Chương 875, ngóc đầu trở lại chương 875, ngóc đầu trở lại nghe được Trịnh Ti Diêm ba chữ, Bách Lý An ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong lòng kia cố nhạy cảm cảnh giác trực giác lại bắt đầu phát tác. Chỉ gặp Mạnh Tử không phải một mặt ngạc nhiên dẫn bị kia Cửu Nguyên Sơn quỷ cửa ít tông chủ đi vào phụ trong nhà. Nhìn xem Thương Hồng bọn người, ánh mắt vô cùng sáng tỏ, hắn bộ nói, biểu huynh biểu tỷ, trăm dặm huynh đệ, ta đến đem cho các ngươi dẫn tiến một chút, vị này là ta ở trong thành ngẫu nhiên gặp Cửu Nguyên Sơn quỷ cửa thiếu chủ. Có lẽ là quỷ môn thiếu chủ tên tuổi quá mức văn rồi, Thương gia huynh muội nhìn về phía Trịnh Ti Diêm ánh mắt lập tức nổi lòng tôn kính. Nguyên lai là Trịnh thiếu môn chủ, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Ly Hợp Tông Thương Hồng, Thương Ánh. Nếu như nói Thương gia hai huynh muội đối đãi Tô Tĩnh sùng kính ánh mắt chính là nguồn gốc từ cùng sau lưng nàng Thái Huyền Tông môn thực lực, như vậy đối với vị này quỷ môn thiếu chủ tôn sùng ánh mắt lại là thực sự nguồn gốc từ với hắn tự thân. Đương kim trên đời, tu hành thiên tài giống như sang sông cá chép, đến mãi không hết. Mà tại bọn này thiên tài bên trong, số một số hai nhân tài kiệt xuất người, ngoại trừ vị kia Thương Nô cùng tiểu công chúa bên ngoài, liền làm thuộc vị này quỷ môn thiếu chủ. Niên kỷ bất quá 25, liền đã có cầu đạo cửu phẩm cảnh giới tu vi, khoảng cách kia khai nguyên chi cảnh cũng bất quá là lâm môn một cấp sự tình. Đừng nhìn Thương Hồng hai huynh muội dáng dấp tuổi trẻ, kỳ thực tuổi tác đã qua 30 mấy. Hai anh em gái bọn họ tại Ly Hợp trong tông cũng thuộc về linh căn thượng thừa người, tu luyện gần hơn 30 năm, cũng bất quá mới cầu đạo bát phẩm cảnh. Tới so sánh, đó chính là rõ ràng cao thấp lập xuống. Bách Lý An ánh mắt ý vị thâm trường, ngẫu nhiên gặp. Thật sự là thật là đúng dịp ngẫu nhiên gặp a. Trịnh Ti Diêm ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Bách Lý An, không nói gì, bất quá trong đồng tử mấy vị kia rõ ràng ý, phàm là mọc mắt đều có thể nhìn thấy. Nguyên bản sắc mặt sốt ruột Mạnh Tử không phải cảm nhận được trong không khí điện quang hòa thạch, sắc mặt lập tức hơi cương, khéo đưa đẩy xử thế hắn lập tức hòa hoãn không khí nói, cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên gặp, Trịnh thiếu môn chủ chân thực nhiệt tình, biết được ta Mạnh gia trong nhà phát sinh biến cố, liền chủ động nhiệt tình nói minh thân phận, nói là có thể giúp ta Mạnh gia một chút sức lực. Trịnh Ti Diêm không chút nào không tiếp thụ Mạnh Tử không phải hòa hoãn không khí hảo ý, nhìn xem Bách Lý An ánh mắt thản nhiên nói, kia tà ma đều có thể giao cho ta xử lý, Ly Hợp Tông hai vị kia ngược lại là có chút bản lãnh, có thể giúp ta một chút sức lực, mà tiểu tử này, chỉ hy vọng hắn không muốn vướng chân vướng tay chính là. Bách Lý An ánh mắt nhất động, như đổi lại bình thường thiếu niên, bị như thế một kích, nhiệt huyết sức lực đi lên, dù là biết rõ không địch lại đối phương, cũng tốt tới đọ sức một phen. Rất đáng tiếc là, Bách Lý An cố này xúc động nhiệt huyết sớm đã bị bóp chết tại trong tá lót. Hắn không hề tức giận, thậm chí đối với Trịnh Ti Diêm tràn đầy ác ý khiêu khích ánh mắt, trong lòng của hắn cổ sóng không gợn sóng, ngược lại thản nhiên nói, dạng này cũng tốt, đã thiếu môn chủ thực lực siêu quần, lại như thế nóng tâm tương trợ, chắc hẳn Mạnh gia lần này tiếp nạn nhất định có thể bình yên vượt qua, tại hạ thực lực nông cạn, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, xin từ biệt. Lời vừa nói ra, toàn trường người ngoại trừ Tô Tĩnh đều là thật to sử sốt, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên này đúng là lui đến như thế gọn gàng. Cái này cùng bọn hắn bình thường tại giang hồ nhân gian bên trong gặp được thiếu niên hiệp người họa phong hoàn toàn không đúng. Bọn hắn không biết Bách Lý An là tại một cái cuộc sống ra sao hoàn cảnh trưởng thành xuống tới, hắn từ nhỏ biết được một cái đạo lý, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Mạng chỉ có một, nếu là không biết lượng sức đi ôm mình gánh không nổi trách nhiệm, không chỉ có cứu không được người khác, sẽ còn bạch bạch dựng vào mình một cái mạng. Đêm qua bởi vì Mạnh gia không người tương trợ, mà Bách Lý An cùng Mạnh Tử không phải quen biết một trận, tất nhiên là làm không được ngồi yên rời đi. Mà bây giờ, Ly Hợp Tông hai tên đệ tử cùng vị này quỷ môn thiếu chủ đều đến giúp trợ, hắn một cái chỉ là cầu đạo tứ phẩm cảnh liền không có lý do lại ở chỗ này xung làm kia đại đầu quỷ. Tu hành thế giới là tàn khốc, nếu là tại gặp được chân chính nguy cơ thời khắc, kia tà ma thực lực cực lên quỷ dị cường đại, mà hắn lại là trong mọi người bèo bọt nhất một cái, hắn cũng không cho rằng tại kia trong ba người còn sẽ có người phân tâm đến bảo vệ hắn một hộ. Nhiều nhất là tại sự tình kết thúc về sau, hắn thảm liệt hy sinh, người nhà họ Mạnh lập xuống một chương bài vị, cảm khái vài câu là xong này cả đời. Mà kia Trịnh Ti Diêm, chắc hẳn tâm tình sẽ còn mười phần vui vẻ. A Bách Lý An tuy là thiện lương người, nhưng tuyệt không phải ngu thiện có thể lấn hạng người. Mà lại, hắn mơ hồ phát giác được, Mạnh gia nhiễm tà thuật chuyện này, cũng không phải là mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Trịnh Ti Diêm giật mình lăng một lát sau, lập tức mặt lộ vẻ trầm trọng nói, còn tưởng rằng nguyên là nhân vật như thế nào, nguyên lai cũng bất quá là cái mềm yếu vô năng phế vật. Đã là người trong tu hành, gặp phải đáng sợ tà ma lại là không đánh mà chạy, thật sự là uổng phí trời xanh ban cho ngươi cái này một thân linh căn, quả nhiên phế vật chính là phế vật. Thương Hùng Vĩ vì đồng ý gật gật đầu, nhìn về phía Bách Lý An ánh mắt cũng không khỏi khinh thị mấy phần. Ngược lại là Thương Oánh, có chút nhíu mày, nhìn xem bộ dáng giống như không phải mười phần tán đồng Trịnh Ti Diêm lời nói này. Nàng như thế nào nhìn không ra thiếu niên này thực lực chỉ có cầu đạo tứ phẩm, loại này bo bo giữ mình hành vi, đối với đại bộ phận mà nói, cũng không nhiều lỗi lầm lớn. Huống hồ không phải ngươi ngay từ đầu nói không muốn người ta ngại tay người chân sao? Dùng cái gì người ta hiện tại thức thời chủ động rời đi, ngươi lại ở chỗ này gây sự? Thương Oánh xưa nay tính tình thẳng, cho dù trong lòng khâm phục Trịnh Ti Diêm thực lực tu vi cao thâm bất phàm, nhưng đối với hắn cái này ước hiếp nhỏ yếu hành vi lại là không thể để ở trong mắt. Nàng đang muốn vì Bách Lý An cãi lại hai câu, ai ngờ Bách Lý An lại mở miệng trước. Thanh âm của hắn không từ không chậm, bình thản trung tuyển, thiếu môn chủ lời này nghiêm trọng, phương mới rõ ràng là ngươi không hy vọng ta ảnh hưởng ngươi, bây giờ ta chủ động rời khỏi thiếu môn chủ không phải hẳn là cao hứng sao? Dùng cái gì tại ta đưa ra muốn rời đi nơi này thời điểm, ngươi nhưng từng chưa nghĩ bức, trong câu chưa đúng là lại muốn cho ta lưu lại, thật đúng là kỳ quái đâu. Bách Lý An trong đôi mắt tinh mang không ngừng lấp lóe, khóe miệng cũng lộ ra một phần cười như không cười ý vị. Bây giờ hắn đã khẳng định, kia không rõ lai lịch tà ma, tất nhiên cùng gia hỏa này thoát không khỏi liên quan. Thế gian trùng hợp hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng đa số trùng hợp tích lũy tại một cái cực kỳ ngắn ngủi ban đêm bên trong, vậy liền không thể lại xưng là trùng hợp. Trịnh Ti Diêm nheo lại cặp kia âm lãnh con người, ngữ điệu lập tức trở nên sâm nhiên, ngươi có ý tứ gì? Bách Lý An hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Mạnh Tử Không Phải, ánh mắt hơi cảm thấy một tia thật có lỗi. Hắn không có thể nghĩ đến, mình cùng Trịnh Ti Diêm ở giữa điểm này sự tình, vậy mà lại đem toàn bộ Mạnh gia liên lụy vào. Từ Mạnh Tử Không Phải kia phương thu tầm mắt lại về sau, Bách Lý An lặng lặng nhìn bách tường cột đá phía trên chói linh phủ. Phù trên giấy đỏ tươi phủ tuyến ẩn ẩn đến bắt đầu có phản ứng, như có như không phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Bách Lý An bình tĩnh nói, nếu ta không có đoán sai, thiếu môn chủ là muốn ta lưu tại nơi này mà ta đưa ra muốn rời đi nơi này yêu cầu về sau, kia tà ma tất nhiên sẽ kìm nén không được, lại một lần nữa xuất thủ. Tựa như vì nghiệm chứng trong giọng nói của hắn cho, trăm đạo chói linh phủ trong nháy mắt bên trong đông nhiên lớn sáng lên. Đương nhiên, mạnh trong nhà, giống Mạnh Tử Không Phải dạng này phàm nhân tất nhiên là không nhìn thấy chói linh phủ kia thần kỳ biến hóa. Nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được, đầu mùa đông đỉnh trong nội viện, nguyên bản liền khí trời rét lạnh trong nháy mắt nhiều một tầng đáng sợ âm lãnh cảm giác. Ha ha ha. Khiến người ra đầu tê dại hài nhi lạc tiếng cười, vang vọng toàn bộ mạnh trạch, thanh âm không lớn, lại cực kỳ rõ ràng, phản phất tựa như là lại một con băng lãnh trắng bệnh hài nhi khuôn mặt, dán tại bên thai của ngươi tại cái kia quỷ dị cười trộm. Khắp cả người run lên. Quỷ. Quỷ a. Lão quản gia chỉ vào đỉnh viện lên trên trời nào đó một chỗ, chỉ gặp một sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mập mạp hài nhi tại mây đen trong bao lăng không lan lộn. Tên kia hài nhi rõ ràng cũng không phải là vật sống, một đôi trắng bệnh trong mắt không thấy bất luận cái gì con người, trắng bệnh tròn vo đầu lâu đúng là thân thể gấp hai lớn. Bộ dáng xấu xí đến cực điểm, cho người ta một loại cực kỳ tà ác dữ tợn cảm giác. Nhếch miệng cười to ở giữa, khỏe miệng trực tiếp nứt ra đến cái hốc, cấp độ không đủ bén nhọn răng cưa như hàn nhận lập lòe, răng ở giữa còn treo có đấm máu huyết châu tử, rõ ràng là tại đi vào mạnh phủ trước đó, còn điên cuồng ăn một phen. Bách Lý An đó có thể thấy được, tên này anh quỷ cùng thọ thuộc về cùng một loại, nhưng là thọ hai tay chưa hề dính qua nhân mạng, toàn bộ nhờ Bách Lý An một thân tinh huyết tụ linh. Thọ uy là quỷ loại, nhưng tuyệt không phải tà ác như thế huyết sắt tồn tại. Tại chói linh phủ trợ giúp dưới, Mạnh Tử Không Phải bên hông viên kia linh ngọc tản mát ra hào quang nhàn nhạt đến, cho nên hắn cũng hết sức rõ ràng thấy rõ quỷ vật kia toàn cảnh. Giang khanh khách run lẩy bẩy, ngón tay run rẩy chỉ vào kia hài nhi, sát mặt hoảng sợ bán hận, là nó, chính là cái này quỷ giết chết biểu muội. Thương Hồng Thương Bánh hai huynh muội nhao nhao vũ khí tế ra, trong miệng một tiếng vang dội thành khiển trách. Ngàn vạn như tuyết kia tơ phất trần lấy tốc độ kinh người kéo dài sinh trưởng, hóa thành một trường trắng đoán lưới hướng phía quỷ vật kia tấm lưới mà đi. Mà nàng bên hông bảo kiếm tại nàng rồi rào linh lực xu thế phía dưới, tự hành ra khỏi vỏ, cấp tốc rút lại trùng trung làm một chỉ chi trường, nhưng kỳ phong mang lại là cực kỳ cường đại, thuận lưới ở giữa khoảng cách đâm thẳng tới. Huynh trưởng Thương Hồng thì là vai kháng cùng đao, cũng không đội va xuất thủ, mà là bảo hộ ở mỗi mỗi bên cạnh thân, để phòng đồ sinh biến cho nên. La trong lưới cười khanh khách đâm thanh đống nhiên biến mất. Đắc thủ. Thương Hồng mày dầm gấp bạn, sắc mặt nhưng không thấy bất luận cái gì nhẹ nhõm chi ý, hắn một chút liền nhìn ra tiểu quỷ này cực kỳ khó đối phó, hắn không tin cái này vừa đối mặt công phu liền có thể đem cầm xuống. Không. Thương Ánh Tố thủ nhẹ run phát trần, đôi mắt đẹp nghiêm trọng, không có đánh trúng xúc cảm. Tiểu kiếm chấn động trở vào bao, trở về hình dáng ban đầu. Bách Lý An chính chuyên tâm nhìn xem tình hình chiến đấu, đột nhiên, ha ha ha, cái kia quỷ dị tiếng cười từ xa tới gần, rõ ràng là hướng về phía hắn mà tới. Da đầu đột nhiên kịch liệt siết chặt, Bách Lý An không chút suy nghĩ vô ý thức nắm chặt bên hông chu tức túi cả khuôn. Cặp kia cực hạn tinh hồng đôi mắt hướng hắn áp sát tới, hài nhi miệng lớn đại trường, cấp độ không đủ răng nanh lóe ra quỷ mang. Một cái miệng phân thành một cái cực kỳ khoa trương lớn nhỏ. Đầu lâu to lớn cơ hồ bị cái này há miệng chia trên dưới hai nửa, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng kia hài nhi ít hầu chỗ sâu những cái kia đấm máu khối thịt lúc đích. Một mực trầm mặc hồi lâu, Tô Tĩnh đôi mắt hắc hỏa lấp lóe, phản ứng cực nhanh đấm ra một quyền, quyền phong lượn lờ lấy dược liệt viêm nồng hắc hỏa. Tô Tĩnh không sợ chút nào quỷ vật kia cắn xé, mà quỷ vật kia cũng là như thế, đúng là không nhìn thẳng nàng cái này hắc viêm một quyền, giống như không thực chất, hóa thành một chùm hắc vụ tản đi. Lập tức trong nháy mắt xuất hiện tại Bách Lý An trước mắt, há miệng hướng đầu hắn nhào cắn mà xuống. Quỷ quan tài vui vẻ Ý dù y nha nha hải nhi quái khiếu thanh âm giòn tan vang lên. Chỉ gặp Bách Lý An quanh thân âm vụ một trận lượn lờ, một con béo tiểu quỷ người mặc huyết hồng cái yếm từ trong túi càn khôn một nhảy ra, không chút do dự xông giết ra ngoài, cùng bộ dáng kia giữ tận tiểu quỷ cắn xé đến một khối. Mà tiểu quỷ kia nhìn thấy thọ xuất hiện, đúng là chủ động ngậm miệng lại, khôi phục như cũ bộ dáng, vẫn như cũ cười khanh khách, sắc mặt lại là vô cùng ngoan độc ngũ trảo thành câu, gắt gao chế trụ thọ kia béo như liên ngó sen tay nhỏ. Thọ cũng không phải ăn chay năm đó cùng ma tông mức bỏ người một trận chiến, nó từng linh hồn tái tạo, hút ăn Bách Lý An thể nội viên kia máu tím hắn. Linh thể cường hãn trình độ xa bay bình thường quỷ vật có thể so sánh. Lại thêm 2 năm ở giữa, theo Bách Lý An tu vi trưởng thành, hắn mỗi ngày hút tinh huyết lực lượng cũng càng ngày càng thuần. Cho dù giờ phút này một cái tay hành vi bị cáo, hắn cũng có phản kích năng lực, một con tiểu bản chảo sắc bén như lao, cuốn bắt xé rách phía dưới, tên kia quỷ vật chán đã bị phủi đi xuất ra đạo đạo miệng máu, chỉ là kia chảy ra tuyết là cực kỳ đáng sợ đen như mực sắc. Quỷ vật kia bị nắm đau, cười khanh khách âm thanh trở nên không kiên nhẫn. Hắn dứt khoát kéo lấy thọ thân thể, một thân đen nhánh mây đen khí vụ như thôn vệ, đem vỏ kia mập mạp thân thể vây kín mít, sau đó bỏ chạy. Bách Lý An sắc mặt đại biến, hắn đem thọ gọi ra chỉ là muốn cho hắn tạm thời chống lại một hai, lại tìm quỷ vật kia chỗ chí mạng. Nhưng chưa từng nghĩ, quỷ vật kia đúng là quỷ dị như vậy quyết tuyệt, trực tiếp kéo lấy thọ như vậy bỏ chạy. Trong lòng lập tức khẩn trương, bất chấp gì khác, dưới chân ngay cả giẫm bảy đạo vòng lửa, bận bịu truy mà đi. Mà Tô Tĩnh cũng là theo sát mà lên. Thương gia huynh muội thấy rõ Bách Lý An bước mấy thân pháp, lúc này sắc mặt biến hóa, đúng là Thái Huyền Tông bảy tận bước. Thương Ánh sắc mặt kinh nghi, hắn không phải Trung Ú hoàng triều đệ tử sao? Khi nào Trung Ú cùng Thái Huyền quan hệ tốt như vậy, đúng là ngay cả trong tông môn linh pháp đều bên ngoài chuyển cho kia trăm dặm huynh đệ. Trịnh Ti Diêm từ đầu đến cuối cũng không xuất thủ, một mực thờ ơ lạnh nhạt, tại hắn nhìn thấy Bách Lý An đuổi theo ra mạnh trạch thời điểm, hắn sắc mặt cười lạnh càng sâu. Thương Hồng sắc mặt nghiêm nghị hàng lâm xuống, trầm giọng nói, quỷ vật này sợ là có mở nguyên trở lên thực lực. Mạnh Tử không phải sắc mặt sớm đã trắng bệch không còn nét người, thật lâu mới phản ứng được, giật mình nói, kia trăm dặm huynh có thể bị nguy hiểm hay không? Biểu huynh biểu tỷ, còn có Trịnh thiếu môn chủ không đi giúp hắn một tay sao? Trịnh Ti Diêm ha ha cười lạnh, không có nửa phần muốn trước đi hỗ trợ ý tứ. Thương Hồng nhìn thoáng qua Trịnh Ti Diêm, nhìn thấy hắn bộ dáng này, nghiêm nghị khuôn mặt cũng yên tĩnh lại, không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Ngược lại là Thương Oánh, thật sâu nhíu mày, nhìn xem huynh trưởng phản ứng như thế trong lòng không hiểu có chút thất vọng, nàng thở dài một hơi, nói, tử không phải, người này đã là ngươi mời về, bây giờ hắn bởi vì mạnh ra sự tình mà nhiễm phiền phức, về tình về lý ta đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đã đại ca ngươi không muốn xuất thủ, vậy tiểu muội một mình ta tiến đến tương trợ tốt. Thương Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi lấp lánh mắt hổ lấp loé không yên, nhưng cuối cùng vẫn trên mặt xấu hổ túi lầu xuống. Nhiều năm tu đạo kiếp sống, sớm đã để hắn bị tu hành giới tàn khốc lạnh tình như hóa. Hắn đối Trung U hoàng triều người, vốn là không nhiều tốt đẹp cảm giác, bây giờ muốn hắn như thế bán mạng cứu rút, lại là làm không được. Chương 876, Mạnh Vong chương 876, Mạnh Vong huống chi vị kia quỷ môn thiếu chủ rõ ràng cùng tiểu tử kia bất thường, hắn nếu là Trịnh Ti Diêm nheo lại đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng bất thiện nhìn xem Thương Oánh nói, ta khuyên Thương cô nương nhưng phải thật tốt châm trước lại hành động tương đối tốt. Thương Oánh ánh mắt hơi động một chút, túi đầu không nói gì. Nhưng là bàn tay của nàng lại là từ đầu đến cuối cầm bên hông kiếm, thái độ hết sức rõ ràng. Trịnh Ti Diêm cười lạnh nói, đương nhiên, cô nương nếu là khăng khăng đi một mình, ta cũng sẽ không nhiều thêm ngăn cản, chỉ là bây giờ quỷ vật kia tà ma thật vất vả cải biến dây dưa đối tượng. Ngươi nếu là lại đưa nó cho treo chọc trở về, mạnh ra sợ là không chỉ chết một hai người đơn giản như vậy. Thương Hồng lông mày cau chặt, lập tức dùng ánh mắt ngăn lại Thương Oánh cử chỉ lỗ mãng. Thương Oánh lại là về trường trở về, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mạnh Tử không phải, ánh mắt nhu nhu các loại, cắn môi nói khẽ, Tử không phải, ngươi thấy thế nào việc này? Mạnh Tử không phải trên mặt mặc dù hoảng sợ tái nhợt, nhưng là cũng không nhiều lớn lui bước chi ý, hắn thẳng tắp lồng ngực nói, đáng tiếc chúng ta yếu lực mỏng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trăm dặm huynh gặp rủi ro, còn xin biểu tỷ trợ trăm dặm huynh một chút sức lực, mạnh ra kiếp nạn, quyết không thể để trăm dặm huynh đến thay chúng ta kháng. Thương Oánh ánh mắt càng thêm nhu hòa, thậm chí tới trải qua mừng rỡ ý vị. Trong lòng tự nhủ Tử không phải quả nhiên cùng người thường khác biệt, từ nhỏ đến lớn, phần này xích tử chi tâm liền chưa bao giờ thay đổi, cũng không uổng công nàng đối với hắn. Mỉm cười về sau, Thương Oánh kiên định gật đầu, không để ý huynh trưởng kia ánh mắt nghiêm nghị liền muốn quay người đuổi theo. Ai ngờ đúng lúc này, ý nha nha, lại là hài nhi thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại Mạnh gia đình trong nội viện. Mạnh Tử không phải thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy thân thể phía sau nằm sấp một cái cực kỳ băng lãnh đồ vật, chính hướng phía hắn phần gãy thổi hơi. Hắn sắc mặt thanh bạch nhìn xem Thương Oánh, trên trán mồ hôi lạnh lăn xuống, biểu tỷ. Thương Oánh sắc mặt hơi cương, cố tự chấn định nhìn xem Mạnh Tử không phải sau lưng con kia tiểu quỷ. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, dường như lôi kéo làm quen nói ra, đây không phải trăm dặm tiểu huynh đệ bên người con kia tiểu quỷ sao? Ngươi làm sao đột nhiên lại vòng trở lại trăm dặm tiểu huynh đệ hắn ở đâu? Quỷ dị như vậy tình huống, đều có thể nhìn ra tiểu quỷ kia thân thể phát ra quỷ dị nguy hiểm. Trịnh Ti Diêm có chút túi đầu, tại không ai có thể chú ý đạo góc độ bên trong, khóe miệng của hắn quỷ dị câu lên. Ha ha ha. Tiểu quỷ kia trong miệng lập tức phát ra như kia âm lệ tiểu quỷ không khác nhau chút nào quỷ dị tiếng cười. Cặp kia quay tròn ô trong mắt đen lấy xẹt qua một tia nguy hiểm huyết sắc. Chỉ gặp hắn rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm Mạnh Tử không phải phần gáy, một mặt biến thái nụ cười say mê. Thân thể của hắn không có dấu hiệu nào, hóa thành tối đen như mực mây đen, tại Thương Oánh đồng tử lớn co lại phía dưới. Xuyên ngực mà qua. Không. Thương Oánh thê lệ tiếng thét chói tai bạch phá bầu trời, kinh động chim bay. Cười khanh khách âm thanh hoàn toàn biến mất. Mạnh Tử không phải thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, tốn sức thật là lớn công phu tại miễn cưỡng đứng vững. Hắn cúi đầu nhìn xem mình lồng ngực lớn chừng cái trứng gà lỗ máu chính đang từ từ khuyết tán cái này đỏ thắm vết máu, đem hắn kia một thân vật liệu đắt đỏ thanh sam nhuộm đỏ một mảnh. Hắn cúi lâu xuống, miệng mũi khoe mắt bên trong máu tươi liền như là nước chảy xuống mà xuống. Giữa cổ họng phát ra một tiếng khàn giọng rên rỉ, hắn hai mắt nhuốm máu, mê mang ngẩng đầu, hiển nhiên đã ý thức được sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng. Trước mắt thế giới đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ bừng một mảnh. Nhưng hắn lại tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, phân biệt ra được cái gì là máu, cái gì là kia đạo thân ảnh màu đỏ. Hắn bất lực giơ cánh tay lên, như muốn đụng vào đối phương, ai ngờ mang lên một nửa liền vô lực rủ xuống, cả người khuynh đảo mà xuống. Thương Oánh toàn bộ xinh đẹp ngũ quan đều bơ méo, một cái chớp mắt lắc đến Mạnh Tử không phải bên người. Nàng đầy dây thấp phẩm lo âu che lấy trước ngực hắn lô máu, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Không nên chết, không nên chết. Thân là người tu hành, biết được đại đạo vô tình, càng là biết được phàm nhân thân thể đến cỡ nào yếu ớt. Thương Hồng ngơ ngác đứng tại chỗ, đột nhiên xuất hiện biến hóa hiển nhiên vẫn không có thể để hắn kịp phản ứng, cặp kia sáng ngời mắt hổ sớm đã hoàn toàn đỏ đậm. Mạnh Tử không phải thể nội nhiệt độ chính như tính mạng của hắn, điên cuồng trôi qua, hắn ho ra máu không ngừng, trên khuôn mặt anh tuấn nhiễm lên chết bại âm xám chi khí. Hắn tan rã trong đồng tử, có thật sâu bi thương. Hắn phí sức chật vật giơ cánh tay lên, nheo nheo Thương Oánh gương mặt, nhuốm máu khỏe miệng chậm rãi câu lên, lộ ra một cái ấm áp không phong lưu mỉm cười tới. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm yếu ớt đến giống như tức sắp tắt đến tàn đèn đuốc, "Thương Oánh, ta rất sớm liền muốn gọi như vậy tên của ngươi." mỗi lần gọi ngươi một tiếng biểu tỷ kỳ thật trong lòng ta già không thoải mái, ngươi biết không? Ta kỳ thật vẫn luôn đối ngươi. Chạy xuống huyết lệ hai con ngươi đang dần dần thanh em yếu ớt bên trong mất đi nguyên bản sát thái. Hắn đình chỉ hô hấp, mạch đập đã mất đi nhảy lên. Chỉ có trong mắt kia xóa bi thương, còn không tới kịp tán đi, vĩnh viễn ngưng kết tại đồng tử của hắn bên trong. Mạnh Tử không phải tự xưng là phong lưu tiêu sái khoái hoạt cả đời, nhưng đến chết, mặt đối nữ nhân mình yêu thích cũng không cảm giác cho thấy tâm ý của mình. Thương ánh mắt đã hoàn toàn tĩnh mịch xuống tới, tựa như là đã mất đi linh hồn. Nàng ôm thật chặt Mạnh Tử không phải, cả người đều hiện ra một mảnh màu xám trắng. Thương Hồng hơi thở hổn hển, hai mắt xích hồng, cả người như là nổi giận châu rừng, trong tay cuồng đao điên cuồng run rẩy, một thân sát cơ sôi trào. Hắn một mặt giữ tợn nổi gần xanh, nói: "Ta muốn giết tiểu tử kia, ta muốn giết tiểu tử kia." Nói, hắn thế như điên cuồng đuổi theo. Hắn thở nhỏ cùng biểu đệ cùng nhau lớn lên, thân là Thương Ánh huynh trưởng. Hắn biết được mình biểu đệ trong lòng kia phần giấu giếm tâm ý, mà cái kia muội muội, làm sao khổ không phải như thế? Làm sao tiên phàm cách xa nhau, song phương đều không được đã kiểm chế mình tuổi nhỏ thanh xuân ngây thơ yêu thương. Nhưng hôm nay người đã chết, hắn phát hiện cái gọi là tiên phàm cách xa nhau, kém xa sinh tử tham thương đến làm cho người khác đáng sợ tuyệt vọng. Bách Lý An giờ phút này cũng không hiểu biết Mạnh Trạch phát sinh hết thảy, mà là tìm một chỗ thanh tịnh suối nước, ngồi tại suối thạch chi bên trên rõ ràng lấy trên cánh tay mình thâm đen dấu răng. Tô Tĩnh ngồi xổm ở cạnh suối, hai tay dâng sạch sẽ suối nước vì hắn thanh tẩy vết thương. Thọ thì cắn ngón tay, ánh mắt ba ba nhìn xem cánh tay hắn vết thương, một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng. Bách Lý An sờ lên thọ đầu, lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy, đêm qua hôm nay phát sinh hết thảy đều quá mức kỳ quái. Hôm nay Trịnh Ti Diêm chủ động đến, trải qua đối thoại để hắn xác nhận con quỷ kia vật làm hại Mạnh Trạch định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Mới quỷ vật kia hướng về phía hắn trực diện mà đến, mục đích cực kỳ rõ ràng, không phải Mạnh Tử không phải, mà là hắn. Nhưng hắn tại nắm thọ về sau lại rời đi Mạnh Trạch, đem hắn dẫn tới đến tận đây, lại không có thương tổn thọ, ngược lại đem hắn lại ném trả lại. Bách Lý An cùng hắn đấu một trận, thủ đoạn dùng hết cho dù tăng thêm Tô Tĩnh cùng thọ trợ giúp đều không phải là quỷ vật kia đối thủ, còn không lắm bị hắn hung hăng cắn một cái. Âm khí nhập thể mặc dù 10 phần phiền phức, nhưng tên kia bất quá cắn hắn một ngụm liền rời đi. Thật là khiến người ta thấy không rõ hắn đến tột cùng nghĩ muốn như thế nào. Tô Tĩnh một mặt bưng lấy thanh thủy, một mặt chăm chú nói ra: "Quỷ kia, chúng ta đánh không lại." Bách Lý An nhẹ gật đầu, cảm xúc có chút xa xút. Tô Tĩnh giật giật góc áo của hắn, lại nói: "Nhưng là cha ta đánh thắng được, tìm hắn." Bách Lý An cười khổ, chỉ có thể như thế. Cái này khó được chuyến lần sau núi, liền gặp được như thế phiền phức, cũng thật là khiến người ta bất đắc dĩ cực kỳ. Đem vết thương đơn giản băng bó về sau, liền chuẩn bị con người trở về Nam Trạch núi. Nhưng ai biết hắn vừa mới đứng dậy, một thanh lăng lệ vô song cuồng đao tại ngự khí phía dưới, lăng không điên cuồng chém mà đến, mục tiêu chính là Bách Lý An lồng ngực. "Trăm dặm tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết." Người chưa đến, đao đi đầu. Cuồng bạo đao phong đem mặt đất cục đá nhẹ cắt bén quyển mà lên. Tô Tĩnh lại là cực kỳ đơn giản đưa tay chộp một cái, liền đem kia thanh thế thật lớn cuồng đao một phát bắt được khoan hậu sống đao, không được lại tiến một phần. Cuồng đao tại nàng dưới lòng bàn tay loạn chiến, nhưng không được tránh thoát. Thương Hồng sắc mặt đỏ lên mà đến, ánh mắt chuyển đến Bách Lý An dưới chân cái kia mặc đỏ cái hiếm tiểu quỷ, trong mắt sát ý càng là bừng bừng đông nhiên mà tăng mạnh rồi. "Bách Lý An, ngươi trả cho ta biểu đệ mệnh đến." Thương Hồng toàn thân khí huyết sôi trào, từng bước một đạp lên mặt đất mà đến, lưu lại khắc sâu rõ ràng rộng lớn dấu chân. "Ngươi biểu đệ." Bách Lý An trong lòng cảm giác nặng nề, Mạnh công tử gặp bất chắc rồi. Trong điện quang hòa thạch, Bách Lý An suy nghĩ trong nháy mắt trong hỗn loạn bình phục lại, cực kỳ tỉnh táo sửa sang lấy suy nghĩ, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn rốt cục ý thức được, nguyên lai kia âm quỷ mục đích không phải muốn giết hắn, mà là kế điệu hổ Lý Sơn. "Giả? Tiểu tử ngươi lại cho ta giả?" Thương Hồng sắc mặt đỏ lên mà giữ thợn, giống giận gào thét nói: "Tiểu tử ngươi căn bản cùng quỷ vật kia chính là cá mẹ một lứa. Ngươi ngay từ đầu liền làm một trận cho hay. Rời đi Mạnh Trạch, lại ngự quỷ giết một cái hồi mã thương, đem ta biểu đệ hại chết. Ngươi còn có cái gì tốt giả biện? Mau mau cho ta nhận lấy cái chết." Bách Lý An nhìn xem thịnh nộ Thương Hồng, ánh mắt bình tĩnh nói: "Ta sẽ không phản kháng." Thương Hồng giữ tợn nổi giận thần sắc khẽ giật mình: "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Bách Lý An kiên nhẫn nói: "Ta một đường truy tung quỷ vật kia đến tận đây, thọ cũng là vừa vặn mới đào thoát, cho nên ngươi nói ta ngự quỷ giết chết Mạnh công tử điểm này rất không hợp lý." "Kia là ta tận mắt nhìn thấy." Bách Lý An nói: "Có đôi khi mắt thấy chưa hẳn là thật, Thương Minh, nếu ta hữu tâm giết chết ngươi biểu đệ, đêm qua liền có thể động thủ còn có thể toàn thân trở ra, không cần như thế đại phí chắc chờ đợi đến hôm nay các ngươi người đều tề tựu lại động thủ. Tu vi của các ngươi đều cao hơn tại ta, kể từ đó, ta chỗ mạo hiểm không phải lớn hơn dòng dã mấy lần không thôi. Tại dưới mí mắt các ngươi giết người, như thế ngu xuẩn hành vi, ta không biết thế gian này có cái nào kẻ giết người sẽ đi làm." Một phen, để Thương Hồng có chỗ tỉnh táo, nhưng địch ý trong mắt hắn không chút nào chừa tán, hắn hít sâu vài khẩu khí nói: "Cho dù là dạng này, cũng không thể tẩy thoát ngươi niềm kích." Bách Lý An khẽ mỉm cười nói: "Thương Minh có thể kiên nhẫn nghe ta giải thích chính là vô cùng tốt, ngươi nói ta ngự quỷ giết người, thọ là ta nuôi tiểu quỷ, mọi người đều biết, ta như điều khiển hắn đến giết người, chẳng phải là sáng loáng nói cho mọi người, người chính là ta giết, Thương Minh chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái?" "Là rất kỳ quái, nhưng là..." "Thương Minh..." Bách Lý An ánh mắt nhất định, lóe ra lạnh lẽo quan mang. Hắn trầm giọng nói: "Giết người hãm hại loại sự tình này, tại tu hành thế giới bên trong, ví dụ còn phát sinh thiếu đi sao? Thương Minh thật cam tâm đoan của người vô tội, bỏ mặc chân chính kẻ giết người trong bóng tối thống khoái cười to sao?" Thương Hồng thật sâu như mày, ánh mắt chần chờ. Bách Lý An nhìn thoáng qua Tô Tĩnh, nói: "Đem Thương Minh đao về trả lại hắn." Chương 877, Phất Trần cùng kiếm. Chương 877, Phất Trần cùng kiếm Tô Tĩnh không nói hai lời, đem đao ném cho hắn. Bách Lý An lại nói, ta cùng ngươi về mạch phủ, đem việc này tra rõ ràng, ta ngược lại thật ra cũng hết sức tò mò, đường đường quỷ môn thiếu chủ, như thế nào tư nuôi như thế hung lệ quỷ vật. Thương Hồng toàn thân đại chấn, một mặt không thể tin. Nhưng tinh tế một nghĩ, lại cảm thấy hôm nay vị kia đường đường quỷ môn thiếu chủ động tìm cửa trợ giúp, lại là khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tô Tĩnh, ngươi về trước trong tông môn, đem chuyện nơi đây cáo chi Tô bà bá. Bách Lý An mặc dù trong lòng đã có suy nghĩ, nhưng thực lực của hắn dù sao quá yếu. Tô Tĩnh gắt gao giắt tay áo của hắn không buông tay, cố chấp nói, "Không, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Ta không tại, bọn hắn sẽ khi dễ ngươi." Bách Lý An lắc đầu nói, "Có người dội ta nước bẩn, một vị trốn tránh, sẽ chỉ làm kia nước bẩn càng thêm ô chọc không chịu nổi, ta tuy nhỏ yếu bình thường, nhưng cũng tuyệt không mặc người nắm." Tô Tĩnh nói không thắng hắn, chỉ có thể thỏa hiệp. Mạnh Trạch, tiên lặng tại hoàn toàn lạnh lẽo trong bi thương. Lao quản ra một bên bôi nước mắt, một bên gắng gượng chịu đựng chủ trì đại cục. Mà nguyên bản trong nhà chủ tâm cốt Mạnh Tử cũng không phải bị lệ quỷ làm hại chết, đây hết thể gánh nặng chỉ có thể đặt ở trên người hắn. Chỉ Ti Diêm mặt không thay đổi từng chương kéo xuống dán tại vách tường trên trụ đá chói linh phủ. Mỗi khi hắn kéo xuống một tờ linh phủ, lòng bàn tay liền toát ra một đám lửa, đem đốt cháy thành cho bụi. Khi hắn đi đến không người chỗ rẽ hành lang chỗ lúc, không người ưu tính hành lang phía trên, nhiều một đạo hắc ảnh. Chính Ti Diêm bước chân dừng lại, neo lại cặp kia chim ưng sắc bén đôi mắt, khóe miệng chậm rãi câu lên cười lạnh. Cá căn câu. Thanh âm nguồn gốc từ cùng trên mặt đất cái kia đạo cao gầy cái bóng, nhưng là ở đó không có bất kỳ ai. Cái bóng lại nghiêng nghiêng mà đứng, nhìn vô cùng kỳ dị, cái bóng kia hình dáng trường đỉnh ngọc lập, lờ mờ có thể thấy được phía sau gánh vác một thanh trường kiếm, cái bóng và áo theo gió nhẹ lay động, có mấy phần phong nhã cao giáo. Nếu là dứt bỏ giờ phút này quỷ dị như vậy bầu không khí cùng hình tượng, nếu luận mũi về đạo này cái bóng, liền rất có tiên phong đạo cốt cảm giác. Chính Ti Diêm một trường dán tại cửa trên tường. Xuy suy suy, phụ thuộc ở trên vách tường linh phù lập tức nhao nhao không lửa tự đốt. Hắn trên mặt treo tàn nhẫn nghe răng cười, thấp giọng nói, ta muốn để tiểu tử kia thân bại danh liệt. Cho dù là Thiên Tỷ Kiếm Tông lớn tông chủ tới cũng cứu không được hắn cái chủng loại kia. A, một tiếng a cười, tựa như nhẹ chào nói, lớn tông chủ, ta ngược lại thật ra hy vọng vị kia lớn tông chủ có thể sớm đi tới. Chính Ti Diêm nhìn chăm chú lên trên mặt đất cái kia đạo cái bóng, ngươi lời này ý gì? Tên kia cái bóng nói, bằng vào ta đối Bách Lý An hiểu rõ, ngươi bây giờ bại cục, lô thủng quá nhiều. Bằng tâm trí của hắn, một chút liền có thể nhìn thấu vị kia là hướng hắn mà đến, cho dù lưới dày đặc, nhưng hắn có siêu tuyệt trí tuệ, cho dù là một bàn nước cờ thua, hắn đều có thể hạ sống. Chính Ti Diêm lơ đễnh, tại trong ấn tượng của hắn, Bách Lý An là một cái ngay cả tu hành đều vô cùng chật vật phế vật, lại có thể thành được thành tựu gì? Hắn khinh thường nói, khu quỷ giết người, thi triển tà thuật, bằng vào hắn một cái chỉ có Bạch Đà Sơn thiếu chủ danh hào cũng không cứu được hắn. Vậy ngươi liền sai. Bóng đen dường như đang khẽ cười, thân thể khẽ nhúc đích, nói, vừa vặn chính là cái này Bạch Đà Sơn thiếu chủ chi danh, đem sẽ trở thành giết chết hắn sắc nhất một thanh lưới dao. Bóng đen ngữ khí có bẩm sinh tự tin. Hắn ngữ khí có chút trầm thấp lại khẳng định nói, Bách Lý Vũ nếu là không đến, Bách Lý An tất nhiên có thể từ chương này là trong lưới tận dụng mọi thứ biến nguy thành an, nhưng hắn như đã tới. Cái bóng cười khẽ một tiếng, có vẻ hơi vui vẻ. Giống như có lẽ đã dự báo đến Bách Lý Vũ nhất định sẽ tới, ngữ điệu lập tức biến đến vô cùng quỷ dị, kia Bách Lý An liền không chết không thể. Chính Ti Diêm lộ ra nụ cười vui vẻ, như thế xem ra, kia Mạnh Tử cũng không phải không tính chết vô ích. Bóng đen lắc lư, thật giống như bị gió lôi kéo đến mơ hồ không rõ, thanh âm cũng theo đó chợt nhạt chợt thanh, hắn không chết được. Đường Bách Lý An đi theo Thương Hồng trở về đến Mạnh Trạch thời điểm, liền nhìn thấy lão quản gia đã chuẩn bị tốt mới quan tài ngay tại hướng trong nhà cửa chính bên trong sách. Nhưng mới vừa vào cửa, liền nghe được bịch một tiếng lột ngạt tiếng vang. Sách quan tài hạ nhân bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, trong tay nặng nghề quan tài trùng điệp rơi xuống đất, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ kêu to, sát chết vùng dậy á. Bọn hạ nhân nhao nhao chạy thủ mạng. Mà lão quản gia, nhiều ngày đến một lần liên tiếp mắt thấy không thể tưởng tượng một màn, trước mắt lại là như thế rung động một kích, cuối cùng tại tâm tạng không chịu nổi, mí mắt một phen, sinh sinh dọa hôn mê bất tỉnh. Trong hành lang, chỉ gặp Mạnh Tử Hiên mặt mày be bét máu, mở to một đôi mở mịt con ngươi nhìn xem Bách Lý An cùng Thương Hồng. Trước ngực hắn lô máu lại là lần nữa khôi phục ra nguyên bản da thịt, quần áo vết máu sớm đã biến thành màu đen hơi bị phơi khô. Mặc dù hắn giờ phút này bộ dáng nhìn như thảm liệt, nhưng hoàn toàn chính xác sống sờ sờ ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy biểu đệ phục sinh, Thương Hồng trên mặt ý mừng thậm chí không kịp lan tràn, liền bị đông cứng tại đồng tử chỗ sâu. Hắn trên mặt huyết sắc trong nháy mắt lui tàn sạch sẽ, phản phất thấy được cực kỳ tuyệt vọng một màn, liền liền trong tay cuồng đao cũng không đủ sức chừa xuống. Bách Lý An cũng là không dám nhìn, đối với nữ tử kia trong lòng rất cảm giác khâm phục, nhưng này song thanh triệt trong vắt sáng như hắc rượu thạch đồng tử có chút phức tạp thâm trầm. Mạnh Tử không phải bị phía sau hắn nữ tử, giống như mất mà được lại chất bảo, chăm chú ôm vào trong ngực. Nữ tử đem mặt chôn ở cổ của hắn chỗ, thấy không rõ thần sắc, nhưng là ở trong mắt Bách Lý An thế gian, lại có thể nhìn thấy nữ tử kia thân thể, giờ phút này giống như một cái cự đại nhét để loạn, thể nội tinh khiết linh lực đang lấy tốc độ kinh người điên cuồng đổ xuống. Nguyên bản tóc đen đầy đầu tóc xanh, bây giờ cũng đã trộn lẫn kẹp lấy từng sợi lạc bại sẫm trắng, trần trụi tại quần áo bên ngoài da thịt, không còn trắng muốt giàu có linh tính, phản phát sinh cơ bị cưỡng ép cướp đoạt đi. Càng chướng mắt chính là, thương ánh nơi ngực có một đạo cực kỳ khắc sâu kiếm thương. Thông qua kia một đạo kiếm thương, Bách Lý An không khó tưởng tượng lúc ấy nàng là ôm như thế nào quyết nhiên tâm tình, rút kiếm như thế, sinh sinh đem trong cơ thể mình linh căn rút ra quá độ cho trong ngực hắn Mạnh Tử không phải. Lớn đạo bào màu đỏ bị càng thêm đỏ tươi chướng mắt nhan sắc chói lượn, tích tắc huyết châu đem đá cẩm thạch mặt đất nhiễm đến ửng đỏ một mảnh. Mạnh Tử không phải cả người ngây người, Hắn dùng sức gãi đầu một cái tóc, phế đi cực lớn khí lực mới phản ứng được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn mặc dù thể nội chưa hề chạy xuôi qua linh lực, nhưng thể nội thêm ra đến đồ vật cùng biến hóa hắn không có khả năng liên nghĩ không ra đó là cái gì. A a a a. Hắn nắm lấy tóc, mà là giống như điên sụp đổ khóc lớn, ôm Thương Bánh giống đứa bé, gào khóc. Thương Bánh nghe được tiếng khóc của hắn, thân thể khẽ run lên, chôn ở hắn cái cổ ở giữa gương mặt kia chậm rãi nâng lên. Gương mặt kia hoàn toàn không còn lúc trước như vậy thanh xuân mỹ mạo, đã thành hơn 30 tuổi phụ nhân bộ dáng. Khóe mắt đuôi cá khắc sâu, trên mặt tang thương cùng tiểu thụy thậm chí ngay cả hơn 30 tuổi phụ nhân cũng không bằng, chỉ có cặp con mắt kia hoàn toàn như trước đây thâm thúy ôn nhu. Mạnh Tử không phải không có chết, nhưng là Thương Bánh lại là bỏ ra cái giá cực lớn, nàng người mang linh căn, có viễn siêu tại lực lượng của phàm nhân cùng tuổi thọ, là ly hợp trong tông tiên môn môn sinh đắc ý, có vô hạn tương lai đang lầm tiên đạo. Thế nhưng là những này, nàng cũng không cần. Nàng đem mình linh căn cho một phàm nhân. Vương Tha nữ tử tốt đẹp nhất tuổi tác cùng dung mạo, sinh sinh trừ bỏ linh căn, thân thể bị thương, tuổi thọ của nàng thậm chí kém xa phàm nhân. Bách Lý An ánh mắt phức tạp nhìn xem thống khổ khóc lớn Mạnh Tử không phải, hắn ôm thật chặt Thương Bánh, chỉ sợ mình bung ra tay nàng liền muốn biến mất, tiếng nói khàn khàn nghẹn ngào lại vô cùng chân thành bức thiết nói, "Thương Bánh, chúng ta thành thân a." Thương Bánh nhìn xem trong ngực nam nhân nao nao, ánh mắt lâm vào một nháy mắt chỗ trống cùng mờ mịt. Lập tức những tâm tình này thật nhanh thu lại. Nàng khẽ nở nụ cười, ánh mắt rất ôn nhu, "Vẫn là không được, ta không muốn gả cho ngươi." Trước kia một mực rất muốn, dù là biết được hắn là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, số tuổi thọ không hơn 100 năm. Tại nàng thanh xuân mỹ mạo tuổi tác bên trong, thân thể của hắn sẽ giống phàm nhân còn xuống, tóc trắng xóa, cuối cùng ở trước mắt nàng chết già mất đi. Cho dù như thế, nàng vẫn là muốn gả cho hắn. Nhưng hôm nay lập trường điên đảo đảo ngược, nàng lại không nghĩ gả. Nữ nhân có đôi khi chính là như thế tùy hứng. Tại Mạnh Tử không phải đần độn rơi mắt dưới ánh sáng, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cho dù tim vết thương khắc sâu tinh hồng, nhưng nàng vẫn như cũ cười đến ôn hòa, mặt mày có lúc tuổi còn trẻ mấy phần cái bóng, Tử không phải, hảo hảo sống sót, bây giờ ngươi có thể tu hành, hài lòng hay không? Mạnh Tử không phải hài lòng hay không không biết, nhưng là giờ phút này Thương Bánh trên mặt treo tiếu dung hiện lộ lấy nàng thật rất vui vẻ. Nàng chỗ yêu người kia, làm lạnh thân thể lần nữa khôi phục nhiệt độ, như thế có thể đụng tay đến, nàng có thể nào không vui. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được cái gì đều không trọng yếu. Cái gì vạn năm tu đạo kiếm trường sinh, đều không đến đây lúc hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trước mặt của nàng. Thương Bánh đem hắn tái tạo, lại ôn nhu tự tay đem hắn đẩy ra, nàng che lấy không ngừng chảy máu tim, lung la lung lay đứng dậy. Mạnh Tử không phải sắc mặt trắng bệnh muốn đi nữa, lại bị nàng né tránh. Mặt mũi của nàng không lại chói lọi, nhưng lại an tưởng, nàng nhẹ nhàng nói, "Ta hơi mệt chút, về phòng trước nghỉ ngơi một hồi." Tại Mạnh Trạch, Mạnh Tử không phải một mực thay nàng có lưu một gian sư phòng, mỗi ngày quét dọn đến 10 phần sạch sẽ, cho dù nàng một năm cũng khó khăn đến một lần trở về. Điểm ấy nàng là biết được. Nhìn xem nàng lảo đảo, suy yếu bóng lưng rời đi, Mạnh Tử không phải chỉ cảm giác trong cuộc sống có cái gì cực kỳ trọng yếu một bộ phận, tại sao rời hắn mà đi? Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn xem lặng lặng nằm dưới đất một cây phất trần, một thanh kiếm. Nàng không có mang đi, nàng đã là một cái bình thường hư nhược phàm nhân, cũng không còn cách nào xu thế cái này hai đem vũ khí. Nhìn thấy hai thứ đồ này, Mạnh Tử không phải hô hấp hung hăng trì trệ, tim phảng phất bị một cây châm đâm trúng. Thương Hồng từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu, cũng không có tại ép ở lại Bách Lý An, càng không có nổi giận giống một con hùng sư nổi điên. Hắn im lặng nhặt lên trượt rơi trên mặt đất cái kia thanh cùng đao, hướng về phía cùng hắn đồng dạng thất hồn lạc phách Mạnh Tử phi đạo, "Ta về trước một chuyến Ly Hợp Tông, ngươi trân trọng." Nói xong cũng không đi nhìn nhiều Bách Lý An một chút, đường tính rời đi Mạnh Trạch. Tà ma hại người một chuyện, đã không chỉ là nguy hại phàm nhân rồi, bây giờ muội muội của hắn bởi vì tà ma, một thân tu vi linh căn đánh mất, tự nhiên muốn mời tông môn sư tôn ra mặt. Cho dù biết được lại không đền bù chi khả năng, nhưng Thương Hồng vẫn không muốn như vậy tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Chương 878, chậm đợi bình minh tảng sáng lúc chương 878, chậm đợi bình minh tảng sáng lúc hắn cùng biểu đệ mặc dù cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn, nhưng ở làm sao thân cận, cũng kém xa máu của mình thân muội muội ở trong lòng địa vị như vậy trọng yếu. Tu đạo chi đường dài dằng dặc vô tuyệt kỳ. Hắn không cách nào tưởng tượng nhìn thấy nguyên bản có thể cùng mình cùng nhau tu hành thành tựu đại đạo muội muội biến thành một giới bình thường phàm nhân, hóa thành hồng nhan xương khô rời hắn mà đi. Bách Lý An cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Nếu chỉ là phàm nhân ở giữa sinh tử, tự nhiên không sẽ dính dấp đưa ra hắn tông môn thế lực. Nhưng bây giờ Thương Bánh linh căn đã mất, trong tông môn những cái kia thế hệ trước đại nhân vật tự nhiên sẽ đích thân ra mặt đến can thiệp việc này. Nghĩ tới đây, Bách Lý An trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt hướng phía hành lang chỗ rẽ kia phương nhìn lại, chỉ gặp Trịnh Ti Diêm giữa ngón tay chính nhẹ béo nhẹ lấy một trương chói linh phủ. Ánh mắt của hắn tựa như trong buổi tối ác thú, tàn nhẫn mà nhìn xem sắp lưới con mồi, loại kia đùa bỡn đồng dạng băng lãnh ánh mắt. Tại Thương Hồng sau khi đi, Trịnh Ti Diêm cũng lưu tại Mạnh trong nhà, lạ thường chính là cũng không lại gây sự với Bách Lý An, tựa như mưa gió nổi lên trước bình tĩnh. Hắn không có ép ở lại Bách Lý An tự do, ngược lại tự hành tìm một gian khách phòng định cư lại. Sắp trời đêm hắc, màn đêm đã rủ xuống, phương tây bầu trời màu đỏ dáng chiều biến tử, biến xám, biến thành đen, rốt cục bỏ chạy, hết thảy khôi phục đến yên tĩnh như chết. Nguyên bản Mạnh Tử không phải nói khó được thanh đăng ngày hội, sẽ tổ chức náo nhiệt thanh đăng sẽ ròng rã 3 ngày. Nhưng trong thành náo xảy ra nhân mạng, ngay cả phủ nha đều bị kinh động ra phá án, trong thành không còn ngày đầu tiên như vậy náo nhiệt không phải phồn. Lòng người bàng hoàng, vào đêm đường đi không có người nào nhàn du lịch lắc lư. Toàn bộ rộng mộng thành đều vây quanh một cô âm trầm tịch liêu trong không khí. Mạnh Tử không phải hôm nay cả một ngày đều là một bộ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hắn đi vào Thương Bánh ngoài cửa phòng, ánh mắt có đen kịt đau đớn chi sắc. Vừa nâng tay lên đang tính gõ cửa, liền nghe được trong phòng ẩn nhẫn đau đớn thấp khục thanh âm. Thanh âm khàn khàn, giống như phát động tim tương thế, trong cổ chỗ sâu lịch huyết dường như khó chịu cắm ở trong cổ họng, tiếng ho khan trở nên buồn bực chìm dồn dập lên, rốt cuộc gần nhịn không được ho đến tê tâm liệt phế. Mạnh Tử không phải vốn cũng không tính quá khuôn mặt dễ nhìn sắc càng thêm trắng bệnh ba phần, cái tay kia làm sao cũng rơi không đi xuống, chỗ tựa như nhanh chóng rời đi căn này hành lang. Trong phòng, Thương Ánh ôm ngực nhíu mày nhịn đau ho khan thần sắc hung hăng chỉ trệ. Nàng hai con ngươi thống khổ liền giật mình nhìn xem kia phiến cửa lớn đóng chặt, dường như cảm nhận được cái gì. Nàng bất đắc dĩ cười cười, tiếu dung dường như lạc tịch lại như là ảm đạm. Mạnh Tử không phải gắt gao nắm chắc độ ngực của mình, trong đó linh căn nhiệt độ là vô cùng rõ ràng đốt người, hắn bước nhanh chân phạt, điên cuồng chạy về phía trước. Hắn cũng không biết mình muốn chạy đi nơi đâu, chỉ là một vị chạy, một bước chạy. Cho đến hắn bịch một tiếng, đụng vào một thân ảnh, đạo thân ảnh kia mặc dù cũng không phải là như vậy khỏe mạnh hữu lực, thậm chí mang theo thiếu niên đơn bạc yếu đuối. Nhưng này đạo bị hắn hung hăng đụng vào thân ảnh lại là không nhúc nhích, ngược lại là hắn, hung hăng bị phản động lực đạo chấn động đến ngã ngồi trên mặt đất. Mạnh Tử không phải nhìn xem hướng hắn đưa xuất thủ trưởng thiếu niên kia, liền giật mình nói, "Cham, Cham Giảm Minh." Bách Lý An ánh mắt yên tĩnh chuyên chú, nhìn xem hắn lo lắng hỏi, "Mạnh công tử không có sao chứ?" Mạnh Tử không phải cười khổ đưa tay, nắm chặt bàn tay kia mượn lực đứng dậy, lộ ra một cái tự giễu mỉm cười đến, "Ta có thể có chuyện gì, ta không phải tốt nhất một cái kia sao? Thu được tân sinh cùng linh căn, hẳn là cao hứng không phải sao?" Hắn nụ cười này, so với khóc còn khó coi hơn. Bách Lý An không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, "Vì sao ngươi không chất vấn ta?" Mạnh Tử chế nhạo cho thu lại, khó hiểu nói, "Chất vấn?" Bách Lý An nói, "Thương Hồng nói, là ta thao khống tiểu quỷ giết ngươi, ngươi hẳn là nhưng thấy được tiểu quỷ kia bộ dáng, chẳng lẽ liền tuyệt không hoài nghi?" Mạnh Tử không phải cao mày nói, "Trăm Dặm huynh nói đùa, nếu thật là Trăm Dặm huynh gây nên, ngươi không có khả năng một lần nữa trở về ta Mạnh gia bên trong tới, mà lại từ đầu đến cuối đều là tại hạ thành mời Trăm Dặm huynh trước đến giúp đỡ ngươi, không có đạo lý làm như thế." Mạnh Tử không phải là cái sống thông thấu người, mà lại Bách Lý An nhận vì người nọ xa so với hắn mặt ngoài thấy muốn thông minh rất nhiều. Bách Lý An đôi mắt có chút buông xuống, lông mi của hắn rất dài, hoàn mỹ đem hắn cặp kia thanh tịnh đồng tử bao trùm che lấp, ban đêm tuyết sắc bên trong hắn, mi thanh mục tú đến trông rất đẹp mắt. Đáy mắt không biết ra sao cảm xúc, nhưng nếu là người quen biết hắn liền sẽ biết được, có thất khiếu linh lung tâm hắn giờ phút này trong lòng tại chăm chú suy nghĩ lấy chủ ý của mình. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất nhẹ, nhưng cho người ta kiên định lạ thường cảm giác, "Ta không thể nói việc này hoàn toàn không liên quan gì đến ta, nhưng Thương Ánh, cô nương sự tình, ta sẽ cho nàng một cái công đạo." Bách Lý An dùng từ rất vi diệu, "Không phải là các ngươi, mà là nàng." Mạnh Tử không phải lần nữa ngơ ngẩn, tái nhợt sắc mặt cùng trước ngực vết máu hình thành chênh lệch rõ ràng, nhưng là giờ phút này hắn nhìn về phía Bách Lý An ánh mắt lại là lặng lẽ phát sinh một tia biến hóa. Hắn không biết nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc nhẹ gật đầu. Bách Lý An cười cười, cất bước hướng về phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, "Đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, tới thác thân tương giao mà đi. Ai ngờ ngay lúc này, Mạnh Tử không phải bỗng nhiên quay người, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí mang tới một tia sợ hãi, ngực kịch liệt chập trùng phảng phất nhẫn nhịn một ngụm thật lâu nuốt ngạt, hắn cơ hồ là dùng gào thét nói ra được câu nói này. "Ngươi cũng đã nhìn ra, đúng hay không?" Bách Lý An dừng chân lại, ngữ khí bất đắc dĩ nói, "Ta đã không có vật trần, ngươi cần gì phải chủ động nói chăng ra?" Mạnh Tử không phải dưới lòng bàn chân tuyết động dẫm đến kéo kẹt rung động, hắn hô hấp dồn dập cuốn đến Bách Lý An trước người, hai tay bỗng nhiên một phát bắt được hai cánh tay của hắn. Cổ của hắn tăng thô đỏ, có chút ẩn nhẫn áp chế, nhưng cuối cùng vẫn là cuồng loạn quát, "Ngươi cũng xem thấu hết thảy, còn gọi ta như thế nào dạ? Giả bộ. Vậy ta chẳng phải là buồn cười tới cực điểm?" Dường như phát tiết ra trong lồng ngực tích tụ ác khí, Mạnh Tử không phải trong lòng cây kia một mực căng cứng dây cung triệt để căng đứt. Hắn tựa như hư mất, cả người ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng mà mê mang. Hắn lẩm bẩm nói, "Ngươi liền không có muốn hỏi sao?" Bách Lý An lặng lặng nhìn chăm chú chật vật ngã ngồi tại trong đống tuyết Mạnh Tử không phải, ánh mắt thâm thúy mà yên tĩnh, hắn mấp máy khoe môi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Mạnh công tử, ban đầu ở đầu đường ngươi ta gặp lại, là ngẫu nhiên gặp, còn là cố tình làm." Mạnh Tử không phải tự giễu cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem Bách Lý An, ánh mắt chân thành nói, "Lúc ấy ta là thật muốn cùng Trăm Dặm Minh ngươi kết bạn, chỉ là về sau." Ánh mắt của hắn bỗng nhiên tan rã, theo mà ngưng tụ thành quang, hắn đưa tay dùng sức ôm ngực, sắc mặt thống khổ mà dãy rủa, "Về sau, vị kia quỷ môn thiếu chủ chủ động tìm tới ta." Bách Lý An nhẹ gật đầu, nói, "Thế gian không có nhiều như vậy ngẫu nhiên, Chính Ti Diêm cũng không phải là Nhật Thành trừ ma vệ đạo người, hắn tìm tới Mạnh gia, mục đích hẳn là ta." Nói, ánh mắt của hắn hơi định, nhìn xem Mạnh Tử không phải ánh mắt phức tạp nói, "Mà hắn tìm ngươi hợp tác, hẳn là nhìn đúng ngươi kia phần thượng võ tu đạo chi tâm." Mạnh Tử không phải cười khổ, "Ngươi quả nhiên cái gì đều đã nhìn ra, Trăm Dặm huynh, ngươi thật sự là thật là đáng sợ." Bách Lý An thở dài, "Ta cũng không đáng sợ, đáng sợ là lòng người, Chính Ti Diêm hứa hẹn, chỉ muốn cùng hắn hợp tác, đem ta dẫn đến Mạnh phủ bên trong đến, hắn liền hứa ngươi linh căn, đúng không?" Mạnh Tử không phải bờ môi sắp nhiên giật, ảm đạm túi lầu đi, "Ta không nghĩ tới đạt được linh căn đại giới đúng là lớn như thế." "Không đúng." Bách Lý An chậm rãi lắc đầu, thanh u đông tuyết sát gương mặt của hắn mà qua, đen nhánh sợi tóc nhiễm ở vài miếng trắng loáng như vũ đông tuyết, nổi bật lên hắn tựa như đến từ một cái khác thế gian. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, không có thất vọng, không có oán giận, hắn biết rõ hết thể trật tướng, nhưng như cũ có thể bình tĩnh nói sự thật. "Ngươi ngay từ đầu liền biết được bây giờ kết cục này, cùng nói Trịnh Ti Diêm dụ ngươi vào cuộc, chẳng bằng nói, đây hết thể đều là ngươi cùng hắn cùng nhau bố cục. Không phải ngươi sẽ không ở trước khi chết thời điểm, đối cái này thường cô nương nói ra cuối cùng kia phiên không giống tỏ tình tỏ tình. Lấy ngươi đối nàng giải, không khó phỏng đoán ra Thương cô nương tại ôm ngươi băng lãnh thi thể thời điểm đến cỡ nào cố chấp điên cuồng muốn nghe được ngươi một câu hoàn chỉnh tỏ tình, người tại ở vào một loại cực đoan tâm tình phía dưới bất kỳ cái gì cử động điên cuồng ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Ai có thể biết được, tại dạng này tình thâm dứt khoát, thanh mai trúc mã thê lương tình yêu phía sau, đúng là bày ra đủ loại tính toán cùng âm mưu. Mạnh Tử không phải không yêu Thương Bánh sao? Hiển nhiên không phải. Nếu không, hắn sẽ không giống hiện tại như vậy thống khổ tra tấn. Hắn chỉ là càng yêu đầu kia thông hướng trường sinh đại đạo độc hành con đường thôi. Chỉ là như vậy tình cảm, nhất là đả thương người. Mạnh Tử không phải trong đồng tử, như có cái gì tâm niệm tại Bách Lý An mỗi chữ mỗi câu phía dưới, dần dần sụp đổ. Hắn nhìn như phong lưu cả đời, lại độc yêu một người. Hắn nhìn như thông thấu rộng rãi, nhưng miệng đầy hoang ngôn. Hắn vì đạt được mình muốn, có thể không từ thủ đoạn, tổn thương tính toán người mình thương nhất, huống chi Bách Lý An như thế một cái bèo nước gặp nhau sơ giao. Hắn là một kẻ hung ác, đối với mình hung ác, đối người mình yêu gắt hơn. Hắn sở dĩ có thể hoàn toàn tín nhiệm Bách Lý An không có ngự quỷ giết người, đó là bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn cũng biết chân tướng. Ngày mai, Thái Huyền Tông Tông chủ Tô Quan Hải sẽ tới nơi đây. Bách Lý An từ tổ nói. Mạnh Tử không phải thân thể run lên, lập tức cười khổ nói, chính Ti Diêm là muốn ngươi thân bại danh liệt, bị vạn người phỉ nổ, kết quả là, bị phỉ nổ người kia, ngược lại là ta sao? Cho dù hắn biết rõ thông hiểu hết thể chân tướng Bách Lý An không có bằng chứng, đối với ngoại nhân mà nói, đây hết thể bất quá chỉ là hắn một người phỏng đoán. Chỉ cần hắn liều chết không nhận, bị đám người đối tượng hoài nghi chỉ có thể là Bách Lý An. Nhưng hắn không tin, tâm trí đáng sợ như vậy một thiếu niên, sẽ không có bất kỳ cái gì sách lược vẹn toàn ở đây cùng hắn ngả bài hết thảy. Ngay từ đầu hắn liền nói, sẽ cho Thương Ánh một cái công đạo. Như thế bình thản lại tràn đầy tự tin một người, cho dù thân hám sâu nhất nguy hiểm nhất trong cả bẫy, vẫn như cũ có thể lạnh nhạt thông dong. Mạnh Tử không phải rủ xuống bại nói, trăm dặm huynh là hy vọng ta ngày mai hướng chúng người nói rõ hết thảy sao? Hắn không dám tưởng tượng, tại Thương Ánh biết được chân tướng về sau, hắn nên dùng như thế nào biểu lộ đi đối mặt nàng. Nhưng người nào biết? Không cần thiết. Bách Lý An lại là nói như vậy nói. Mạnh Tử không phải một mặt kinh ngạc. Tuyết càng rơi càng lớn, Bách Lý An ngẩng đầu vỗ tới trên đỉnh đầu đông tuyết, cho dù bị người mưu hại một lần lại một lần, hắn trên mặt vẫn như cũ không thấy quá nhiều cảm xúc. Thiếu niên ngữ điệu vẫn như cũ nhu hòa hòa hoãn, cho dù việc này cũng không phải là ta một tay điều khiển tạo thành, nhưng cuối cùng Trịnh Ti Diêm là bởi vì ta mà tới. Ta đã nói rồi, sẽ cho Thương cô nương một cái công đạo, nàng hy vọng ngươi hảo hảo vậy ngươi liền dẫn nàng linh căn, hảo hảo đi đến ngươi lựa chọn kia con đường đi. Nàng hy vọng ta tốt tốt. Mạnh Tử không phải mở miệng thì thào đem câu nói này lặp lại một lần. Nhìn như dễ hiểu một câu lại sâu ẩn giấu một cái khác tầng hàng nghĩa, Mạnh Tử không phải cực kỳ thông minh lý giải đến tầng kia hàng nghĩa. Hắn tan giá ánh mắt lập tức hung hăng co rụt lại, cả người từ dưới đất kinh đạn mà lên, mặt của hắn hung hăng bóp méo một chút, phảng phất liên tưởng đến một kiện cực kỳ khủng bố khả năng. Hắn một bên lắc đầu biểu thị không có khả năng dạng này, một bên thanh âm khàn khàn bật cười, giống bị hóa điên đồng dạng, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Ở trên đời này, không có khả năng có như thế xuẩn nữ nhân. Nàng nếu là biết, hắn nếu là biết hết thảy, không nên đối với hắn cảm thấy thất vọng đau khổ. Thất vọng cực độ sao? Sao sẽ còn cam tâm vào cuộc, vì hắn như thế một tên bại hoại cặn bã rác rưởi từ bỏ hết thảy. Nàng lại ôm như thế nào tâm thái đối với hắn ôn nhu mỉm cười. Chân tướng giống như kịch độc nọc độc, thủ thực hắn xương cốt, cơ hồ khiến hắn thẳng không đứng dậy, thở không nổi. Cái này hết lần này tới lần khác ngu xuẩn như vậy người là tồn tại mà lại liền trước mặt ngươi. Bách Lý An lặng lặng mà nhìn xem hắn nổi điên nắm lấy tóc, ngựa khí vẫn bình tĩnh, nhưng không hiểu cho người ta một loại nghiêm khắc cảm giác. Mạnh Tử không phải lập tức ngơ ngẩn, con ngươi tại hỗn loạn cảm xúc ấy nhiều phía dưới tại kịch liệt co vào cùng phóng đại xuống tới về trầm trọng. Rất nhanh, hắn ấy mắt cảm xúc giống như bị nhân sinh sinh đảo rỗng, cả người đổi phế xuống tới, đứng thẳng dựng lấy bà bay. Hắn mất hồn phách lẩm bẩm nói, đúng vậy a, nàng là trên thế giới hiểu rõ ta nhất người kia, cũng chỉ có nàng biết được ta khát vọng nhất đồ vật là cái gì, cho dù kỹ xảo của ta cho dù tốt, trăm dặm minh đều có thể xem thấu sự tình, nàng như thế nào lại nhìn không thấu? Nàng đang chờ một đáp án. Bách Lý An nhìn xem hắn, ánh mắt thương hại, một cái ngươi trùng sinh tỉnh lại đáp án. Mạnh Tử không phải toàn bộ diện mục đã hoàn toàn chết lặng, ta thích ngươi. Bốn chữ này, ta ở trong lòng nói ngàn vạn lần, nhưng cuối cùng một lần cũng không có chính miệng nói với nàng ra. Hắn thanh tỉnh thời gian, từ cho là mình hí làm được cực kỳ hoàn mỹ nghiêng tất cả mọi người. Hắn từ một cái đáng thương người tư thái, từ mình người thương lừa gạt thu hoạch được đến hắn muốn nhất ban ân. Thật tình cũng biết, cái gọi là trường sinh tiên đạo, lại không phải nàng muốn. Vật hắn muốn, nàng hào không keo kiệt cho hắn, mà nàng thật chính là muốn hắn lại bỏ qua. Cả một đời, lại cũng cho không nổi. Chúng ta thành thân a. Đây là hắn lúc ấy nói lời, không có coi yêu mến, không có yêu thương. Ngược lại càng giống là làm chuyện sai lầm bởi vì trách nhiệm muốn hết sức đền bù. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng được, đương Thương Ánh nghe được câu này thời điểm, trong lòng là cỡ nào bi thương tuyệt vọng. Tính toán người, cuối cùng rồi sẽ lưới tự trói. Đây là hắn cả một đời cũng chạy không thoát lồng giam. Hắn vì chính mình tự tay bày lồng giam. Bách Lý An đưa tay thay hắn vỗ tới đầu vai tuyết, đáp lấy phong tuyết rời đi. Nên nói, hắn đã nói tận. Chỉ cần chậm đợi ngày mai, bình minh tảng sáng. Chương 879, cha giống như cái kẻ ngu chương 879, cha giống như cái kẻ ngu chính như Bách Lý An nói, ngày kế tiếp, Tô Quan Hải loại sách tay lấy Tô Tĩnh, chân đạp Hỏa Liên, khí tức thần ẩn mà tới. Chỉ có tại người tu hành trong mắt mới có thể nhìn thấy kia phiến bị Hồng Liên ánh lửa nhuộm đỏ thương cung. Tô Quan Hải nhìn như tiêu sái nhà lười, nhưng ở hai năm này thời gian, Bách Lý An lại là biết được. Vị này một tông chi chủ nhưng thật ra là cùng phụ thân hắn, là một cái rất bận rộn đại nhân vật. Cho nên, hắn có thể tại lúc sáng sớm liền đuổi đến đây, Bách Lý An trong lòng tất nhiên là hơi ấm. Tô Quan Hải hạ xuống đến đình viện trước tiên bên trong, liền nhìn thấy đẩy cửa đi ra ngoài Bách Lý An. Hôm nay sáng sớm mà đến Tô Quan Hải ăn mặc rất là đơn giản, một thân cực kỳ thường gặp nho sam thư sinh cách ăn mặc. Hắn mang theo Tô Tĩnh mà đến, tựa như là dân gian cực kỳ bình thường phụ tử. Cho dù từ Tô Tĩnh trong miệng nghe nói nơi này phát sinh hết thảy, trên mặt của hắn vẫn như cũ treo như một xuân phong mỉm cười, không thấy bất luận cái gì nặng nề chi sắc, ngược lại như là chuyện thường ngày ở giữa nói chuyện phiếm. Hắn nhìn xem Bách Lý An nói, mấy ngày nay còn chơi đến vui vẻ. Bách Lý An liền giật mình một lát, lập tức cười nói, xuống núi ngày đầu tiên rất vui vẻ. Tô Quan Hải nhẹ gật đầu, dường như hết sức hài lòng, hôm đó là A Tĩnh sinh nhật, tự nhiên đến vui vẻ. Trong giọng nói, không chút nào che lấp đối với mình hài tử cưng chiều yêu thương. Ta nghe nói quỷ môn nhà vị kia Trịnh Ti Diêm ở chỗ này. Tô Quan Hải đôi mắt khẽ nâng, nhìn như vô ý mà hỏi. Chưa thêm bất kỳ uy thế gì ngữ khí, thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng vang vọng toàn bộ mạnh trạch. Không bao lâu, Trịnh Ti Diêm đạp tuyết mà đến, thần sắc trên mặt cũng không thấy nữa mới gặp lúc kiệt ngạo cùng Trương Dương. Hắn tựa như là một con nhím cẩn thận thu liễm lại toàn thân âm, vô cùng cung kính hướng phía Tô Quan Hải chào nói, "Vạn bối Trịnh Ti Diêm, gặp qua Tô tông chủ." Xưa nay tính tình rất tốt, Tô Quan Hải nheo lại đôi mắt 10 phần không khách khí nói ra, "Ai bảo ngươi đến rộng động thành?" Một câu 10 phần không rời đầu, nói đến để Trịnh Ti Diêm hơi sững sờ. Nhìn Trung Thái Huyền Tông xưng bá toàn bộ nam phe thế lực, lại rộng động thành cũng tại Thái Huyền Tông quản hạt cảnh bên trong, nhưng cuối cùng còn không có quyền lợi lớn như vậy đi hạn chế người khác đi cái nào quyền lợi. Cái này cũng không phải ngang ngược bá đạo ma tông. Hơi lăng một lát sau, Trịnh Ti Diêm lập tức lý giải, hắn lời nói bên trong ý tứ cũng không biểu lộ quá rõ ràng. Hắn chân chính nghĩ biểu đạt chính là, ai cho hắn lá gan tại Thái Huyền Tông cảnh bên trong gây sự với Bách Lý An. Trịnh Ti Diêm âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm cái này Tô Quan Hải mặc dù là có tiếng bao che khuyết điểm, thế nhưng là cái này Bách Lý An ngắn cũng không phải hắn Thái Huyền Tông a, hắn như vậy kích động làm cái gì? Kia, cái kia, Đoan Bối nghe nói rộng mộng hoa mai mở rất đẹp, cho nên mà tới đây hái mai. Hắn tổng không thể làm vị này đường đường Thái Huyền Tông chủ trước mặt, nói hắn là đến thu tiểu tử này mệnh á, không có cách, chỉ có thể cất minh bạch giảng u. Tô Quan Hải mặt không thay đổi ồ một tiếng, sau đó hướng về phía Bách Lý An vẫy vây tay, nói, vậy được, ngươi hái ngươi mai, chúng ta liền về nhà trước ăn cơm. Bách Lý An dở khóc dở cười. Đúng lúc này, ai dám làm tổn thương ta hái đồ? Một đạo chấn nhiếp thương khung uy nghiêm thanh âm phá không mà tới. Tuyết lớn liên miên bên trên bầu trời, chấn động dáng lâm một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng. Tiêu kiếm ánh sáng không có tận lực linh nhận khí tức, đến mức trong thành tuyệt đại đa số bách tính đem một màn này nhìn đến vô cùng rõ ràng. Lập tức ngạc nhiên không thôi, nhao nhao thành kính quỳ xuống đất chiều bái. Thiên nhân, thiên nhân dáng lâm rộng ngộng thành á. Thiên nhân nhất định là đến vì dân trừ hại, chém giết tà ma. Nhanh bái, nhanh bái. Ly Hợp Tông ra sân phương thức ngược lại là so Tô Quan Hải Trương Dương rất nhiều. Kia đạo cự đại kiếm ánh sáng ầm vang giáng lâm, cả tòa mạnh trạch phòng ngói tấm gạch bị một cỗ cường hãn kiếm kình khí lưu vén mở ra tới. Kiếm ánh sáng bên trong, chậm rãi đi ra một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Hắn râu tóc trắng đoán, một thân trắng đoán đạo bào không nhiễm trần thế, mà phía sau hắn, thương hồng thân ảnh khôi ngô nhắm mắt theo đuôi đi theo ra. Lão giả ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, ai là Bách Lý An? Bách Lý An đứng dậy, chính là Văn Bối. Lão giả ánh mắt lạnh như dao đem hắn dò xét một phen, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là cầu đạo tứ phẩm cảnh giới tiểu bối, cũng dám cản rỡ như thế ngự quỷ giết người, hại đồ nhi ta đánh mất linh căn, đáng chết. Chữ chết dư âm thanh kết thúc, lão giả khí tức đột nhiên phóng đại, sát cơ như thực chất hướng phía Bách Lý An một người trào lên mà đi. Bách Lý An không cách nào thăm dò lão giả này thực lực, sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, lão giả cùng hắn mà nói, tựa như là một cái hắc động sâu không lường được. Bằng vào cảnh giới uy áp nghiền ép, hắn liền có thể thuấn sát cùng Bách Lý An. Ai ngờ, khí thế mãnh liệt mà đi, Bách Lý An vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Lão giả ánh mắt khẽ động, khẽ di một tiếng, hoàn toàn không có chú ý tới một bên vị kia nho sam thư sinh âm thầm độc đắc, chỉ coi là Bách Lý An trong bóng tối dở trò quỷ. Lập tức giật giật khoe miệng, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách có thể ngự quỷ giết người, trung ưu hoàng triều người, đến còn tính là có chút tử môn đạo. Bách Lý An ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Thương Hồng, mắt thấy Thương Hồng ánh mắt hơi chột dạ né tránh, căn bản không dám cùng chi đối mặt, trong lòng lập tức hiểu rõ hết thảy. Hắn trên mặt bất động thanh sắc nói ra, ta không có giết người. Lão giả một kích không có kết quả, chỉ coi ném đi mặt mũi, cũng không có vội vã hướng một tên tiểu bối hạ sát thủ, mà là nhắm lại đôi mắt, khí thế bức người bắt đầu thẩm vấn. Ngươi nói ngươi không có giết người, vậy thì tốt, lão phu hỏi ngươi, thế nhưng là ngươi tư nuôi tiểu quỷ? Bách Lý An đáp, ta đích xác nuôi tiểu quỷ. Lão giả ánh mắt mặt giận dữ, vậy ngươi nhưng còn có cái gì tốt giải thích? Bách Lý An không đội không chậm, không có chút nào bị khí thế của nó đè xuống, tiền bối lời này nghiêm trọng, trên đời này có ác quỷ vô số, nhà quỷ ngàn vạn, nuôi tiểu quỷ người tuyệt không chỉ một mình ta, lại há có thể bảo chỗ là ta giết người. Tô Quan Hải ánh mắt chấn an nhìn xem Bách Lý An, nghĩ thầm tiểu tử này ngoại trừ tu hành không tốt ngoài ý muốn, từng cái phương diện đơn giản hoàn mỹ. Lão giả nghiêm nghị nói, tiểu tử còn dám rào biện, đồ nhi ta tận mắt thấy là ngươi nuôi con kia tiểu quỷ giết người. Còn có cái gì dễ nói? Sư tôn. Một tiếng khẽ gọi, từ ưu tính hành lang kia phương chuyển đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Thương Ánh sắc mặt trắng bệnh, ôm lực viện tưởng gian nan đi tới. Nàng đầu tiên là ánh mắt trách cứ nhìn thoáng qua huynh trưởng của mình, trên mặt vẻ thất vọng càng thêm dày đặc, khiến cho nàng muốn là rủ xuống bại gặp Khô Dung Nhan càng lộ vẻ suy bại. Thương Ánh trầm thấp ẩn nhẫn ho khan một chút, khỏe môi đã nhiễm đỏ thắm, nàng thấp giọng khẳng định nói, việc này cùng trăm dặm tiểu huynh đệ không quan hệ, hắn cũng không phải là kẻ giết người. Ngươi nói cái gì? Lão giả ánh mắt âm tình bất định, nhìn xem học trò cưng của mình già nuôi trong ánh mắt lo lắng thoáng qua liền mất, nhanh đến mức để cho người ta bắt không được, bởi vì bị một loại không hiểu mịt mờ nhan sắc thay thế mà đi. Bách Lý An ánh mắt từ lão giả sắc mặt thu hồi, ánh mắt rõ ràng lo âu nhìn xem Thương Oánh, cô nương thân thể bị thương nặng, hẳn là trở về phòng nhiều hơn nghỉ ngơi mới là. Thương Oánh ánh mắt dường như vĩnh viễn như vậy ôn hòa, cho dù không có nhìn về phía Mạnh Tử không phải loại kia tận xương ôn nhu, nhưng ở ánh mắt kia bên trong, ngươi có thể nhìn thấy có một đám rất an tĩnh ngọn lửa tại chớp nhất ngày lên. Nàng đắng chát áy náy cười một tiếng, nói, ta nếu là tại tiếp tục nghỉ ngơi, cả đời này sợ là đều lương tâm bất an. Lập tức nàng kia ôn hòa ánh mắt chuyển hướng mình sư tôn, chăm chú nói ra, sư tôn, đệ tử bất hiếu, linh căn là đệ tử ca nguyện từ bỏ cùng người khác hết cách, mà chân chính kẻ giết người, ta có thể vì trăm dặm tiểu huynh đệ làm chứng, hắn là trong sạch. Người trong cuộc đều đứng ra nói chuyện, lão giả trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt đối Bách Lý An nổi lên. Chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, ánh mắt u trầm nhìn xem Thương Oánh, ngữ điệu rất lạnh, ta còn thực sự là dạy dỗ đến một đồ đệ của ta. Ta cũng cho là như vậy. Tô Quan Hải đột nhiên cười tủm tỉm lên tiếng nói. Lão giả ánh mắt liếc xéo, nhìn về phía Tô Quan Hải ánh mắt giống như đối đãi một con kiến hôi phàm nhân, nghĩ thầm hiện tại thật sự là cái gì tiểu miêu tiểu cầu cũng dám nhảy ra tùy tiện dựng tiên nhân bảo. Thật coi tiên nhân là không có tỷ khí sao? Hắn đứng chắp tay, lạnh lùng nói, ngươi lại xem như cái thứ gì? Cũng dám tùy ý lời bình lão phu giáo dục đệ tử của mình. Trịnh Ti Diêm ánh mắt lập tức biến đến vô cùng cổ quái. Bách Lý An thấp khục một tiếng, quay mặt đi, không nhìn nữa kia mặt của lão giả. Mặc dù Tô Quan Hải ngày bình thường tính tình nổi danh tốt, nhưng là trải qua 2 năm ở chung thời gian, Bách Lý An biết được hắn người này kỳ thật rất keo kiệt, mà người hỏi thường thường đều có thủ tất báo. Quả nhiên, Tô Quan Hải một mặt vui vẻ híp híp mắt mắt, hắn nhìn như điềm nhiên như không có việc gì sờ lên cái mũi, nhìn xem sau lưng lão giả cái kia thanh hoàng kim cổ kiếm, một mặt kinh diễm sùng bái nói, vị này lao tiên người, phía sau ngươi thanh kiếm này có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể mang người, nhìn thật là lợi hại bộ dạng a. Tô Tĩnh mặt không thay đổi nhìn cha mình một chút, sau đó im lặng rời khỏi hai bước, chạy chậm đến Bách Lý An bên người, hai tay bụng mặt gò má, nhỏ giọng mặc niệm, cha nhìn tựa như cái kẻ ngu. Bách Lý An lập tức dở khóc dở cười. Lão giả sớm thành thói quen loại này đến từ phạm nhân quỳ bái ánh mắt. Hắn ngẩng đầu ngạo nghễ nói, ánh mắt thiệt cận. Kiếm này vì ta tông môn truyền thừa mở sơn thần kiếm, há lại thật đơn giản lợi hại hai chữ có thể ngôn ngữ bình luận. Tô Quan Hải con mắt lóe sáng sáng một bộ hoa, thật là lợi hại bộ dáng lập tức để lão giả đạt được lớn lao tự hào cùng hư vinh. Nhưng lão giả không có phát hiện, Tô Quan Hải con mắt lóe sáng sáng cũng không phải là ảo giác, mà là thật rất sáng, con ngươi đen nhánh bên trong có một đạo hỏa liên nở rộ bốc lên. Đường đường Thái Huyền Tông tông chủ lại cố ý giả trang ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, nào dám hỏi lão tiên sinh, ngươi thanh kiếm này gọi Khai Sơn, có phải thật vậy hay không, ngay cả núi đều có thể bổ ra. Lão giả thần sắc vẫn như cũ cao ngạo, kia là tự nhiên. Tô Quan Hải một mặt ngây thơ nói, cái kia có thể chạm sen sao? Đột nhiên vừa hỏi như thế, để lão giả không khỏi vì đó khẽ giật mình, chạm cái gì? Hoa sen sao? Thật sự là buồn cười, lão phu tông môn truyền thừa chi kiếm, há có thể đại tài tiểu dụng đi chạm chỉ là một đóa mềm mại tiểu liên. Lão giả nhìn về phía Tô Quan Hải ánh mắt không khỏi có chút trách cứ. Cái này từ đâu tới thiếu thông minh tư sinh? Đều nói đây là thần khí, tiên nhân pháp bảo, sao có thể dùng để chạm sen đâu? Loại này ngốc vấn đề cũng thua thiệt hắn có ý tốt hỏi được lối ra. Lão giả không có phát hiện, giờ phút này hắn hưu tâm lấy lòng Trịnh Ti Diêm đã ánh mắt cực kỳ thương hại nhìn xem hắn, ánh mắt kia phảng phất tại nói, không cứu nổi. Đã lao tiên người không muốn trả lời vấn đề của ta, vậy không bằng trực tiếp đến thử xem tốt. Tô Quan Hải liếm môi một cái, ánh mắt kích động. Lão giả kiên nhẫn mất hết, không rảnh cùng hắn điên, không kiên nhẫn có chút nghiêng đầu, nhìn xem phía sau mình công kích bên cạnh Lập Đồ Nhi Thương Hồng, dùng cái kia thường dùng lạnh giọng nói ra, thư sinh này quá ồn ào Đồ Nhi, đem hắn đuổi đi ra đi, nếu là không nghe lời, liền cho hắn chút khổ sở ăn một chút. Ách, đây là cái gì? Ánh mắt của hắn còn chưa hoàn toàn xoay qua chỗ khác, liền thấy mình đeo tại sau lưng cái kia thanh hoàng kim đại kiếm phía trên, mở ra một đóa sáng chói hồng liên hỏa diễm. Cứ như vậy liếc nhìn lại công phu, kia hồng liên diễm hỏa ngay tại hắn ánh mắt đờ đẫn phía dưới, xinh xinh đem kiếm kia trôi cho nuốt đốt đi một nửa đi. Lão giả không khỏi trợn to trong mắt. Cái này cái quỷ gì? Đây chính là hắn Ly Hợp Tông truyền thừa Khai Sơn kiếm. Đoạn Thạch Khai Sơn cũng sẽ không tiếp tục nói dưới, tại các đại tiên môn thế trong nhà đều coi là đứng hàng đầu tiên khí bảo kiếm, lại đại hắn dưỡng kiếm 10 năm, kiếm này liền có thể sinh ra kiếm linh tới chân phẩm. Giờ phút này cứ như vậy bị một đóa lửa nhỏ sen cho nuốt đi nửa đường chua kiếm. Không chỉ có như thế, tại lão giả như thế chấn động kinh ngạc thần công phu, kia đóa năm cánh lửa nhỏ sen cứ như vậy một có thứ tự lan tràn đến chỗ mũi kiếm. Sau lưng cự kiếm trọng lượng đã hoàn toàn biến mất, liền thừa một cái trống rỗng bằng da kiếm đuối, hơi có vẻ buồn cười treo ở phía sau hắn, theo gió tuyết đãng a đãng. Truyền thừa chi kiếm cứ như vậy không có, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô thanh vô tức, bột phấn đều không thừa một cái. Lão giả có chút ngập bước, cứ ngắc cổ chuyển hướng Tô Quan Hải cái núi kia. Chỉ gặp vị kia xem thường hắn bình thường thư sinh, lòng bàn tay nâng một viên màu đỏ nằm cánh hồng liên vút vút. Hắn chợt chợt hai tiếng, ánh mắt ngoạn vị đạo, Khai Sơn kiếm, cũng không có gì đặc biệt sao? Một đóa sen cũng chẳng bất diệt bị sen thôn phệ, Lý Huyền a Lý Huyền, ngươi cái này dưỡng kiếm công phu thật đúng là đến hướng Thiên Tỷ kiếm tông lấy thỉnh tinh mới là a. Lý Huyền chính là cái này tên của ông lão, Ly Hợp Tông đương đại tông chủ. Lão giả cả người hung hăng liền lùi lại ba bước, sắc mặt tái xanh mà hoảng sợ nhìn xem Tô Quan Hải, rốt cục nhận ra cái kia hỏa liên lai lịch, run rẩy nhấc cánh tay chỉ vào hắn, ngươi ngươi ngươi. Lập tức hắn liền lại rất nhanh ý thức được người này là thân phận như thế nào, vừa chỉ đi ra ngón tay giống như bị ngọn lửa liếm lắp đến, đột nhiên thu về. Sau đó hắn quy củ thu tại sau lưng, bình một tiếng, vậy mà trực tiếp đầu giảm xuống đất không chút nào mang do dự quỳ xuống. Một gương mặt mo thật sâu vùi sâu vào tuyết động bên trong, run giọng nói, "Vạn bối Lý Huyền, gặp qua Tô tông chủ." Thương Hồng trợn to trong mắt, một mặt không thể tin. Hắn mặc dù sớm biết Tô Tĩnh vì tông chủ chi tử, nhưng lần này gặp rủi ro người trung quy là một cái trung ú hoàng triều ngoại nhân. Cho dù Bách Lý An cùng Tô Tĩnh tình cảm lại thế nào tốt, thân là như vậy độ cao đại nhân vật, làm sao lại vì một ngoại nhân gây ra tai họa tự mình đến đây? Nhưng giờ phút này, vị kia nho sam nam tử tồn tại, triệt để lật đổ Thương Hồng đối Bách Lý An nhận biết. Hắn sắc mặt có chút hoảng sợ trộm trộm nhìn thoáng qua Bách Lý An, trong lòng sợ hãi không chừng, lại có loại ép sai bảo đáng sợ ảo giác. Tô Quan Hải lòng bàn tay kia nhiều hồng liên có chút lấp lóe, quang mang không thịnh, lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn sắc mặt lại là chậm ung dung nói ra, trở về chính đề đi, Lý Huyền, ta là thật cảm thấy ngươi cái này đồ nhi thật không tệ, xa so với bên cạnh ngươi cái kia đứng đấy đồ nhi mạnh hơn quá nhiều, ta xem ngươi bây giờ thái độ này, hiển nhiên nhân gian đoạn mất linh căn, ngươi cũng vô ý sẽ dạy dáng vẻ, không bằng đưa nàng giao cho ta Thái Huyền Tông đến được. Chứ? Chương 880, năm đó Lôi Ngô chương 880, năm đó Lôi Ngô thương bánh tuyệt đối không ngờ rằng mình bây giờ bộ dáng này lại còn có thể nhập vị này tông chủ pháp nhãn, lập tức có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vì dạp trên đất lão giả cơ hồ là không chút do dự đáp, Thương Ánh có thể bị tông chủ đại nhân nhìn chúng kia là nàng vạn thế đã tu luyện phúc phận. Thương Ánh bội nói, Tô tông chủ, Thương Ánh bây giờ đã là không có chút nào linh căn phế nhân, thực sự không còn mặt mũi quấy rầy quý tông. Thương Ánh, Thương Hồng một mặt quát lớn, bất mãn tại muội muội không thức thời. Tô Quan Hải cười ha ha, nói, ai nói không có linh căn liền không cách nào tu hành, chỉ cần cô nương nghĩ, ta liền có biện pháp giải quyết cô nương thời khắc này khốn cảnh. Tô Quan Hải bình thản trong tươi cười tràn đầy tự tin. Thế nhân đều biết, không linh căn kia liền mang ý nghĩa cùng tiên đạo triệt để vô duyên. Nhưng cái này cái gọi là triệt để ở trước mặt của hắn, tựa hồ lại không có như vậy hoàn toàn. Nếu là đổi lại người thường mà nói câu nói này, tất nhiên sẽ để cho người ta cảm thấy mười phần buồn cười. Nhưng lời này lại là từ Thái Huyền Tông Tô Quan Hải chính miệng nói ra, nhưng lại không thể không làm cho lòng người sinh tin phục. Thương Ánh hơi hà ra môi, nhưng không có đón thêm nói. Bách Lý An nhìn Thương Ánh một chút, ngược lại cười nói, Tô bà bá, thanh kiếm kia nhìn rất là không tầm thường, hủy quái đáng tiếc. Lý Huyền trong lòng đơn giản đều đang chảy máu. Kia nào chỉ là không tầm thường có thể hình dung. Ai, mới hắn nói cái gì tới? Muốn mình kia ngốc đồ nhi đem vị này Tô tông chủ cho đuổi đi ra. Nếu là không nghe lời, còn cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Bây giờ mẹ nó đến tột cùng là ai tại chịu đau khổ a, ông trời của ta a. Nếu không phải giờ phút này một mực cung kính quỳ trên mặt đất, hắn đơn giản liền muốn hung hăng quất chính mình hai thai hết. Lại nói tiểu tử này gọi Tô tông chủ kêu cái gì? Tô bà bá. Đó là cái tình huống như thế nào? Trên giang hồ nhưng chưa từng nghe nói qua Thái Huyền Tông cùng Trung Vũ hoàng triều từng có gặp nhau a. Tiểu tử này nguyên lai quan hệ cùng Tô tông chủ thân thiết như vậy sao? Vậy hắn tội gì muốn làm kia nhặt hạt vừng ném dưa hấu sự tình, đi đắc tội cái này đại nhân vật ngược lại ngốc hề hề đi lấy lòng quỷ môn thiếu chủ. Cái này làm là cái gì chuyện ngu xuẩn a? Hắn hiện tại đã 10 phần vạn phần khẳng định, người khẳng định không phải Bách Lý An giết. Hắn có Tô Quan Hải dạng này một trưởng bối, lại tu hành quỷ đạo chi thuật càng là thẳng thắn ở ngay trước mặt hắn hào phóng thừa nhận. Mà cái kia đồ nhi Thương Oánh, làm người chính trực, nàng nói việc này không có quan hệ gì với Bách Lý An, kia phần lớn sự thật chính là như thế. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tin cái ta, nhất định phải nghe mình kia ngốc đồ nhi đi giao hảo quỷ môn, nói cái gì hy sinh một cái không quan trọng gì cầu đạo tứ phẩm tiểu nhân vật không ngại sự tình. Nếu là có thể đổi lấy quỷ môn thiếu chủ hảo cảm, đó mới là kiếm bộn không lỗ đại hảo sự. Kết quả đây, cái này nhỏ hơn vì lấy tốt một cái tiểu cự đầu, sinh sinh đem một cái đại cự đầu đắc tội. Tại Lý Huyền Lệ rơi đầy mặt phía dưới, Tô Quan Hải kia hơi có vẻ tiện hề hề thanh âm lại vang lên, ai nha, là Tô bá bá không tốt, như vậy đi, ngươi nếu là đau lòng lời nói, Tô bá bá ngày khác vì ngươi tìm một thanh tốt hơn kiếm bồi thường cho ngươi vừa vặn rất tốt. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao mắt trợn tròn. Tình cảm bồi đồ vật là như thế cái bồi pháp sao? Lão nhân ra người, như bức ống hống hủy người ta Lý Huyền Chấn Tông chí bảo, lại bởi vì chính mình con cháu một câu, một bộ lấy lòng hề hề bộ dáng trái lại nói bồi một thanh kiếm cho hắn. Ngươi cái này bồi cũng quá có hoa dạng chút đi. Trong nhà hài tử như thế sủng, sợ là đến quen ra thói xấu lớn tới đi. Ngài cái này bao che khuyết điểm cũng phải có điểm phổ nhi đi. Tại Bách Lý An bất đắc dĩ ánh mắt dưới, Tô Quan Hải cố ý làm ra một bộ nhấc tay đầu hàng bộ dáng đến, nhìn ta cái gì trí nhớ, ngươi thế nhưng là đường đường Bạch Đà Sơn ít tông chủ. Thiên tỷ kiếm tông tương lai truyền nhân, ngươi kia cái gì kiếm cũng có, cũng không kém Tô bá bá cái này, một thanh kiếm ngược lại là để cho người làm trò hề cho thiên hạ. Lý Huyền kém chút đem trên mặt đất thật dày tuyết động bên trong chui ra một cái hô tới. Cái gì? Tiểu tử này là ai? Thiên tỷ kiếm tông ít tông chủ? Hắn không phải Trung U hoàng triều người tu hành sao? Chờ chút, chờ chút. Không đúng. Trung U cùng Thiên tỷ thông gia, như tiểu tử này quả nhiên là Thiên tỷ kiếm tông ít tông chủ, kia mẹ của hắn chính là vị kia. Đối mặt, đối mặt. Hết thảy đều đối mặt. Nếu là vị kia Thiên tỷ kiếm tông ít tông chủ, biết chút ngự quỷ khu quỷ chi thuật tự nhiên là lại cực kỳ chuyện không quá bình thường. Cho dù tại Hàn Phong to lớn lớn trời lạnh bên trong, Lý Huyền trên lưng quần quận mồ hôi đem quần áo đều cho trùng điệp ướt nhẹp. Hắn tuy là có ngốc, cũng đoán được mình đây là bị Trịnh Ti Diêm làm vũ khí sử dụng. Vốn cho rằng tiểu tử này bất quá là Trung Vũ hoàng triều một nho nhỏ người tu hành, tình cảm nàng lại là doanh cơ cùng kiếm sơn lớn tông chủ chi tử. Cái này vô luận là Trung Vũ hoàng triều vẫn là Thiên tỷ kiếm tông, cái nào một đầu đều không phải là hắn có thể đắc tội a. Nếu là này đôi mới biết hiểu nàng nho nhỏ ly hợp tông tông chủ như thế bức bách uy áp bọn hắn ái tử, tùy tiện tới một cái thiên tỷ thập tam kiếm bên trong tùy ý một kiếm hoặc là trung vũ hoàng triệu một lớn âm vương, đều đủ để hắn toàn bộ sơn môn hủy diệt, hóa thành bụi đất. Việc này khó giải. Bách Lý An bất đắc dĩ ngẩng đầu, đối diện bên trên Tô Quan Hải cặp kia hẹp gấp rút ánh mắt, chính hướng phía hắn nháy mắt ra hiệu, một bộ nhìn ta vì ngươi hạ giận ánh mắt thật sự là làm cho lòng người bên trong ấm áp trấn an. Nếu là đổi lại dĩ vãng, thân là một tông chi chủ Tô Quan Hải tất nhiên là khinh thường lấy thân phận đệ người. Tô Tính giật giật Bách Lý An vào áo, nói, đói bụng. Tô Quan Hải hiểu ý cười một tiếng, nói, đói bụng liền về nhà ăn cơm đi, mẹ ngươi hôm nay khó được có rảnh tự mình xuống bếp. Tô Tính nhìn về phía Bách Lý An tấm kia khao khát tiểu hắc kiểm lập tức có chút phát xanh. Hắn run run thân thể, rất thành thật rất không để mặt mũi nói ra, nương làm được đồ vật có thể đem người sống ăn chết, ta không muốn ăn nàng làm được đồ ăn. Nói, nàng dắt Bách Lý An vạt áo tay sáng rõ nhanh hơn, về nhà nấu cơm. Bách Lý An lập tức buồn cười, tại Nam Trạch núi 2 năm thời gian bên trong, hắn tất nhiên là may mắn ăn vào qua Tô phu nhân tự mình làm đến đồ ăn, nhớ kỹ lần kia dùng qua cơm tối về sau, hắn ròng rã thất lạc 2 ngày ký ức. Tô Tính nói có thể ăn người chết, cũng không phải là nói ngoa. Tốt, chuyện nơi đây luôn luôn muốn cho người một cái công đạo. Bách Lý An theo bản năng sờ lên bên hông chu tức túi càn khôn, hướng về phía kia phương thương bánh khẽ mỉm cười nói, có thể cho ta 3 ngày công phu, ta nhất định có thể tìm ra trong thành kia 2 con quỷ tới. Đúng vậy, quỷ có 2 con. Hơn nữa nhìn bộ dáng, kia 2 con tiểu quỷ rõ ràng là tại mâu thai bên trong sắp sản xuất lúc bị nhân sinh sinh đào ra, tàn nhẫn sát hại tại dùng lấy huyết luyện thành bán quỷ. Dạng này hài nhi bán quỷ, cực kỳ khó luyện, yêu cầu 10 phần hạ khắc, bình thường phụ nhân nữ tử cũng không tu hành thể chất, càng không linh căn, hài tử như vậy cơ bản vì phản thai. Bị đào ra giết chết chính là giết chết. Muốn luyện chế cường đại như thế bán quỷ, so vạn phần cầu một còn khó. Nhưng là Trịnh Ti Diêm lại là có thể một chút điều khiển 2 con. Rõ ràng cái này 2 con quỷ lai lịch không tầm thường. Như Bách Lý An không có đoán sai, kia 2 con đoán quỷ mẫu thân, rất có thể là tiên môn tu hành một giới bên trong, địa vị đạo hạnh cực cao người. Hắn không cách nào tưởng tượng, tu hành như vậy đạo pháp siêu nhiên nữ tử, làm sao lại để con của mình bị người luyện chế thành sát, lại từ chỉ là một quỷ môn thiếu chủ đến thúc đẩy. Chậm rãi cẩn thận thăm dò, kia nhìn như xa xôi âm như cùng chân tướng, tại Bách Lý An dọc theo chậm chạp mà chính xác con đường bên trên, lại là càng ngày càng gần. Thương Bánh thần sắc nao nao, giật giật bờ môi, giống như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn đông nhiên mang chút hổ thẹn ý vị túi lầu xuống. Bách Lý An thấy được nàng bộ dáng này, lại bổ sung một câu nói, yên tâm đi, hắn sẽ rất tốt. Thương Bánh đông nhiên ngẩng đầu, hơi sáng con ngươi bên trong thấm ra từng sợi lấp lóe nước mắt, nàng trầm mặc xử lý bang, tiếp theo nhìn xem Bách Lý An 10% chú nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. 3 ngày. Chính Ti Diêm ánh mắt âm trầm, giấu tại rộng lớn trong tay áo tay trái thật nhanh bấm niệm pháp quyết thôi diễn tính toán, nhưng mà còn chưa chờ hắn bóp ra cái gì như thế về sau. Cái này một mảnh sơn hà bỗng nhiên im ắng, trên bầu trời dương nhẹ bay xuống đông tuyết phảng phất bị một cỗ sức mạnh cực lớn xé rách đến ngược gió của vũ. Nặng nề tầng mây tại cái này một cái chớp mắt bắt đầu cháy rừng rực. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp tại kia thiêu đốt vân quang bên trong, có một cây lôi ngân trường thường, từ thiên ngoại chi thiên bạch phá bầu trời mà tới. Vì dạp trên đất Lý Huyền cảm nhận được kia làm người sợ hãi khí thế. Hắn bụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng cái này đủ để nối liền trời đất một thương là hướng về phía chính mình tới, lập tức sợ đến can đảm cùng bay. Lôi Ngô, đúng là thần thương Lôi Ngô. Thiên Tỷ Kiếm Tông mặc dù giấu kiếm ngàn vạn, nhưng đây cũng không có nghĩa là tại Kiếm Sơn bên trong chỉ có kiếm, mà thần thương Lôi Ngô thì là vị này Thiên Tỷ Kiếm Tông lớn tông chủ trừ kiếm bên ngoài đặc biệt cất giữ duy nhất một khẩu súng. Lý Huyền nhận ra thanh thương này, tự nhiên cũng đoán được vị đại nhân vật kia cũng đi tới nơi đây. Tô Quan Hải cũng là liền giật mình, không nghĩ tới mặt này lạnh tâm lạnh giá hỏa thế mà tới nhanh như vậy, hắn mặt bên trên lập tức lộ ra một cái hiểu ý tiêu dung. Nghĩ thầm, cái này quả nhiên vẫn là phụ tử a, cho dù ngày bình thường nhìn chẳng quan tâm, quan hệ thật không tốt bộ dáng. Chỉ khi nào chân chính xảy ra chuyện, hắn lại tới nhanh như vậy. Trịnh Ti Diêm bấm đốt ngón tay thủ quyết ngừng lại, giờ khắc này, hắn hồi tưởng lại người kia cho ra trọng yếu kết luận. U ám ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng minh lãng, khóe miệng mỉm cười đường cong đã bắt đầu không cầm được dương lên. Bách Lý An so bất luận kẻ nào đều muốn giải mình người phụ thân này, hắn nhìn lên bầu trời phía trên lôi đỉnh cùng hỏa diễm sen lẫn không ngừng lôi hỏa chi thương. Trên mặt bị lôi cùng lửa độ bên trên huyết sắc lập tức lui đến sạch sẽ, quả thật tuyết trắng một mảnh. Tinh khiết thương khung bị một thương kia sinh sinh hạ xuống ra một cái đen nhánh hỏa động, bay đầy trời tuyết bị xé rách tan rã không thấy. Ầm ầm lôi hỏa tại ngân bạch kim loại trên thân thương lan tràn phân liệt, đem không thể phá hủy thân súng sinh sinh chia cắt thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ thành truy, phá vỡ không gian. Tại Lý Huyền cùng Thương Hồng ánh mắt hoảng sợ phía dưới, rầm rầm rầm, rơi vào Bách Lý An quanh thân bốn phía, mà khoảng cách Bách Lý An vô cùng gần Tô Tính trực tiếp tại mũi thương xé gió mảnh vỡ phía dưới sinh sinh bị sốc lên. Tô Tính trợn to trong mắt, cảm thấy một tia không ổn, theo bản năng đưa tay muốn kéo kéo Bách Lý An góc áo. Đúng là không để ý kia đầy trời đánh tới kim loại bén nhọn mảnh vỡ, vừa vươn đi ra bàn tay thăm dò vào mảnh vỡ phạm vi bên trong, gây yếu tiểu hắc thủ trực tiếp bị một viên mảnh vỡ xuyên qua, huyết quang chợt hiện. Nhưng nàng vẫn là không có chạm tới Bách Lý An thân thể, liền bị cuồng phong bén đến Tô Quan Hải bên người. Lý Huyền sửng sốt, Thương Ánh sửng sốt, Thương Hồng sửng sốt, liền ngay cả đội vàng đỡ tốt Tô Tịnh thân thể Tô Quan Hải đều sửng sốt, đều quên đi thăm dò nhìn Tô Tịnh thụ thương thì thương thế. Trong tràng chỉ có Trịnh Ti Diêm tại vui vẻ cười. Bách Lý An sắc mặt trắng bệch nhìn xem dưới chân sâu xuống lòng đất mảnh vỡ suy 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 đột nhiên sinh trưởng thành từng đạo tràn đầy bụi gai sắt thép. Bụi gai sắt thép thành lồng, đem hắn giam cầm trong đó. Lập tức, Bách Lý An một thân khí cơ bị khóa chết ngưng kết, tu vi không cách nào thay đổi nửa phần. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đem đáy mắt thoáng qua liền mất bi thương thất lạc che giấu hoàn hảo. Hắn kinh ngạc nhìn giơ bàn tay lên, đụng vào lồng sắt. Lôi Ngô hóa lồng không chỉ là giam cầm, còn có kia cường đại xé rách phá hủy chi lực. Trong nháy mắt, bàn tay của hắn bị lồng sắt đùi gai cắt tới máu me đầm đìa, đùi gai bên trong tích chứa lôi hỏa chi lực, đem hắn sạch sẽ bàn tay trong nháy mắt xé rách bất bổ. Tổn thương càng thêm tổn thương, sâu đủ thấy xương. Bách Lý An phảng phất không cảm giác được thống khổ, bàn tay cường độ làm sâu sắc, gắt gao chế trụ kia bén nhọn đùi gai, nhìn về phía Tô Tĩnh ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tô Tĩnh, tay của ngươi thụ thương. Tô Tĩnh trong hốc mắt xẹt qua một đạo thâm trầm huyết sắc, nàng ánh mắt sáng rực gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý An máu me đầm đìa bàn tay, một câu cũng nói không nên lời. Bách Lý Vũ thừa phượng ngự long mà xuống, rồng vì thăng long, trong kiếm có linh là vì rồng. Áo bào phân phật, đỏ thâm chiếu sai thiên tỷ kiếm trang tại trong đống tuyết dị thường chói mắt, ánh mắt của hắn mười phần băng lãnh, liền ngay cả kia sóng mũi cao đều lộ ra một cỗ lạnh lẽo băng giết. Hắn không có tận lực ngẩng đầu, người sở hữu nhọn hoàn mỹ cẩm có bẩm sinh lạnh lùng khí thế, anh tuấn khuôn mặt lạnh lùng đến có chút bất cận nhân tình. Cho dù hắn giờ phút này ánh mắt chính đối con trai ruột của mình, trong ánh mắt vẫn không có một tia ấm áp. Trên bầu trời lượn vòng lấy cự long y mắng trở vào bao, hóa thành thăng long kiếm bộ dáng, yên lặng treo ở bên hông hắn. Thương bạch băng lạnh bàn tay giống như hình thành một cái thói quen, mười phần tự nhiên lãnh đạm đặt ở trên chuôi kiếm. Hắn chậm rãi cất bước, lồng ngực trên quần áo chỗ ấn gỉ lấy xích hồng kỳ lân trường phun rất sống động hỏa diễm, quay trung quanh thân, liệt diễm như lửa nồng đậm. Bách Lý An túi đầu, thanh âm rất nhẹ, phụ thân. Bách Lý Vũ hẹp dài đôi mắt sâu hít mắt, trong mắt ngươi còn có ta người cha này. Tô Quan Hải thật sâu như mày, đúng là lý giải sai lầm. Hắn mặt đen lên sắp kéo xuống một đầu bên trong bảo bên trong sạch sẽ quần áo, đem khuê nữ của mình thụ thương vết thương băng bó kỹ. Tô lớn tông chủ sắc mặt loại kia vân đạm phong khinh ý cười đã hoàn toàn biến mất, hắn mặt lạnh lấy nổi giận nói, Bách Lý Vũ, ngươi đây là đang làm cái gì? Bách Lý Vũ tiện tay vung ra một bình thuốc đến, lạnh lùng nói, ta vô ý tổn thương nàng. Tô Quan Hải đưa tay vừa tiếp nhận cái này một bình thuốc, liền bị Tô Tĩnh lạnh lùng trộm được lấy, sau đó ném trên mặt đất. Đắt đỏ dược thảo bao phủ thành thuốc bột lập tức rót vào tuyết lớn bên trong. Tô Tĩnh ánh mắt gắt gao nhìn xem Bách Lý Vũ bóng lưng, ta không muốn ngươi đổ vật, buông ra cho ta hắn. Bách Lý Vũ nghiêng nghiêng lườm Tô Tĩnh một chút, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, chẳng những không có nghe theo Tô Tĩnh buông ra Bách Lý An, ngược lại bấm tay một điểm. Kia đến đùi gai lồng giam lập tức đống nhiên thu nạp, bén nhọn gai ngược thật sâu đâm vào Bách Lý An trong thân thể, giống như vô số đạo sắt thép nhuyễn tiền, đem Bách Lý An chăm chú quấn quanh, không được tại động đậy một phần. Bách Lý An trùng điệp cắm xuống đi ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân sinh sinh xiết xuất ra đạo đạo miệng máu vết đỏ, hắn chật vật nằm rạp trên mặt đất, miệng bị bịt ngay cả lời đều nói không ra miệng. Rất hiển nhiên, Bách Lý Vũ không muốn nghe giải thích của hắn. Chương 881, đổ ước chương 881, đổ ước bản tọa nói qua, mang theo linh âm vật nguy hại nhân gian, cho dù ngươi là bản tọa nhi tử, cũng định không dễ dàng tha thứ. Bách Lý Vũ mục quang lánh lệ vô tình, còn có thật sâu thất vọng. Ta không có. Bách Lý An một chữ cũng nói không nên lời. Đùi gai phá hắn quần áo trên người, xuyên phá da thịt của hắn, máu tươi tại dưới người hắn rất nhanh hội tụ thành một bãi tiểu hạ, đem băng tuyết tan đỏ. Bách Lý An hốc mắt ủy khuất đến đỏ bừng, trên gương mặt tràn đầy máu tươi, răng gắt gao cắn bén nhọn đùi gai. Khoang miệng mềm mại đầu lưỡi bị đâm xuyên đâm rách, phá hủy tính lôi hỏa thuận vòm miệng của hắn đốt đến lá phổi của hắn, nóng rực độc nước nhiệt độ để hắn sinh ra một loại ngũ tạng câu phần cảm giác. Lý Huyền lập tức có loại sống sót sau hai nạn thư giãn cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là ánh mắt quái dị len lén đánh giá vị này ngàn năm tiên nhân, kiếm tông lớn tông chủ. Nghĩ thầm, nào có người làm cha là như vậy, vừa đến đã không nói hai lời đem con của mình đánh thành trọng thương, ngươi không chức nghe một chút hắn là giải thích thế nào sao? Cho dù nói nghiêm phụ, nhưng cũng không trở thành soi mói nghiêm khắc đến giống bây giờ cái bộ dáng này đi. Này chỗ nào còn giống như là một cái phụ thần, đơn giản chính là một cái đáng sợ ma quỷ tốt. A Tô Tĩnh hai mắt xích hồng, mái tóc màu đen đằng nhưng mà lên. Tô Quan Hải cũng là sắc mặt thâm trầm, hắn nhìn xem lệ khí trục thăng nữ nhi, chậm rãi đưa tay, rộng lượng bàn tay bao trùm tại nữ nhi trên đầu, nhẹ nhàng để ép. Lệ khí lập tức bị ép xuống, Tô Tĩnh vô thanh vô tức ngã xuống, bị hắn đỡ trong ngực. Tô Quan Hải đôi mắt sáng tỏ giấy lên một đạo hồng liên, thẳng tắp nhìn về phía Bách Lý An cái hướng kia. Đột nhiên thời gian, Bách Lý An trên người trói buộc lôi hỏa bụi gai bị kia hồng liên hỏa diễm áp chế xuống, bình một tiếng, phảng phất bị cái gì lực lượng cường đại sinh sinh chống ra. Một ánh mắt, liền để kia thiết sắc lồng giam cưỡng ép khôi phục đến thần thương lôi ngô bộ dáng, an tĩnh nằm tại Bách Lý An bên cạnh thân tuyết động bên trong. Bách Lý An toàn thân buông lỏng, nằm tại bị máu nhuộm đỏ trong đống tuyết thở dốc, giống một con thụ thương cô thú, quật cường, ẩn nhẫn thu hồi nước mắt cùng bị thương, gắt gao cắn môi. Bách Lý Vũ thần sắc hở hững có chút quay người, mà không thay đổi nhìn xem Tô Quan Hải, đây là bản tọa việc nhà, bản tọa giáo dục con của mình, còn không nhọc Tô tông chủ tự mình xuất thủ. Tô Quan Hải lông mi thâm trầm, ẩn ẩn nhìn thấy hắn bắt đầu sinh khí, chất tướng sự thật hay không chưa tra ra, trăm dặm huynh không cảm thấy mình quá mức võ đoán chút sao? Bách Lý Vũ cười lạnh một tiếng, vung phong đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống trên đất Bách Lý An, hắn từ nhỏ là như vậy, bình thường vô dụng. Nương tựa theo một chương có thể nói biết nói miệng cùng kín đáo tâm tư, cho dù là làm sai sự tình cũng chỉ có người che chở hắn. Khi còn bé là mẹ của hắn, bây giờ trưởng thành, lại đến Thiên Tô tông chủ ngươi, thật sự cho rằng có người có thể hộ ngươi cả một đời sao? Vẫn là nói. Bách Lý Vũ hai đầu lông mày hàn ý đại thịnh, ánh mắt nghiêm nghị bức bách trừng mắt về phía Bách Lý An, khóe miệng nhấc lên một cái ghét bỏ khinh thường cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là bản tọa nhi tử, ở trên đời này liền nhưng vô pháp vô thiên sao? Bách Lý An trong lòng lạnh, trên đất băng tuyết lạnh thấu xương. mà phụ thân mỗi chữ mỗi câu sát vết thương rét lạnh giống như đao dọc theo miệng vết thương của hắn, đẩy ra da thịt của hắn, đâm vào trong xương thủy. Đau đến để cho người ta không muốn suy nghĩ, không muốn dây dưa. Trịnh Ti Diêm không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất người kia, tâm hắn nghĩ người kia nói quả nhiên không sai. Bách Lý An có thể đem một bước nước cờ thua hạ sống, nhưng điều kiện tiên quyết là tại nước cờ này bên trong không có phụ thân hắn tồn tại. Một khi phụ thân của hắn đến, vậy hắn liền lại không lật bàn khả năng. Hắn lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đại hỏa nhân lúc còn nóng nói, kiếm chủ tiền bối, Bách Lý An điều khiển tiểu quỷ giết người chính là tại hạ tận mắt nhìn thấy, hắn giết hại phàm nhân, bởi vì cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngài nhìn. Ngu xuẩn tiểu tử, cùng lao tử ta tranh nữ nhân, lao tử liền muốn tốt cho ngươi tốt nếm thử bị thân nhân mình vứt bỏ tư vị. Ai ngờ Bách Lý Vũ một ánh mắt đâm đi qua, lạnh đến rót vào linh hồn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám làm dự ta Bách Lý ra việc nhà. Trịnh Ti Diêm sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, hắn hiển nhiên không chịu nổi Bách Lý Vũ ánh mắt uy áp, liên tục rút lui dòng dã 10 bước tại khó khăn lắm đứng vững, lồng ngực không ngừng chập trùng. Mới, hắn lại có loại đi âm tào địa phủ đi qua một lần kinh khủng cảm giác. Không dám nhìn nhiều Bách Lý Vũ một chút, lại không dám lại lung tung phát biểu. Hắn giờ phút này biết rõ, Bách Lý Vũ không phải hắn có thể quấy làm không phải là người. Bây giờ thông minh nhất cách làm chính là chậm đợi thời cơ. Bách Lý Vũ đối Bách Lý An khắc nghiệt đã gần như đến một loại mức độ biến thái, đây cũng là mặt trái hiện ra một loại hắn đối Bách Lý An kỳ vọng. Hắn không cho phép Bách Lý An lại nửa phần sai lầm cùng sai lầm, hắn như làm sai sự tình, hắn cái này làm cha tự nhiên nghiêm trị không tha. Nhưng Trịnh Ti Diêm lại là cái thá gì? Hắn Bách Lý Vũ giáo huấn con của mình toàn bằng tâm ý của mình, chẳng lẽ lại còn muốn cho hắn một cái công đạo hay sao? Phụ thân, Bách Lý An giờ phút này cái gì đều không lo được, thậm chí quên đi Trịnh Ti Diêm cái này hai họa ngầm tồn tại, thậm chí chủ động không để ý đến đỉnh trong nội viện bất cứ người nào. Cái kia song đỏ bừng trong đôi mắt, còn sót lại Bách Lý Vũ một người, trong hai con ngươi rõ ràng phản chiếu ra trong gió tuyết cái kia đạo dáng người thẳng tắp vĩ nạn nam tử thân ảnh, đỏ thâm kiếm bảo trong lòng hắn đã thành một chủng tập quán phong cảnh. Bách Lý An gắt gao cắn răng, phản phất mang theo cuối cùng một tia cố chấp, gian nan mở miệng nói ra, phụ thân, ngài coi là thật không chịu cho ta 3 ngày từ giám trong sạch cơ hội sao? Bách Lý Vũ cười lạnh, vô tình liếc nhìn hắn kia đáng thương nhuốm máu khuôn mặt, cho ngươi ba ngày tìm tới một cái tốt lấy cớ, tại tinh tâm vải kế tiếp giải vây chịu tội của sao? Không muốn tại vọng muốn trốn tránh tội lỗi của mình, cùng ta về thiên tỷ tội kiếm chỉ. Chưa hề tin tưởng qua. Bách Lý An trong đồng tử, cuối cùng một đạo ngọn lửa cũng tại hắn lời nói lạnh như băng phía dưới đông lạnh tắt. Thiên tỷ tội kiếm chỉ là các tội nhân hối lỗi gặp nạn chi địa. Từ tông chủ tự tay thi triển bí pháp, đem tội nhân hóa thành một đạo trắng ngần to lớn tội cốt, đưa lên đến trong kiếm chỉ, ngày càng nhận bạn kiếm lợi chạm vào xương, cho đến tội cốt hình thành một thanh cốt kiếm hình thái, chính là ra ao ngày. Từ xưa đến nay, tiến vào thiên tỷ tội kiếm chỉ bên trong các tội nhân, vừa ở bào chí ít chính là 10 năm khoảng chừng. Bách Lý An thật sâu cúi đầu, nhìn dưới mặt đất tuyết, ánh mắt dần dần mất đi thần thái. Vẫn luôn là dạng này. Khi còn bé, thiên tỷ kiếm tông đệ tử khác nhóm khi dễ hắn, tại địa phương không người đối với hắn quyền cước tin tưởng. Khi đó hắn ngây thơ coi là, tại hắn ủy khuất nói với mình phụ thân sự tình phát sinh trải qua thời điểm, phụ thân sẽ sờ sờ đầu của hắn, lại làm cho hắn hạ giận. Thế nhưng là phụ thân không có, chỉ là lạnh lùng nghiêng qua hắn một chút. Ra ngoài, nhàn nhạt hai chữ, Bách Lý An xem hiểu hắn đấy mắt ghét bỏ cùng thất vọng, phản phất hắn mang theo tổn thương tìm đến phụ thân an ủi, ngược lại là quấy rầy hắn tĩnh tâm tu luyện cùng đọc sách. Bách Lý An nghe hắn, ra ngoài phòng, một người trở lại trong phòng của mình, phát giáng đốc. Cho đến vết thương thấy đau, đau đến hắn muốn khóc lại không thể khóc, chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới nhịn đau, một người trầm rãi, vụ về, vụ trộm vì chính mình bôi thuốc băng bó. Hắn không dám để cho mẫu thân biết những chuyện này. Hắn sợ hãi mẫu thân và phụ thân cãi nhau. Liên một người một mình chịu đựng những thứ này. Suốt cả đêm, hắn đau đến ngủ không được. Phụ thân không có làm cho hắn hạ giận, trái lại, trong tông môn những cái kia khi dễ hắn người, không biết từ đâu đưa tới một con âm quỷ, mình vụ trộm hút âm quỷ âm khí, dẫn đến âm khí nhập thể, khí huyết bị hao tổn. Sau đó chạy đến Bách Lý Vũ trước mặt, nói là cùng hắn giao thủ tỷ võ thời điểm không cẩn thận đả thương thiếu chủ, đủ kiểu xin lỗi đổi lấy là thiếu chủ sau đó trả thù, vậy mà khu quỷ hại người. Như thế buồn cười khổ nhục kế, Bách Lý Vũ vậy mà tin. Thời điểm đó Bách Lý An căn bản còn sẽ không ngự quỷ chi thuật, lại bị phụ thân của mình kéo tới tông môn trước, ngay trước toàn tông trước mặt, bỏ đi áo cốt 30. Hắn rõ ràng thấy được con trai mình thương thế trên người cùng băng vải phía trên còn có chưa khô vết máu, thậm chí còn có thể nhìn thấy vụng về xử lý vết thương phương thức rất không thỏa đáng, thậm chí ngay cả rất nhiều nơi đều không có băng bó đến. Nhưng hắn vẫn là không lưu tình chút nào, một roi không ít. Bách Lý An kỳ thật chỉ là tu hành tiên phú không tốt, nhưng thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh. Tại kia 30 roi về sau, hắn liền bệnh tăng không dứt, một đạo nóng lạnh giao thế mùa bên trong, hắn cuối cùng sẽ bệnh nhẹ hoặc là bệnh nặng một trận. Từ nay về sau, hắn liền biết rõ, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nếu qua một lần thiệt thòi lớn, Bách Lý An rất sợ hãi phụ thân roi lần nữa rơi ở trên người hắn, trong tông môn đệ tử lại càng thêm không chút kiêng kỵ khi dễ hắn. Không có người sinh ra liền sẽ tinh thông tính toán. Vì chẳng phải đau sống sót, Bách Lý An học xong suy nghĩ sâu xa suy nghĩ nhiều, một bước ba tính. Mỗi ngày thận trọng tính toán dạng này tránh đi đồng môn nằm đấm, phụ thân cở trách cùng roi, còn muốn đây hết thảy đều không bị mẫu thân phát giác. Nhiều năm quen thuộc đưa đến hắn bây giờ tính tỉnh. Hắn không phải sinh ra tâm trí như yêu, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là quá sợ đau, thông minh một chút, liền có thể tránh rất nhiều đau sợ. Thế nhưng là vì cái gì? Hiện tại hắn giống một con chó đồng dạng ghé vào phụ thân dưới chân, thật giống như bị toàn thế giới vứt bỏ đồng dạng. Đau quá, vẫn là đau quá. cho là mình có thể nhịn nước mắt lại là bất tranh khí mất khống chế từ trong hốc mắt chậm rãi rơi xuống, ánh mắt bị nước mắt mơ hồ. Hắn nhìn xem phụ thân, thanh âm nghẹn ngào bị khuất đến tựa như năm đó lần thứ nhất bị người khi dễ đi tìm phụ thân tố khổ bộ dáng. Hắn mang theo một tia thanh âm rung động chậm rãi mở miệng nói, mệt mỏi quá a phụ thân. Thật mệt mỏi quá a, ta có thể hay không? Đừng lại làm con của ngươi bởi vì thật quá đau. Am hiểu chịu đựng đau đớn người, không có nghĩa là không sợ đau nhức, cảm giác không thấy đau nhức. Nhận đến cực hạn, không có cuồng loạn, chỉ có chết xám lập bại. Tựa như tại xa xa khó vời trong bể khổ phiêu bạt 16 năm, lại vẫn không nhìn thấy bị ngạn. Bách Lý Vũ lạnh như pho tượng mặt đống nhiên trì trệ, kiên cố không thể phá hủy đạo trong nội tâm phảng phất đâm vào một cây châm. Đâm vào không sâu, làm thế nào cũng không rút ra được. Ngươi, có biết hay không ngươi bây giờ đang nói cái gì? Cặp kia lạnh lùng hẹp dài con ngươi có chút mở ra, hắn ngữ điệu bên trong lãnh ý tại trong lúc vô hình giảm đi mấy phần. Ngay cả chính hắn đều chưa từng phát giác hắn thời khắc này ngữ điệu bên trong chờ đợi một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Hiển nhiên hắn không thể nghĩ đến, mình thế mà lại từ nhi tử trong miệng nghe được đột nhiên như vậy một câu. Càng quan trọng hơn là, hắn nói lời này lúc rất chân thành. Đáng chết, hắn tại bất an cái gì? Bách Lý Vũ sắc mặt không còn hiện lạnh, ngược lại có chút khó coi. Bách Lý An một lần nữa chui, không nói thêm gì nữa, cũng không còn đi xem phụ thân một chút. Tô Quan Hải một tay nâng Tô Tĩnh, một mặt chậm rãi đi đến Bách Lý An bên cạnh thần, ánh mắt của hắn nặng nề nhìn thoáng qua hơi lộ giật mình lăng đờ đẫn Bách Lý Vũ. Hắn chậm rãi nói ra, đây là lần thứ ba, ta nói, bên trong người đã làm tốt bữa tối, nếu là tại không quay về, đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon. Trăm Dặm Huynh sớm đã đạt kiếm tâm thông minh cảnh giới, là vì ngàn năm tiên nhân tích cốc chi thể, liền không lưu Trăm Dặm Huynh ăn cơm cáo tử. Nói, hắn nhìn như khách sáo kỳ thực gần hàm lửa giận nhẹ nhàng phất tay áo, đem Bách Lý An thân thể nhu hòa nâng lên. Dưới chân lập tức giẫm ra một đạo hỏa liên, mang theo Bách Lý An cùng Tô Tĩnh liền muốn bỏ chạy. Chờ một chút, Bách Lý An. Trịnh Ti Diêm biến sắc, mắt gặp con mồi của mình liền bị Tô Quan Hải mang đi, cái này nếu là bị hắn mang lên Thái Huyền Tông, sợ là đến bị đôi kia cường đại cha vợ liên thủ bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đối với hắn mới hạ thủ. Tô Quan Hải dưới chân hỏa liên còn tại bốc lên, hiển nhiên không muốn lại nghe Trịnh Ti Diêm nói nhảm, hắn nhàn nhạt ghé mắt, cười lạnh nói, Thái Nguyên Quỷ môn sao? Kia cười lạnh không khỏi làm Trịnh Ti Diêm trong lòng run lên. Không người chú ý tới Trịnh Ti Diêm dưới chân cái bóng hơi động một chút, thật giống như bị quang ảnh lay động, sáng rõ cực kỳ yếu ớt, không người phát giác. Trịnh Ti Diêm thần sắc khẽ biến, nghe được cái bóng bên trong kia chỉ có hắn một người nghe thấy truyền âm, hắn lập tức trong lòng đại định, lập tức sắc mặt mỉm cười nói, Tô Tông chủ hiểu lầm tiếp xuống văn bối muốn nói lời, là vì con gái của ngươi Tô Tĩnh tốt. Trịnh Ti Diêm bất động thanh sắc nhìn thoáng qua hôn mê Tô Tĩnh, khóe miệng bất động thanh sắc kéo ra, nghĩ thầm cái này tiểu hắc than cô nàng, dáng dấp bề ngoài xấu xí mặc một thân nam trang, lão tử còn tưởng rằng là cái nam. Tình cảm nguyên lai là nữ. Tô Quan Hải lông mày cau chặt. Bách Lý An cũng là đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, theo bản năng nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền Tô Tĩnh, tựa như nhớ ra cái gì đó, thần sắc có chút phức tạp. Trịnh Ti Diêm trên mặt lặng lẽ nói, Bách Lý An, ta biết được ngươi thích thương Ngô cùng cùng chủ trì nữ Doan Bạch Sương, nhưng là ta có thể rất xác định nói cho ngươi, ngươi cùng nàng ở giữa là không thể nào ngươi khẳng định không biết được, phụ thân của nàng đã đem nàng hứa gả cho ta. Bách Lý An trong lòng lại là đau xót, nhưng đau đến không phải rất rõ ràng, hắn trong hốc mắt nước mắt đã khô, chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem Trịnh Ti Diêm chân thành nói, chỉ cần nàng không gật đầu đồng ý, ngươi cùng nàng ở giữa hôn ước liền không tính thành lập. Bách Lý An cùng phụ thân hắn khác biệt, một khi bị mình chỗ quý trọng người, trong lòng tín nhiệm liền sẽ không giữ lại chút nào giao cho đối phương. Chỉ cần Doãn Bạch Sương không có tự mình đứng trước mặt của hắn, chính miệng nói với hắn nàng không thích hắn nữa, muốn gả cho người khác, hắn liền sẽ không hết hy vọng. Dù là mình như cha thân nói, hắn bình thường vô năng, khó xử trách nhiệm, cho dù hắn nhỏ yếu đến vết máu đầy người vũ bùn, bị người ức hiếp quỳ giảm xuống đất, hắn cũng không buông tay. Chính như hắn lúc trước đối nàng ứng thuận hứa hẹn, nàng nếu là bị người cướp đi, vậy hắn liền dốc hết tất cả lại đem nàng đoạt lại. Trịnh Ti Diêm bị cái kia bình tĩnh lại vô cùng ánh mắt kiên định thật sâu nhói nội tâm, trong tay áo nắm đấm gấp lại lòng, lập tức hắn trên mặt treo vô vị nhẹ nhõm tiêu dung, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta cùng Sương Trắng sớm đã có qua ước định, xem ai trước phá kính khai nguyên, nếu nàng trước ta một bước phá kính khai nguyên xuống núi, hôn ước một chuyện, ta dừng miệng không còn đề cập, nhưng trái lại, nụ cười của hắn bỗng nhiên trở nên quỷ dị, ta như trước khai nguyên, nàng liền đáp ứng gả cho ta, nàng chính miệng nói. Chương 882, mở ra miệng chương 882, mở ra miệng Trịnh Ti Diêm tiêu dung quỷ dị lại tự tin. Hắn đi vào cầu đạo cựu phẩm chi cảnh đã vài năm có thừa, thanh danh hạc lên hắn, đại đa số người cũng biết, vị này thiên phú lỗi lạc quỷ môn ít tông chủ, phá kính khai nguyên cũng bất quá là trên lệnh một cơ hội thôi. Mà Doãn Bạch Sương, nay tuổi chưa qua tuổi tác 16, khó khăn lắm bước vào cầu đạo bát phẩm cảnh, hai chi ở giữa trên lệnh, không phải trong thời gian ngắn tận lực bù đắp. Cái này nhìn như công bằng đổ ước, kỳ thực cực kỳ bất công. Bách Lý An híp híp mắt, thanh tịnh đấy mắt nóng nảy ý dây lắc lên lại dây lắc diệt, hắn thấp giọng cười một tiếng, lập tức nói, nếu thật sự là như thế, ta mười phần mong đợi đổ ước hoàn thành ngày đó. Như Doãn Bạch Sương thật cùng hắn thiết hạ như thế đổ ước, hắn tin tưởng, nàng nhất định có lòng tin có thể đủ thắng qua Trịnh Ti Diêm. Cho dù người của toàn thế giới cũng không tin nàng, cho rằng nàng sẽ bị thua sau đó ngoan ngoãn gả cho hắn, Bách Lý An y nguyên không giữ lại chút nào tin tưởng nàng. Dạng này một cái bình thản lại tự tin mỉm cười, đem Trịnh Ti Diêm đánh không nhẹ, rốt cục không nói thêm gì nữa, trơ mắt nhìn Tô Quan Hải đạp hỏa đột đi. Tô Quan Hải nói, hắn phu nhân làm đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon. Nhưng trên thực tế, Lý Bán Sinh làm đồ ăn, mặc kệ là nóng vẫn là lạnh, đều không phải người sống có thể mặt không đổi sắc ăn hết. Đương nhiên, chỉ có Tô Quan Hải có thể vẻ mặt xanh sao đem ăn đến sạch sẽ. mà Bách Lý An thì là một thân vết thương, được an bài tại vũ trong viên bôi thuốc dưỡng thương, cũng là trốn qua một kiếp. Phụ thân của ngươi rất đáng ghét. Tô Tĩnh Sách mình thường ngồi kia cái băng ngồi nhỏ, ngồi tại bên trên giường nhìn xem Ôn Hàm Vi thay Bách Lý An bôi thuốc. Mặc dù nàng cũng muốn giúp đỡ, lại bị Ôn Hàm Vi mãnh liệt chống lại từ chối không tiếp. Mặc dù hai người đều là sẽ không chiếu cố người mặt hàng, nhưng Ôn Hàm Vi tốt xấu chỉ là thường dùng thuốc tri thức không hiểu thôi, thuốc tiên mài tốt thảo dược, nàng một mực bôi thuốc chính là, ra tay vẫn có chút ôn nhu. Nhưng Tô Tĩnh không giống, nàng chẳng những sẽ không dùng thuốc, ra tay tốt không có chút nào phân tức. Nàng từ nhỏ không am hiểu nuôi những cái kia tiểu động vật, trên cơ bản là nuôi một con chết một con. Ôn Hàm Vi đương nhiên không yên lòng nàng đến cho người bôi thuốc, không nhịn được phất phất tay, liền cho đuổi đến trên băng ghế nhỏ tránh qua một bên đi. Trắng nón lòng bàn tay dính lấy bích sắc có chút ướt át dược thảo thanh mảnh, Ôn Hàm Vi ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem rút đi áo, đôi mắt sớm đã mất đi thần thái Bách Lý An, khe khẽ thở dài nói, Kiếm Tông tông chủ sự tình ta cũng nghe nói, ta không phủ nhận tại tiên đạo chính thống phía trên, hắn là một cái rất người vĩ đại, nhưng là thân vị phụ thân, hắn không tính là một người cha tốt. Bách Lý An ánh mắt hơi động một chút, thần sắc hơi sấm túi thấp đầu xuống, nhưng ta cũng không phải một đứa con trai tốt. Sai. Ôn Hàm Vi đem say nghiền mà thành thảo dược nhẹ nhàng bôi lên ở trên người hắn ra thịt xoay tròn trong vết thương, màu hổ phách đôi mắt 10% chăm chú, chỉ là ngươi không có đạt tới hắn mong đợi thôi, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi không đủ cố gắng, điểm ấy cũng không phải là lỗi của ngươi, mà là kiếm chủ quá chấp nhất. Bách Lý An không nói gì, vừa mới cúi đầu, cái cằm liền bị Ôn Hàm Vi hai cây thanh lương ngón tay như ngọc nhẹ nhàng nắm, giữa ngón tay không lớn cường độ khiến cho hắn ngẩng đầu lên. Chỉ gặp nàng duỗi ra một cây ngón trỏ thon dài, lòng bàn tay gánh chịu lấy ôn nhuận mảnh vỡ dược thảo, hai ngón tay nhẹ nhàng bưng lên cái cằm của hắn. Bóng loáng ngón cái lòng bàn tay tinh tế ma sát qua Bách Lý An khỏe miệng vỡ tan miệng máu, nàng nói khẽ, "Á há miệng, bôi thuốc." Bách Lý An ánh mắt chủ xúc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn há miệng. Gánh chịu lấy thanh lương mảnh vỡ thảo dược ngón tay liền hào không tránh hiểm nghi dò xét trong cửa bảo, động tác ôn nhu cẩn thận bôi lên tại hắn thụ thương trên đầu lưỡi. Lòng bàn tay rất là mềm mại, Ôn Hàm Vi lâu dài cầm kiếm, cho nên cũng không cùng cô gái tầm thường có lưu đẹp mắt móng tay thói quen. Móng tay của nàng luôn luôn sửa rất chỉnh tề mượt mà, cho nên bôi thuốc cũng 10 phần thuận tiện. Chỉ là kia thảo dược cũ có nhất định kích thích tính, vừa chạm vào cùng vết thương, đầu lưỡi liền nhói nhói đến có chút ngứa. Bách Lý An nhíu mày lại, cực kỳ không vừa miệng bên trong cảm giác, theo bản năng miệng siết chặt, cứ như vậy nhẹ nhàng ngậm lấy cây kia xanh nhạt ngón trỏ thon dài. Ôn Hàm Vi màu hổ phách đôi mắt khẽ nhếch, nhưng cũng không có buồn bực sắc, quen đến thanh lãnh mỹ lệ khuôn mặt thần sắc biến hóa không lớn, nàng đình chỉ động tác trong tay, nhìn xem Bách Lý An con mắt hơi nháy. Tô Tĩnh ánh mắt rơi vào nàng kia bị ngậm lấy trên ngón tay lúc, lạnh hừ một tiếng. Tiểu Hắc kiểm một bộ cực kỳ không dáng vẻ cao hứng. Bách Lý An ánh mắt có chút xấu hổ, lập tức buông ra. Rất đau. Ấm ngậm khẽ hỏi. Bách Lý An ngậm lấy kham khổ thảo dược mảnh vỡ, mơ hồ không rõ hồi đáp, còn tốt. Hé miệng, ta xem một chút tổn thương. Ôn Hàm Vi thu hồi ngón tay lần nữa nhẹ chấm thảo dược. Bách Lý An a một tiếng, đem miệng há lớn. Ôn Hàm Vi tinh tế tao nhã một lát, có chút cao mày nói, ngươi có phải hay không đốc, đây chính là thần thương Lôi Ngô, nhưng trên người nhập cái kia thiên hạ thần binh bảng xếp hạng 50 vị trí đầu thần thương Lôi Ngô. Ngươi còn ngốc hề hề cắn một cái lấy làm cái gì? Là không muốn đầu lưỡi sao? Bách Lý An tâm tình có chút phiền muộn, muốn đầu lưỡi có làm được cái gì, dù sao nói chuyện hoặc là không nói lời nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng ta. Ôn Hàm Vi lông mày nhỏ đến sâu hơn, nhìn xem Bách Lý An ánh mắt có chút mềm nhũn. Nàng vẫn như cũ vững vàng bưng cái cằm của hắn, "Tốt, không tức giận, không tức giận." Bộ dáng rất có vài phần ngạo lớn đùa giỡn hương vị, nhưng hai người không chút nào xem xét. Có lẽ là kêu Bách Lý An khó được phiền muộn đổi phế một mặt cho nàng nhìn thấy, trong lòng bắt đầu tràn lan nữ nhân bệnh trung mẫu tính quan huy, thân thể hơi ép xuống đi, nàng miệng thơm khẽ mở, dường như giọng vô về an ủi nhẹ nhàng điệp. Hướng phía trong miệng hắn vết thương thổi một ngụm nhẹ khí. Lúc này, Bách Lý An triệt để ngơ ngẩn. Bật hơi nhẹ nhàng, hà hơi như lan. Động tác này coi như quả thực qua. Bách Lý An nhất thời sắc mặt đỏ chót, có chút bối rối tránh đi ngón tay của nàng, thân thể trốn về sau tránh. Ôn Hàm Vi cực ít cùng người liên hệ, cái này mấy trăm năm ở giữa dạy qua bằng hữu cũng chỉ có Bách Lý An một người. Cho nên này nhân gian nam nữ lớn phòng sự tình, nàng xưa nay là vô cùng chỉ độn. Nhưng nhìn đến Bách Lý An bộ dáng này, nàng ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng cử động lần này quá thân mật chút, chấm nón hai gò má nhanh chóng lộ ra một tia phân ý tới. Cây kia xanh nhạt ngón tay thon dài còn lưu lại có một bệnh mảnh vỡ thảo dược, nàng lung tung hướng Bách Lý An vết thương trên người bên trên lau lau, liền trốn giống như rời khỏi phòng. Tô Tĩnh trên mặt thần sắc càng thêm không cao hứng nhíu mày bỏ lên giường. Nàng đột nhiên cầm một cái chế trụ Bách Lý An bả vai, ánh mắt đen nhánh thâm trầm nhìn xem hắn, ánh mắt động tác cùng mới Ôn Hàm Vi hoàn toàn khác biệt, mang theo có chút cường thế xâm lược ý vị. Ta cũng cho ngươi thổi một chút, mở ra miệng. Bách Lý An thôi táng hai tay của nàng, thần sắc cổ quái. Thầm nghĩ Tô Tĩnh câu này mở ra miệng cái này một câu khí luận điệu, rất giống hắn năm đó lần thứ nhất xuống núi, ở nhân gian nhìn thấy những cái kia thô kệch dã man tráng hán điệu hí phụ nữ đàng hoàng lúc, ngoài miệng thường xuyên nói mở ra hai chân. Trời mới biết Bách Lý An tại sao lại đem hai câu này liên tưởng cùng một chỗ. Hắn cùng Tô Tĩnh lẫn nhau xô đẩy chỉ chốc lát, hắn đông nhiên mở miệng hô tên của nàng, Tô Tĩnh. Ngữ điệu trầm thấp trầm, có một loại cho người ta không nói được tâm tình rất phức tạp cảm giác. Tô Tĩnh động tác ngừng lại, mực hai tròng mắt màu đen hơi định, rõ ràng phản chiếu ra Bách Lý An gương mặt kia tới. Bách Lý An nhìn xem nàng cặp kia so với người bình thường càng lộ vẻ trong mắt đen nhánh, chậm rãi mở miệng nói, hai năm này ở giữa, có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, sinh hoạt chơi đùa cùng một chỗ, ta rất vui vẻ. Nếu là đổi lại ngày thường, Tô Tĩnh nghe được Bách Lý An nói hắn rất vui vẻ, nàng nhất định cũng sẽ cùng theo vui vẻ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Giờ này khắc này nghe được Bách Lý An đột nhiên an tĩnh chăm chú ngôn ngữ, nội tâm của nàng đúng là mơ hồ có chút bất an cùng bối rối. Thực sự không biết như thế nào trả lời, Tô Tĩnh chỉ có thể khẩn trương như dĩ vãng đồng dạng đi bắt Bách Lý An ống tay áo, lại bị hắn tránh khỏi. Bách Lý An sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Tĩnh, tiếp tục nói: "Tô Tĩnh, ta là Bách Lý An, Bạch Đà Sơn thiếu chủ, nhìn như thân phận hiển hách, tôn quý vô song, nhưng kỳ thật ta không phải như vậy. Ta chỉ là bề ngoài bao lấy vàng óng ánh quần áo đẹp, bên trong lại sớm đã là thấp đến bụi bặm bên trong." Tô Tĩnh nhìn xem mình bắt trống không bàn tay, ngẩn người, lập tức túi đầu nói: "Không phải như vậy, ngươi là trên thế giới tốt nhất, không cần tôn quý thân phận hiển hách, không cần ngươi là Bạch Đà Sơn thiếu chủ, ngươi chính là ngươi, chỉ là ngươi. Bởi vì ngươi chỉ là Bách Lý An, cho nên liền rất tốt." Bách Lý An phảng phất không có nghe thấy, nói một mình nói ra, nhưng chỉ có thấp đến bụi bặm mới có thể thật sâu cảm nhận được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kia phần ấm áp. "Tô Tĩnh, ngươi chính là kia phần ấm áp, Tô bá bá để cho ta lưu tại Thiên Tỷ Kiếm Tông, nói là để ta dạy cho ngươi đi học cho giỏi viết chữ, tu thân dưỡng tính. Cái này nhìn như là ta đang trợ giúp ngươi, nhưng trên thực tế, có ngươi làm bạn, hai năm này thời gian, để cho ta cảm nhận được cái gì là đồng bạn, cái gì là sinh hoạt. Ta rất thích Thái Huyền Tông, cũng rất thích ngươi." Nói đến đây, Tô Tĩnh mở mịt ánh mắt có chút tỏa sáng, bàn tay cũng là không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng mấp máy môi, nhìn xem Bách Lý An, dùng một loại chăm chú đến cho người ta một loại nàng tại phát thệ giống như cảm giác nói ra: "Ngươi thích nơi này, có thể một mực lưu tại nơi này, ta cũng sẽ một mực tại nơi này, Bạch Đà Sơn không tốt, ngươi cũng không cần lại trở về." Tô Tĩnh lần thứ nhất cảm giác đến trái tim của mình nguyên lai là có thể nhảy nhanh như vậy. Thế nhưng là vì sao lại đột nhiên nhảy nhanh như vậy? Nàng là sinh bệnh sao? Nhảy nhanh như vậy, có thể hay không chết ta? Có chút lo lắng thời khắc, nàng cảm thấy trong tim có một đóa tên là vui sướng đóa hoa đang lặng lẽ nở rộ. Nhưng sau một khắc, kia đóa hoa chưa nở rộ hoàn toàn, nàng liền nhìn thấy Bách Lý An chậm rãi lắc đầu, nói: "Ta sẽ không lại đợi tại Thái Huyền Tông." Tô Tĩnh đột nhiên cảm thấy miệng khô, cảm thấy chát, có thứ gì như ngọn lửa nóng hổi chính dọc theo lồng ngực của nàng chậm rãi đốt cháy đi lên. "Vì cái gì?" nàng hỏi. Bách Lý An nhìn xem Tô Tĩnh, không có trả lời, ngược lại đặt câu hỏi: "Vì cái gì ngươi xưa nay không nói với ta ngươi là nữ hải từ đâu?" Bách Lý An không đốc, nàng sinh nhật một đêm kia, nàng lại bởi vì khác nữ tử tiện hắn hoa đăng mà tức giận, nhìn thấy hắn nhóm lửa ngắn đến sẽ vui vẻ. Mà hắn đưa nàng một chiếc con thỏ hoa đăng, nàng biết chút đốt dài kia một cây nến đỏ, dọc theo đường sông bay vào biển cả. Khi đó hắn không biết nàng là nữ tử, mặc dù cảm giác quái dị, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Nhưng ở Trịnh Ti Diêm điểm phá giới tính của nàng về sau, Bách Lý An đột nhiên cảm giác được mình hai năm này ở giữa sinh hoạt tại Thái Huyền Tông hết thảy, không đều là tại Tô Quan Hải trong khống chế sao? Khó trách năm đó hắn sẽ tận lực lộ ra Doãn Bạch Sương cùng hắn ở giữa sự tình cho vị cung chủ kia đại nhân. Khó trách tại Doãn Bạch Sương bị phụ thân nàng cưỡng ép mang sau khi đi, Tô Quan Hải sẽ đối với hắn đầy cõi lòng ấy nấy. Hết thảy đều đã sáng tỏ. Nguyên lai hết thảy tốt cùng tự ái cũng là có mục đích tính. Bách Lý An sẽ không trách cứ Tô Quan Hải, càng sẽ không phản nàn Tô Tĩnh. Bởi vì bọn hắn thật đều rất tốt, tốt đến cho dù là ôm lấy mục đích tính mà đến, nếu là tại không có gặp phải bánh bao cô nương tình huống dưới, hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn đợi tại Thái Huyền Tông. Bất quá thật đáng tiếc, hắn không thể. Tô Tĩnh không biết hắn tại sao lại chấp nhất vấn đề này, suy nghĩ thật lâu, nàng nói: "Ngươi chưa hề hỏi qua ta, ta coi là ngươi cũng biết." Bách Lý An thần sắc chỉ trệ, không biết như thế nào đối đáp. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên. Giờ phút này phòng ốc đại môn là mở lấy gõ cửa người, bất quá là vì nhắc nhở trong phòng người mình đến. Bách Lý An cùng Tô Tĩnh ánh mắt ném xoay qua chỗ khác. Bách Lý An lập tức chào nói: "Gặp qua Lý tiền bối." Lý Bán Sinh thân thể thướt tha đứng ở khung cửa coi là, ôn nhu mà nhìn xem hai người bọn họ cười nói: "A Tĩnh, đến nương bên này, nương có chuyện nói cho ngươi." Tô Tĩnh không hề động. Bách Lý An lại động, hắn xê dịch thân thể, chịu đựng đau xót xuống giường, chủ động nhường ra mẹ con các nàng hai người nói chuyện không gian. "Lý tiền bối, ngài tiến đến ngồi đi." Lý Bán Sinh ánh mắt nhu hòa rơi vào Bách Lý An trên thân, nhẹ gật đầu, chậm rãi nhập trong phòng đến, cùng Bách Lý An thắt thân thời gian, còn nâng lên tố thủ sờ lên đầu của hắn, cười nói: "Thật sự là một cái hảo hài tử." Bách Lý An sau khi rời đi, Tô Tĩnh một người buồn ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu gối. Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi vào thân nữ nhi một bên, ôm nàng gầy yếu bà bay, đưa nàng ôm vào trong ngực: "Mấy ngươi cùng chăm dặm tiểu huynh đệ đối thoại ta đều nghe được." Tô Tĩnh thân thể hơi động một chút, dầu dị nói ra: "Nương, ta không rõ, hắn ở cùng với ta rõ ràng rất vui vẻ, nhưng là hắn tại sao phải đi?" Lý Bán Sinh tố thủ nhẹ nhàng đuốt ve sợi tóc của nàng, ánh mắt trở nên xa xôi, mỉm cười nói: "Còn nhớ rõ mẫu thân từ nhỏ dạy ngươi đạo lý kia sao?" Tô Tĩnh tại nàng trong ngực nhẹ giọng mở miệng thì thào: "Nương nói, ta ngày thường lại hát lại xỉu, làm người ta không thích, nhưng là ta là nương hải tử, không cần nhận người thích, thích đồ vật liền đi tranh, liền đi đoạt. Cướp đến tay liền một mực nắm chặt, bởi vì chỉ có chết túm trong lòng bàn tay, đó mới là đồ vật của mình, đạt được mình muốn, chính là cái gì cũng tốt." Lý Bán Sinh thon dài tiệp dưới lông là một đôi sáng tỏ cố chấp đôi mắt, trên mặt nàng cười đến nhu huyền, nhưng ánh mắt lại là giống như sắt thép kiên quyết. Nương nói đến nói A Tĩnh ngược lại là nhớ tin tưởng, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, vì sao nương không nhìn thấy A Tĩnh đi tranh đi đoạt đâu? Tô Tĩnh suy tư một lát, lập tức nói ra: "Bởi vì khi còn bé ta không có yêu mến muốn đồ vật." Lý Bán Sinh ánh mắt có chút lấp lóe, hỏi: "Vậy bây giờ đâu? Có muốn đồ vật sao?" Tô Tĩnh giật mình, rốt cuộc để ý giải nàng ý tứ, nàng nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân, nhìn xem mẫu thân cặp kia dường như chứa một nửa bình tĩnh nước biển cùng một nửa hừng hực hỏa diễm chỗ sen lẫn con mắt, sửng sốt xử Lý Bang. Lập tức, màu mực trong mắt đen nhánh lại định, nàng dường như có chỗ minh ngộ, chăm chú nhẹ gật đầu, "Có." Chương 883, tại nước một phương, hắn người ấy chương 883, tại nước một phương, hắn người ấy Tô Tĩnh không muốn Bách Lý An rời đi nơi này. Nàng còn muốn năm sau gió xuân lên, thả lượn khắp núi chơi diều, đợi cho hắn sinh nhật tiến đến ngày, nàng cũng dẫn hắn xuống núi, nhìn kia toàn thành phong tuyết cùng pháo hoa. Lý Bán Sinh cười sờ lên đầu của nàng, nói, "Vậy liền hảo hảo đem hắn cầm, dù là bị cắn bị thương, cũng phải thật tốt cầm, bởi vì chỉ có giữ tại lòng bàn tay của mình bên trong, hắn liền sẽ không là của người khác." Tô Tĩnh trong mắt mê mang tán đi, chăm chú gật đầu. Tuyết bách đá, gió bắc lăng lệ, hàn tuyết phiêu rơi. Bách Lý An khó được thân thể lười biếng ngồi tại bách đá, hai chân tại vực sâu vạn trượng đến đây về treo đi lại, và áo bị cuồng phong quét sạch đến mở rộng, rộng lượng áo bào cùng nhiễm huyết tùng mở băng vải tại trong gió tuyết phần phật của vũ. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn xem phương xa tuyết lớn phong cảnh, ánh mắt bắn ra đến rất xa. Ngươi vẫn là quyết định muốn rời khỏi Thái Huyền sao? Sau lưng Bách Lý An, hỏa liên nở rộ, Tô Quan Hải phong độ ung dung tiêu sái đạp trên hỏa liên mà tới, ánh mắt từ ái ôn hòa nhìn xem Bách Lý An bóng lưng. Bách Lý An nhẹ gật đầu, không có quay người đáp lại nói, nhiều năm như vậy, đa tạ Tô bá bá chăm sóc, Tô bá bá hảo ý, Bách Lý An tâm lĩnh. Tô Quan Hải học động tác của hắn, rất là lười biếng ngồi tại tuyết vách đá bên trên, hai chân đi theo hai chân của hắn tiết tấu cùng một chỗ lắc lư. Hắn trên mặt treo chơi xấu tiểu dung, nói ra, không phải thể xác tinh thần cùng một chỗ nhận thôi, ta biết Tô Tĩnh đứa bé kia dáng dấp không bằng Đoán Gia cô nương đẹp mắt, ủy khuất người, nhưng là nhà ta đứa bé kia, là thật rất thích ngươi. Làm cha, nói câu tự tư, ta hy vọng con của ta có thể hạnh phúc. Bách Lý An nghiêng đầu nhìn xem Tô Quan Hải tấm kia có phần giàu bận bị gương mặt, chăm chú nói ra, thật xin lỗi, trước lúc này, ta đã cùng người có ước định, một trái tim, chứa được một người, liền lại khó dứt bỏ cho một người khác. Tô Tĩnh rất tốt, không quan hệ dung mạo, ta rất thích nàng, nhưng không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia thích. Tô Quan Hải nguyên bản trói lọi con ngươi lập tức liền phai nhạt xuống. Tuyết trên sườn núi phương trong bầu trời, xoay quanh mà con tiếp theo trắng loãng bổ câu đưa tin. Bách Lý An ánh mắt khẽ nhúc đích, hướng phía con kia bổ câu đưa tin đưa tay ra cánh tay. Có thể lượn vòng đến nam trạch núi bổ câu, tự nhiên không tầm thường bổ câu đưa tin. Bách Lý An hoàn toàn như trước đây thói quen, gãi gãi bổ câu đưa tin cái cảm, mới bắt đầu cởi xuống bổ câu đưa tin trên người tin thiệt. Trên thư chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, Tà Khai Nguyên. Nàng từng nói qua, nàng nếu là phá kính Khai Nguyên, phụ thân liền thả nàng tự do xuống núi. Chính Ti Diêm hôm qua đề cập cái kia đổ ước nói, nếu nàng trước nàng một bước phá kính, nàng cùng hắn trực tiếp đổ ước liền hết hiệu lực. Bách Lý An run lên khoảng chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Khai Nguyên rồi. Nàng phá kính bắt phẩm mới thời gian bao lâu? Bách Lý An từ là đối với nàng tràn đầy lòng tin, nhưng không có tuyệt đối không ngờ rằng, bánh bao cô nương lại là sinh sinh sáng tạo ra đến kinh người kỳ tích. Từ hôm qua đến hôm nay, Chính Ti Diêm đột phá khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà nàng đưa tin đến tận đây, mục đích rất đơn giản, chính là nói cho nàng, nàng thắng, có thể xuống núi tới tìm hắn. Tô Quan Hải chẳng biết lúc nào từ bên cạnh hắn biến mất, toàn bộ tuyết sơn núi chỉ còn hắn một người. Bách Lý An thận trọng cất kỹ lá thư này phiệt, thu nhập hắn quý báu nhất chu tức trong túi cả khôn, cùng dĩ vãng gửi thư cùng nhau cất kỹ. Hắn chưa có trở về U Vườn, tại tuyết sơn núi chi thượng tọa suốt cả đêm. Bình minh, hắn sửa sang rộng lượng áo bào, sẽ bị hàn phong thổi tan quần áo một lần nữa chỉnh lý mặc, buộc lại dây thắt lưng, buộc tốt phát quan. Chỉnh lý đến cẩn thận tỉ mỉ, quay người xuống núi. Cùng lúc đó, có một người mặc bích sắc quần áo thiếu nữ, chính dọc theo nam trạch núi đường núi, hướng phía Bách Lý An phương hướng chậm rãi tiến vào trong núi. Sương tuyết ước hiếp lấy Bách Thảo, phóng tầm mắt nhìn tới màu trắng cảnh tuyết bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài quặng quận cường non nớt cỏ dại xuyên thấu qua tuyết động ló đầu ra tới. Một đêm chưa ngủ, sáng sớm đông lạnh tuyết tươi mát hương vị thuận hô hấp hút vào trong lồng ngực, nguyên bản còn có chút u ám mông lung buồn ngủ cũng không khỏi vì đó thanh minh mấy phần. Phương Bắc chọc núi chọc đã bị tuyết lớn chỗ vùi lấp, đưa Bách Lý An đi đến yếu ớt Nam Sơn thời khắc, bước chân liền đã dừng lại. Tuyết lớn đã ngừng, tại rét đậm lạnh triệt cảnh tuyết bên trong, có một vòng cực kỳ nhạt điệu, như ẩn như hiện hương hoa dọc theo suối sông sương mù miểu phát ra bay tới. Hương vị kia rất nhạt, chính như nơi đây sáng sớm sắp tối nhẹ nhàng, nhưng mùi vị kia tại Bách Lý An trong lòng lại là dị thường khắc sâu khắc cốt. Trong khe núi đường sông tại rét lạnh mùa bên trong, tầng ngoài đông kết ra nhàn nhạt một tầng băng. Tại dòng nước xiết nước sông xung kích phía dưới, cạn băng vỡ vụn kích đụng, trong nước sông băng cùng nước tương dung va chạm, đang dệt ra một đạo thiên nhiên êm thai nước suối len ken kích thạch thanh âm. Không nông sân sắc, vốn lượn luyện chuyển dòng sông đối diện, bích sắc quần áo thiếu nữ hiểu điệu đón gió mà đứng, váy dài bồng bềnh, giống như họa bên trong trích tiên nhân. Cách lấy trùng điệp núi sương mù cùng mặt sông dâng lên mây khói mờ mịt, thiếu nữ mặt mày rất là mơ hồ mờ mịt, cho người ta bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ thuận gió nhẹ nhàng rời đi đến xa xôi cảm giác. Cho dù thấy không rõ mặt mày, nhưng Bách Lý An lại biết được, giờ này khắc này nàng nhất định là tại phía kia lặng lặng nhìn chính mình. Gió núi yên tĩnh, mây trôi im ắng. Màu mực tóc dài giống như 3000 nhược thủy đón gió phất phới, thanh sam tùy theo phiêu chiều, thiếu nữ so với 2 năm trước phân biệt thời khắc cao lớn không ít. Dáng người còn kéo theo người ngây ngô, thanh đạm như mai, ngây thơ một thế. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương. Sở bị y nhân, tại thủy nhất phương. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường. Tố du tòng chi, huyện tại thủy trung ương. Nàng chính là hắn người ấy, tại nước phía kia. Nước sông mặc dù rộng dài, lại không cách nào thành vì hai người bọn họ đạo ngăn. Cho dù biết được người kia không nhìn thấy, Bách Lý An vẫn là cười khẽ với nàng, hắn cất bước hướng về phía trước, hướng phía nước sông đạp xuống. Thanh tịnh nước sông, rõ ràng phản chiếu ra bạch dày đế dày kia một vòng vòng lửa, bình tĩnh mặt nước bị nhẹ nhàng chấn động ra vòng vòng gợn sóng. Sơn minh thủy tú, bao nhiêu sinh cơ. Dường như phát hiện động tác của hắn, mặt sông kia phương thiếu nữ thân thể khẽ run lên, lập tức không linh tiếng nói du dương vang lên, lại như khe núi suối bùi, thấm vào ruột gan. Nhưng nàng lời nói ra lại là làm người lạnh thấu xương tủy linh hồn, ta muốn thành hôn, tới muốn nói với ngươi một tiếng. Trời cao đất xa, hết thảy đều đem mất đi. Bước chân hắn dừng lại, cuốn quanh giày mặt ấm áp hỏa diễm giống như bị cái gì rét lạnh đổ bật sinh sinh tới tắt. Bách Lý An dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, móng gai thật sâu khảm vào trong da thịt đau đớn nói cho hắn biết, phá vỡ hắn coi là đây là một trận không thiết thực ác mộng miễn tưởng. Hết thảy đều là thật. Trong óc không có ầm vang nổ vang, không có ồn ào náo động sôi trào. Bách Lý An giờ phút này trên mặt thần sắc mười phần bình tĩnh đến chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Hắn cúi đầu nhìn xem trong mặt nước cái bóng của mình, tấm kia tuấn giật thanh tú thiếu niên khuôn mặt sớm đã huyết sắc bị rút sạch, quả thật không giống như là một người sống khuôn mặt. Vì cái gì? Ngươi không phải đã khai nguyên sao? Sơn lâm một mảnh tĩnh mịch, thanh âm của hắn hơi có chút phát run. Kia vương trầm mặc thật lâu, cho đến một con màu đen quạ đen cặc cặc hai tiếng bay nhảy mà lên, đánh vỡ yên tĩnh. Nàng mới lần nữa chậm rãi mở miệng nói ra, đúng vậy, ta khai nguyên đổ ước ta thắng. Nhưng ta gả cho Trịnh Ti Diêm không phải là bởi vì trận này đổ ước, mà là bởi vì ta nghĩ thắng. Mà càng là bởi vì trận này đổ ước trói buộc mới hoàn toàn bất đắc dĩ gả cho hắn. Nàng muốn gả người, đúng là Trịnh Ti Diêm. Bách Lý An cũng không biết như thế nào dẫn đốt trong lòng kia cố lửa giận, chỉ còn lại một mảnh cho tàn lại làm sao có thể lại thiêu đốt. Không giữ lại chút nào đem lòng của mình cùng tín nhiệm giao phó ra ngoài, coi là đối phương sẽ hảo hảo chân tàng đến vĩnh viễn. Nhưng kết quả là, trái tim kia lại sớm đã không biết ném tới nơi nào đi. Bách Lý An cảm thấy mình giờ phút này tựa như là trong trần thế một vòng cô độc hèn mọn bụi bặm, hàng tháng 2 năm ở giữa, hắn liên tâm bên trong người kia chân chính nội tâm đều không thể nhìn trộm. Hôm đó, hắn nói với Trịnh Ti Diêm, nàng sẽ không thua, bởi vì hắn tin tưởng nàng. Bây giờ, nàng thắng, thắng được sạch sẽ xinh đẹp. Thế nhưng là, hắn lại thua, thua không có gì cả. Bách Lý An nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, hắn một lần nữa nhìn về phía nàng, ánh mắt trong suốt bên trong bày ra một lớp bụi mịt mờ sắc thái, hắn nói, ngươi thế nhưng là có cái gì nỗi khổ? Thanh âm của nàng rất có kiên nhẫn xa xa truyền đến, lạnh nhạt như nước, không có, việc này là ta đối với ngươi không ở, chỉ đổ thừa năm đó quá tuổi nhỏ, không nhìn rõ mình tự tình. Tu hành một đạo, thực lực vi tôn, Bách Lý An, ngươi quá yếu ớt, ngươi ngay cả chính ngươi đều không bảo vệ được, càng không cách nào bảo hộ người khác, cho nên, dừng ở đây đi. Nhàn nhạt một câu dừng ở đây, không có bất cứ lý do nào. Sương sớm nồng mà chuyển nhạt, núi trong sương mù, lại cũng không nhìn thấy cái kia đạo tuyệt mỹ không linh thiếu nữ thân ảnh. Bách Lý An nhìn xem thần bên trong sương mù tán, tuyết lớn từ thương không bay tới. Phong tuyết lạnh rung, Bách Lý An toàn bộ thế giới như cái này tinh khiết trong tuyết thế giới, tái nhợt bất lực. Hắn một cước đạp ra ngoài, không chứa ánh lửa linh pháp trường hoa bước vào trong nước sông, cả người không có vào băng lánh trong nước sông, chậm rãi yên lặng mà xuống. Không có dây rủa, không có chống cự. Lòng như trong nguội, chớ hứa như thế. Vết thương xuyên vào nước lạnh, lại bắt đầu hiện đau nhức. Hắn càng trầm càng sâu, phía sau lưng chạm đến mềm mại đáy sông nước bùn, sáng tỏ ánh mắt bởi vì kia băng lãnh ngạt thở mà dần dần hắc ám mơ hồ. Cho đến đèn kéo cuốn lên, sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, hắn chậm rãi đem hợp đôi mắt đống nhiên mở to, trong miệng thốt ra cuối cùng một chuỗi cua, ngực và táo đống nhiên bị người nắm chắc, bị người ném ra mặt nước bên ngoài. Tô Tĩnh toàn thân nước đấm, tay run rẩy gắt gao nắm chắc cổ áo của hắn, cúi đầu, ánh mắt không nói ra được ngoan lệ băng lãnh, sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Ai bảo ngươi tự tiện chủ trương tìm chết? Bách Lý An lệch ra cái đầu, chống rông ánh mắt dần dần khôi phục sáng ngời, hắn lẩm bẩm nói, ta phải xuống núi. Tô Tĩnh dắt lấy cổ áo của hắn càng gia tăng hơn, nhìn thấy hắn bộ dáng này, nàng hai tròng mắt đen nhánh kia bên trong hình như có mê ly đau đớn, lập tức nàng gắt gao cắn răng nói, ta không cho phép ngươi xuống núi. Bách Lý An cố chấp lặp lại, ta phải xuống núi. Không có thấy tận mắt chứng đến hôn lễ một khắc cuối cùng, hắn sẽ không hết hy vọng. Tô Tĩnh hai con ngươi dần dần xích hồng, ta không cho phép. Nha, đây không phải Tô Tĩnh cùng mới tiểu sư đệ sao? Luyện công buổi sáng trong núi đệ tử, gánh vác đạo kiếm, kết bạn mà tới. Người cầm đầu chính là Ôn Ngọc. Ánh mắt của hắn trêu tức nhìn cả người ướt đẫm hai người, trên mặt tươi cười, nhưng ấy mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo trả thù. Đằng sau có người nhìn thấy Tô Tĩnh xích hồng ngoan lệ đôi mắt, trong lòng bỡ ngỡ, lập tức nói, Ôn sư minh, Tô Tĩnh vẫn là không muốn tùy ý trêu chọc tốt, nàng giờ phút này trạng thái giống như có chút rất không thích hợp, nếu là chọc giận nàng, mọi người sợ là đều phải chịu đau khổ. Ôn Ngọc đương nhiên biết được giờ phút này Tô Tĩnh trạng thái không đúng, bất quá nhớ tới kia vị phân phó của đại nhân, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, không có tận lực né tránh Tô Tĩnh kia ánh mắt sấm lánh, ngược lại cười nhạo nói, chư vị các sư đệ có lẽ không biết đi, chúng ta vị này Tô Tĩnh Tô sư muội, thế nhưng là lập tức sẽ thành thân nhân. Bách Lý An đôi mắt khẽ nhúc đích, bắt đầu ở Tô Tĩnh dưới tay giãy giụa, một thanh vung mở trên cổ áo cái tay kia, hướng phía dưới núi chạy tới. Cái gì? Tô Tĩnh muốn thành thân? Ôn sư minh nhưng đừng nói giỡn, nàng dạng này một cái bắt người liền cắn tên điên, ai dám lấy nàng? Ôn sư minh, một buổi sáng sớm có thể đừng nói như thế chuyện kinh khủng được không? Liền Tô Tĩnh kia nhỏ than đen khô gầy bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần nữ tử dạng, nơi nào có người sẽ thích nàng a? Ôn Ngọc ánh mắt đùa cợt mà nhìn xem Bách Lý An bóng lưng, dùng cằm chỉ vào hắn nói, tại sao không có, tiểu tử kia không phải đi cửa sau tiến Tà Sơn môn sao? Ở trên đời này, nhưng không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Lúc này liền có nữ đệ tử kinh hô che môi, ánh mắt lại hơi hơi mang theo hưng phấn ngoạn vị nhìn xem Bách Lý An, cười nhạo nói, thì ra là thế, khó trách tông chủ đại nhân sẽ đối với tiểu tử kia đủ kiểu cương triều, coi như con cháu nguyên lai không phải xem như con cháu đối đãi, mà là xem như người ở rể đến ngôi. Người ở rể hai chữ, cắn đến cực kỳ minh nặng, ngoan độc dụng tâm, không thể bảo là không nặng. Ha ha ha, sư muội nói đến có lý, có thể bị Tô Tĩnh nhìn trúng, cũng là tiểu tử này phúc khí không phải. Thấp húng, rêu cận, đùa cận thanh âm ở sau lưng nhao nhao vang lên. Tô Tĩnh lại là một chữ cũng nghe không lọt, nàng cũng không muốn nghe. Bách Lý An lảo đảo chấp nhất muốn chạy xuống núi, Tô Tĩnh lại không cho, nàng đuổi theo đem Bách Lý An gắt gao đi lên núi phương hướng kéo đi. Mọi người nhất thời ồn ào cười nhạo nói, xỉu nàng dâu bắt đảo hôn tướng công lạc, xỉu nàng dâu bắt đảo hôn tướng công rồi. Bách Lý An khí lực kém xa Tô Tĩnh, giờ phút này Tô Tĩnh chơi liều mà bị buộc lên tới, lại là xinh xinh đem hắn một đường kéo đến đỉnh núi tuyết sườn núi phía trên. Hắn một thân áo bào bị kéo nát, băng vải tán loạn, vốn là còn chưa khép lại vết thương lại bị xé nứt, máu tươi liền bị kéo nằm một đường. Tại trắng loãng trong đống tuyết, cực kỳ huyết tinh thế mỹ. Bành! Bách Lý An bị trùng điệp ném ở tuyết vách đá bên trên, trắng loãng gương mặt tuấn tú tràn đầy vũng bùn, bị thô ráp núi đá ma luyện rách ra, chỗ sâu khỏa khỏa óng ánh huyết châu. Hắn ghé vào trong đống tuyết, hiểm trở đỉnh núi, cách đó không xa chính là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, lờ mờ có thể nghe được trong vực sâu trào lên thở gấp nước chảy, sóng cả gào thét lên, điên cuồng đánh ra lấy núi đá. Bách Lý An hướng phía vực sâu cái hướng kia có chút nhếch mặt, lạnh thấu xương sườn núi gió đập ở trên mặt, không khỏi khiến người lòng rộn ràng cũng theo đó tỉnh táo mấy phần. A Tĩnh, ngươi qua. Nhu hòa mở miệng giọng nữ dọc theo gió núi vang lên, Lý Bán Sinh lượn lờ phinh phinh mà đến, phong thái vẫn như cũ. Nàng ánh mắt mãi mãi cũng là như mặt nước nhu hòa, mang theo một tia ấy náy cùng thương hại nhìn trên mặt đất Bách Lý An, đưa tay hướng hắn lo lắng đỡ đi. Bách Lý An không có đi nắm chặt con kia mềm mại trắng non bàn tay, chính hắn từ dưới đất bò dậy, bó lấy quần áo, nhìn xem bàn tay kia im lặng lui lại mấy bước. Rầm rầm. Chính là như thế mấy bước xa, để hắn đến tuyết sườn núi chi đỉnh biên giới, dẫm rơi vô số tuyết mịn đá vụn. Chương 884, nhất bái thiên địa chương 884, nhất bái thiên địa Lý Bán Sinh ôn nhu mặt mày có chút dừng lại, nàng thu về bàn tay, nhu hòa như nước ánh mắt nhìn Bách Lý An, mang một chút cẩn thận an ủi, chăm dặm tiểu huynh đệ, không thể làm ẩu. Tô Tĩnh vội vàng xông lên trước, thần sắc luống cuống, nắm đấm bóp quá chặt chẽ thậm chí đều quên hô hấp. Bách Lý An ánh mắt bình tĩnh nhìn xem các nàng hai người, lại là cười khẽ một tiếng, tiền bối yên tâm đi, ta sẽ không nhảy đi xuống, như thế quá ngu. Nhìn thần sắc hắn không giống giả mạo, Lý Bán Sinh cuối cùng là thở dài một hơi, ngựa khi ôn hòa đến giống mâu thân đồng dạng, A Tĩnh việc này thật là làm đến quá phật chút, ta thay nàng xin lỗi ngươi, hài tử, về nhà trước đem vết thương băng bó kỹ sao. Bách Lý An trầm thấp chìm cười một tiếng, ánh mắt không vui không buồn, nhà. Nguyên lai ta đã từng cũng đem Thái Huyền Tông xem như nhà của mình, thế nhưng là ta không thể lấy Tô Tĩnh, cũng không nguyện ý. Như thế nói thẳng kết thúc, đổi lại nhà ai mẫu thân đều sẽ giận tí mặt. Thế nhưng là Lý Bán Sinh cũng có, nàng vẫn như cũ mặt mày mang theo nụ cười ôn nhu, ánh mắt mãi mãi cũng là như Bồ Tát như vậy từ bi mất thiện. Nàng nói, theo thiếp thân biết, Thương Lô Cung Doãn cô nương cùng với Quỷ Môn Tiếu chủ Trịnh Ti Diêm hôn lễ chính là tại hôm nay cử hành. Bách Lý An thân thể chấn động, lập tức thống khổ hai mắt nhắm lại, cầm nàng vì sao còn muốn hôm nay đến đây tới gặp ta. Lấy sự thông tuệ của ngươi, không khó đoán ra nàng tới đây mục đích thực sự đi. Lý Bán Sinh vẫn tại cười, ôn hòa ý cười phía dưới có tận xương chấp nhất cùng tự tin, đối đãi Bách Lý An ánh mắt mặc dù ôn hòa, nhưng không còn giống như là đối đãi con cháu vãn bối như vậy. Ánh mắt ấy, mười phần giống một con kiên nhẫn tiềm phục tại cô trong đêm yên tĩnh dã thú, tràn đầy tự tin, lặng lặng chờ đợi con mồi chủ động xa lưới. Bách Lý An đương nhiên biết được nàng nghĩ biểu đạt cái gì. Doãn Bạch Sương sáng sớm đã tìm đến Nam Trạch núi, mục đích rất rõ ràng, đoạn tuyệt quá khứ cùng tương lai, càng hy vọng hắn có thể rất thành thật xuống tới, không muốn ý đồ đi quấy rối hôn lễ. Bách Lý An cúi thấp đầu, tựa như là một cái sắp bị tàn khốc hiện thực chèn ép lưng ủy khuất hải tử. Hắn thấp giọng nói ra, phu nhân là nghĩ bức hôn sao? Lý Bán Sinh mỉm cười, nói, không tính bức hôn, bởi vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, phụ thân của ngươi đã đáp ứng cửa hôn sự này. Thế mà còn tìm tới phụ thân của hắn. Bách Lý An tự giễu cười một tiếng, đáp ứng. Hắn như thế nào đáp ứng? Hắn không phải cho là ta khu quỷ hại người, muốn đem ta câu về tội kiếm chỉ, gọi tẩy tội có sao? Lý Bán Sinh ánh mắt càng thêm thương hại, nàng trầm mặc một lát, lập tức nói ra, ngươi sẽ không đi tội kiếm chỉ trăm dặm mình nói, Thái Huyền Tông là ngươi kết cục tốt nhất. Kết cục? Bách Lý An thất ý cười thảm, song trong mắt tinh khí thần đều bị tiêu ma sạch sẽ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đang xem hắn Tô Tĩnh, hỏi, Tô Tĩnh, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Có lẽ là như thế ánh mắt quá mức lãnh đạm, Tô Tĩnh bị ánh mắt như vậy đâm vào sắc mặt huyết sắc biến mất. Nhưng nàng vẫn là đứng ra, tiến về phía trước một bước, chăm chú nói ra, cái này với ta mà nói không trọng yếu, ta chỉ là nhớ ngươi có thể một mực làm bạn với ta. Nghe được câu này, Bách Lý An ánh mắt lâm vào trong nháy mắt đu hòa, nhưng rất nhanh lại theo gió phiêu tán biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn xem Tô Tĩnh, dùng cũng như thường lệ dạy bảo ngữ khí nhẹ giọng nói ra, nhưng là chân chính tình cảm không phải như vậy, không phải một vị chiếm làm của riêng. Tô Tĩnh, làm bằng hữu, ta thật rất thích ngươi, nhưng là ta không thích người khác từng bước ép sát. Ta mặc dù bình thường vô dụng, nhưng là ta cũng có tôn nghiêm, ngươi không cách nào đem ta nhốt tại bên cạnh ngươi cả một đời. Thích một người, cái này không có sai, nhưng là ngươi lại khư khư cố chấp không hỏi người khác mục đích biểu muốn chiếm làm của riêng, dạng này là cũng không phải là ta muốn. Hy vọng tại quãng đời còn lại, ngươi có thể gặp phải một cái ngươi thích đồng thời cũng vui vẻ ngươi người kia, về phần ta. Bách Lý An hướng nàng lộ ra một sạch sẽ thuần triệt nhưng lại hơi đáng tiếu dung đến, rất xin lỗi, thật không muốn theo ý nguyện của các ngươi à. Phong tuyết điều hưu, thiên địa túc sát. Tuyết sườn núi trên đỉnh núi gió bỗng nhiên liền trở nên gấp gáp phảng phất trong nháy mắt bên trong, tất cả sắc thái đều bị tuyết lớn trắng loãng nhan sắc chỗ tứ đoạn. Lý Bán Sinh một mực mỉm cười ôn nhu hoàn mỹ khuôn mặt rốt cục vỡ vụn mà bặm mẻo, như nước đôi mắt bị kinh hoàng lo lắng thay thế. Nàng bước ra một bước, toàn bộ tuyết sườn núi đều rung chuyển lắc lư, bao trùm tại đỉnh núi tuyết trắng toàn bộ tại nàng một bước uy áp phía dưới bị chấn động đến dì rào rơi xuống, tiếng gió rít gào, tuyết động bị thổi tan thành sương mù. Nhưng mà, nàng gái này một vị độ kiếp cảnh ngàn năm tiên nhân tại bước ra một bước về sau, cả người tính cả lấy sau lưng Tô Tĩnh đều bị một cỗ không thể ngăn trở cự lực tung bay mà đi. Nồng đậm như xương trắng khí lưu đem tuyết vách đá bên trên thiếu niên kia thân ảnh bao khỏa che giấu, Tô Tĩnh hai mắt tràn ngập mờ mịt ý vị. Giờ khắc này, trong lòng phảng phất có được cái gì trọng yếu bị sinh sinh đào giống một góc. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thân thể của nàng nặng nề mà đâm vào trên núi đá, nhưng ngũ tạng câu phần cháy bỏng thống khổ cũng không phải là nguồn gốc từ phía sau thương thế, mà là trong lòng kia không hiểu sợ hãi. Lý Bán Sinh trợn to con mắt, toàn bộ xinh đẹp ngũ quan đều vặn vẹo biến hình đến một loại gần như giữ tợn bộ dáng. Nồng đậm xương trong xương mù nhấp nhoáng một đạo sắc bén mơn mang, mang theo một chùm huyết quang. Nàng nhìn thấy, tại bị xương trắng xương mù bao quanh tuyết sườn núi chi đỉnh phía trên, có linh hồn chính đang nhanh chóng mất đi. Tốc độ nhanh đến làm người tuyệt vọng, làm cho người không biết làm thế nào. Liền ngay cả nàng vị này đạo pháp cao thâm ngàn năm tiên nhân, đều không thể giữ lại sinh mệnh tan biến. Xương tan khí tàn, tuyết sườn núi lần nữa đãng xuất một cái thanh minh cảnh sắc. Bách Lý An lảo đảo, đứng không vững ủy một chân trên đất, sắc mặt trắng bệnh bên trong lộ ra một cỗ cho tàn chi sắc. Vốn là ảm đạm đôi mắt giờ phút này càng là ngay cả linh hồn sắc thái nhan sắc cũng biến mất theo. Trước ngực của hắn nơi ngực, nhiều hơn một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Kia kiếm nhỏ màu bạc không biết tên, là hắn từ Ma tông môn đồ vứt bỏ trong tay người ngoài ý muốn thu hoạch được mà tới. Hai năm tu hành thời gian, hắn chưa hề rút ra thanh này tà khí lẫm nhiên quỷ dị vô danh ma kiếm. Khoảng cách lần trước kiếm này ra khỏi vỏ, tức đoạt chính là một vị ma tông cao thủ tính mệnh. Mà lần này ra khỏi vỏ, lại là mang đi Bách Lý An sinh mệnh. Ấn máu đỏ tươi thuận mũi kiếm chảy xuôi, cũng không rơi xuống, mà là quỷ dị rót vào trong thân kiếm, bị cái kia thanh kiếm nhỏ màu bạc tham lam hấp thu tinh huyết trong cơ thể. Theo Bách Lý An đồng tử chậm rãi quyết tán ra tĩnh mịch nhan sắc, hắn chậm rãi ngã xuống. Nếu như có thể, hắn nguyện lấy được một đoạn bình tĩnh tuyết nguyệt, lấy mộng bị ngựa, đi tại đường xá, không luyến danh lợi cùng vinh quang, chỉ cầu một phần đạm bạc tại an nhàn. Nếu nàng đến Thái Huyền mục đích là không muốn để hắn quấy rầy hôn lễ của nàng, vậy hắn liền không cưỡng cầu nữa quấy rầy nàng tốt. Chỉ mong nàng quãng đời còn lại mạnh khỏe. Tô Tĩnh ngơ ngác đứng tại chỗ, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành xám trắng một mảnh, một trái tim từng đao bị đảo rỗng. Nàng rõ ràng hảo hảo nhưng trong đầu lại rõ ràng bị dị chiếu lại lên đèn kéo quân. Năm đó mới gặp, hắn là trọng thương chật vật thiếu niên, trong ngực còn ôm một cái đẹp mắt tiểu cô nương. Khi đó hắn ngây thơ đi vào phòng của mình bên trong, nói muốn cùng nàng trở thành bằng hữu. Hắn dạy nàng cầm bút, đọc sách nhận thức chữ, sẽ ở nửa đêm mò cá buồn cười hái rau dại xuống bếp cho nàng ăn. Một khắc này, ở trên người hắn, nàng cảm nhận được cái gì là hiện thế an ổn. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tình độc sơ khai, tình không biết gì lên, sinh tử một đường chi cách. Cho đến hôm nay, rốt cuộc minh bạch trong lòng một mực có người kia, nguyên lai đây chính là yêu. Tô Tĩnh đã hiểu Bách Lý An cuối cùng kia một phen. Thế nhưng là trễ. Tô Tĩnh lảo đảo vào tới, không khoảng cách xa nàng sinh sinh té ngã năm hồi. Nàng đầy người tuyết bùn, ánh mắt trống rỗng ôm thật chặt Bách Lý An sớm đã làm lạnh vô sinh cơ thân thể. Nàng ánh mắt ngơ ngác nhìn vực sâu, không chút suy nghĩ đem Bách Lý An ôm chặt, không nói câu nào hướng vực sâu nhảy xuống. Thái độ đúng là cùng Bách Lý An tự vận lúc kiên quyết giống nhau như lúc. Lý Bán Sinh sắc mặt tái nhợt đại biến, một đạo thật dài lụa trắng như linh như rắn từ nàng váy dài nô ra, đem Tô Tĩnh cùng Bách Lý An chăm chú quấn quanh kéo về. Người điên rồi. Lý Bán Sinh trợn mắt chọi nhau, trong lòng vô cùng nghĩ mà sợ. Nhưng nàng một túi đầu nhìn lại, tất cả quát lớn chỉ ngữ đều cắm ở yết hầu chỗ sâu. Tô Tĩnh hai con ngươi sáng lên tinh hồng hỏa diễm lệ khí, trong mi tâm có một đoàn hắc khí lăn tuôn ra dãy rủa, như muốn rách ra mà ra. Lý Bán Sinh giật mình đột nhiên đem nữ nhi ôm lấy, nghĩ linh tinh nói ra, không sao, không sao. Làm sao có thể không có việc gì? Tô Tĩnh trên mặt tuyệt vọng mà mê mang, đột nhiên cảm thấy cái này trần thế không có hắn, không có chút ý nghĩa nào. Trong đồng tử tinh hồng chi quang càng ngày càng sáng, cho đến một đạo hỏa liên thăng đến, đem trói buộc tại Tô Tĩnh cùng Bách Lý An trên thân hai người lụa trắng đốt thành cho bụi. Tô Tĩnh ra sức đẩy ra mẹ của mình, cố chấp ôm Bách Lý An băng lãnh thân thể, lặp lại mới cái kia nhảy núi động tác. Thế nhưng là trước người nàng thêm một người. Tô Quan Hải nằm ngang ở dọc đường, ngăn lại nàng cùng tuyết sườn núi con đường. Tô Tĩnh cúi đầu, trần trụi mắt, không nói câu nào chuẩn bị lách qua phụ thân. Tô Quan Hải ánh mắt đen kịt rơi vào Bách Lý An tái nhợt an tĩnh khuôn mặt bên trên, hắn không có ngăn cản Tô Tĩnh động tác, thở dài nói, phía dưới nước chảy rất lạnh. Cố chấp bước chân đột nhiên dừng lại. Bách Lý An đứa nhỏ này thân thể luôn luôn không thật là tốt, mùa đông hắn rất sợ lạnh, ngươi nhất định phải mang theo hắn nhảy vào kia băng lãnh lưu trong nước đi sao? Nếu là ngươi không có thể bắt gấp hắn làm sao bây giờ? Nếu là hắn bị nước chảy phóng đi nơi càng xa xôi hơn, ngươi liền lại cũng không nhìn thấy hắn. Tô Tĩnh ôm Bách Lý An, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, cả người thật giống như bị ác ngộng bao phủ, cả người tĩnh mịch nặng nề, lại cũng không nhìn thấy nửa phần tươi sống nhân khí. Tô Quan Hải lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, mang theo một tia thống khổ ý vị. Hắn chậm rãi nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt thời khắc, trong mắt cảm xúc bị hắn cực kỳ vãn bối thu liễm dấu. Hắn tỉnh táo ngồi xổm người xuống, từ Tô Tĩnh vậy sẽ Bách Lý An di thể ôm lấy. Tô Tĩnh không có dễ rủa cướp đoạt mặc cho hắn ôm đi. Tô Quan Hải ôm Bách Lý An hướng đại điện phương hướng đi đến, hắn ngữ khí thản nhiên nói, "Phu nhân, cho đứa nhỏ này chuẩn bị một cái quan tài đi, sau đó lại phái người đi một chuyến Thiên Tỷ Kiếm Tông cùng Trung U, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng, gánh chịu vị kia kiếm chủ cùng hậu thổ tức giận." Lý Bán Sinh chậm rãi đưa tay, giống như là muốn đi vớt ve Bách Lý An kia thương bạch băng lạnh hai gò má, coi như nàng sẽ phải đụng vào đi lên thời điểm, nàng đồng tử đột nhiên một trường, lại vô lực rủ xuống buông xuống. Thiếp thân biết, nhất bái thiên địa. Tiệc cưới bên trong, răng đèn kết hoa, lụa đỏ khắp nơi trên đất, chiêng trống thanh âm vang vọng toàn bộ cửu nguyên núi. Trong núi có linh hạc trăm con xoay quanh nên đón người mới, vãng lai tân khách đều là trong tiên môn thanh danh hạc lên chi sĩ. Tân lang Trịnh Ti Diêm sắc mặt tràn đầy hỉ khí doanh doanh tiểu dung, tinh khí thần tràn trề, dạng dỡ ghé mắt nhìn xem lớn hồng tú cầu một chỗ khác thiếu nữ phụ lên đỏ khăn cô dâu bộ dáng. Mà sau lưng cao đường trên ghế ngồi, có cha mẹ của hắn, cùng vị kia tôn quý hiển hách ngàn năm tiên nhân Thương Nô cùng công chủ. Hắn trên mặt tươi cười, hướng phía thiên địa tuần lễ xoay người. Bên người dặn dò lớn tiếng khen hay ngữ điệu đống nhiên có chỗ dừng lại, hóa thành vô số thấp giọng xì xào bàn tán. Trịnh Ti Diêm giật mình trong lòng, ghé mắt nhìn lại, quả tu sửa nương mảnh khảnh lưng thẳng tắp, không có chút nào xoay người hành lễ ý tứ. Sau lưng song phương cao đường có chút không thích nhíu mày, Doan Độ Gió ôm thê tử bài vị, sắc mặt trầm xuống quá lớn, "Sương Nhi." Ai ngờ trả lời hắn là ngọc thủ nâng lên, nhất cử tự hành xốc đỏ khăn cô dâu, mũ phượng phía trên ngọc châu phát ra thanh tuyển kích vang, thanh âm thanh thúy. Đỏ chót khăn cô dâu phiêu nhiên rơi xuống đất. Thiếu nữ trang dung vừa vặn, áo cưới như lửa, xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời ra ánh bình minh, búi tóc hạ chân châu màu trắng cái cổ ý thơ con trạch. Thiếu nữ hồng trang, đại mi nhẹ nhiễm, môi son hơi điểm, hai má son phấn có chút nhạt quét mà ra, vốn là đẹp nhất thời khắc, nhưng tân nương lại là đen kịt một mảnh, giống như vực sâu không đáy. Ứng đối bên trên ánh mắt như vậy, Trịnh Ti Diêm trong lòng có chút không ổn, lập tức lại nghĩ tới điều gì, cưỡng ép chấn định tâm thần, hắn khẽ mỉm cười nói, không nên quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Doãn Bạch Sương ánh mắt không vui không buồn, con ngươi thâm thúy, nàng thản nhiên nói, nghị bái đường thành thân. Trịnh Ti Diêm gật đầu, thế nhưng là ngươi đáp ứng giải dược của ta còn không có cho ta. Doãn Bạch Sương ánh mắt u chìm mà băng lãnh. Trịnh Ti Diêm sắc mặt lập tức đại biến, mà Cao Đường Chi ngồi lên Doãn Độ Gió lại là nghe được có cái gì không đúng đến, hắn trầm mặt vẻ mặt nghiêm túc nói, cái gì giải dược? Đầy tịch tân khách bên trong, lập tức có người xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem tân nương tử giống như có thật lòng không nghĩ muốn gả cho vị này quỷ môn thiếu chủ a. Ngươi ngốc à, vị này Thương Nô cung tiểu công chúa, năm nay tuổi tác bất quá 16, tu vi cảnh giới liền đã đạt khai nguyên, thiên tài như thế kinh diễm nhân vật, Trịnh Ti Diêm tất nhiên là không đáng chú ý. Kia nàng vì sao còn muốn người mặc áo cưới đâu? Ngươi mới không nghe thấy sao? Nàng muốn quỷ môn thiếu chủ giao ra giải dược, như thế nói đến, vị kia cửa thiếu chủ quả nhiên là hèn hạ đến rất nha. Chắc là cho cái này tân nương tử hạ độc bức bách a. Khó trách, như thế thiên tiên nhân vật, há lại chỉ là quỷ môn thế lực có thể trèo cao được. Trịnh Ti Diêm sắc mặt lập tức nghẹn đỏ, nhìn về phía Doãn Bạch Sương ánh mắt mịt mờ mà thấp hung ác uy hiếp, ngươi không muốn quên ước định giữa chúng ta, không nên hồ nháo. Nghe được ước định hai chữ, kết hợp với Trịnh Ti Diêm giờ phút này thẹn quá thành giận tấn sắc, Doãn Độ Gió sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Ta nữ nhi này, chưa hề chính là nâng trong lòng bàn tay sủng ái đã lớn như vậy, ta đều chưa hề không nỡ nói với nàng một câu lời nói nặng, nhưng hôm nay thiên địa này cũng còn không có bái đâu, ngươi tiểu tử thúi này giống như này mở miệng bức hiếp. Cuộc hôn lễ này, không làm cũng được. Hắn Doãn Độ Gió, từ trước đến nay chính là một cái lăn đao thịt tính cách. Mà lại nghe khuê nữ ý tứ này, hắn vậy mà hèn hạ đến hạ dược bức hiếp, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Chương 885, Tâm Ma đại thể chương 885, Tâm Ma đại thể Trịnh gia vợ chồng lập tức mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng lại khổ vì thân phận của đối phương, chỉ có thể đen không tiện phát tác, ngược lại cười làm lành nói, thân gia chớ giận. Thân gia chớ giận, tiểu hài tử tiểu đà tiểu nháo, không cần coi là thật. Doãn Bạch Sương lạnh lùng mở miệng nói, không tệ, cha không cần coi là thật, cuộc hôn lễ này là nữ nhi đáp ứng tiến hành, đương nhiên sẽ không đào thoát. Thế nhưng là trước lúc này, ta cùng Quỷ môn thiếu chủ từng có một cái ước định. Ngậm miệng. Trịnh Ti Diêm chỗ nào muốn lấy được nàng cũng dám tại trong hôn lễ như thế nào. Nàng liên không sợ. Doãn Bạch Sương ánh mắt hơi nghiêng, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía trên một người ngồi một mình vị Tiên Thiên Tỷ Kiếm Tông chi chủ, trong đường ánh nến tỏa ra nàng mỹ lệ đôi mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Nàng thản nhiên nói, vì sao muốn ta ngậm miệng, đã là ước định, ngươi tự nhiên liền có thực hiện ước định nghĩa vụ, ngươi cho ta giải dược, ta cùng ngươi thành thân. Doãn Độ Gió bỗng nhiên đứng dậy, trợn mắt nói, hoang đường. Hôn nhân đại sự, há có thể cho đùa. Doãn Bạch Sương chậm rãi thở ra một hơi, nghiêng đầu thần sắc hờ hững đến cực hạn mà nhìn mình phụ thân, ngựa khí lạnh đến đáng sợ, mạng người quan trọng, lại sao lại trò đùa? Doãn Độ Gió sắc mặt có chút khó coi, khuyên nữ, ngươi cũng đừng vòng vo có phải hay không tiểu xuất sinh này cho ngươi hạ độc ngươi mới vội vã muốn giải dược. Nếu thật là dạng này, lão tử hôm nay nhanh nhanh ngươi diện quỷ này cửa. Như thật việc vui biến tang sự vậy coi như thú vị. Trịnh Ti Diêm sắc mặt lập tức biến đến vô cùng hoảng sợ, không thể tin nhìn xem Doãn Bạch Sương băng lãnh gương mặt xinh đẹp, nghĩ thầm nàng không phải như vậy vò đã mẹ không sợ rơi mới đúng a? Chẳng lẽ nàng thật không lo lắng tiểu tử kia tính mạng sao? Doãn Bạch Sương không để ý đến phụ thân giận ngữ tra hỏi, nàng chậm rãi hướng về phía trước, mang theo một tia khí thế bức người tới gần Trịnh Ti Diêm, lạnh lùng thốt, ngươi hứa ta giải dược, ta cùng ngươi thành thân, nhưng ngươi giải dược chưa cho ta như thế nào cùng ngươi thành thân? Thấy được nàng bộ dáng này, Trịnh Ti Diêm nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Nghe ngữ khí của nàng, hiển nhiên vẫn là cực kỳ quan tâm cái này ước định. Như thế nói đến, nàng chỉ là không yên lòng việc của mình sau đổi ý, không chịu giao ra giải dược. Trịnh Ti Diêm không nhìn tới Doãn Độ Gió càng mạnh kinh khủng thân sắc, nghĩ thầm hắn dù sao không có đối với hắn khuê nữ hạ dược, cho dù muốn phát tác, cũng phải chờ hôn lễ kết thúc. Dù sao gạo nấu thành cơm, bái xong tiên địa động song phòng sẽ cùng hắn làm nhiều giải thích tốt. Hắn miễn cưỡng khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, hôn lễ kết thúc, ta đáp ứng ngươi đồ vật tuyệt không đổi ý. Lời vừa nói ra, càng thêm ngồi vững hắn hèn hạ tính tình. Mà Doãn Bạch Sương chính là nhìn đúng tâm hắn gấp ngồi vững gạo nấu thành cơm ý nghĩ, tiếp tục tới gần nói ra, ta nói, cho ta giải dược, cuộc hôn lễ này mới có thể tiếp tục. Còn tiếp tục cái giám a, cùng lao tử về nhà. Cái này đường không bái. Doãn Độ Gió lập tức hồn hện, đều trúng độc, hoàn thành cái giam cưới, con rể này còn có thể muốn.
Phụ thân ngươi câm miệng cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống.
Doãn Bạch Sương đáy mắt một mảnh tinh hồng lệ ý, nhìn xem phụ thân của mình từng chữ nói ra chân thành nói, nếu như ngươi còn muốn ta cô gái này nói.
Doãn Độ Gió chưa từng nhìn thấy qua khuê nữ của mình bộ này kinh khủng bộ dáng qua, lập tức sợ đến đặt mông ngồi xuống lại.
Trịnh Ti Diêm đã hoàn toàn bị đối phương khí thế chấn nhiếp, không khỏi liên tục rút lui hai bước, vội nói, ngươi thế nhưng là không tin được ta, vậy ta cam đoan với ngươi, thậm chí có thể phát hạ tâm ma đại đệ.
Doãn Bạch Sương xinh đẹp con ngươi có chút híp mắt ra một cái mê người đẹp mắt nhưng lại không mất sắc bén độ cong, đôi mắt tĩnh mịch đến tựa như vạn trượng sâu như biển, nàng môi mỏng hé mở nói, là ý kiến hay.
Trịnh Ti Diêm bụng mừng rỡ, đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị nàng lạnh lùng đánh gãy, giải dược cho ta ở đây lập xuống tâm ma đại đệ, nếu ta tại đến Trịnh Ti Diêm giải dược về sau, không thực hiện lời hứa cùng kỳ thành thân, ác gặp tâm ma phệ thể mà chết.
Trịnh Ti Diêm hoàn toàn sửng sốt.
Cái này phát thệ,
làm sao lại thành người phát thệ?
Doãn Bạch Sương trong đồng tử hình như có tia lửa tung tóe, lần này,
hài lòng sao?
Trịnh Ti Diêm lăng thần xử lý bang, nghĩ thầm kết quả có vẻ như không hề có sự khác biệt.
Bị luân phiên khí thế bức ép phía dưới, Trịnh Ti Diêm đầu não có chút mơ mơ màng màng, cũng chưa hướng càng sâu cấp độ bên trong nhiều hơn nghĩ lại. Hắn một lòng chỉ muốn đem vị này làm hắn hồn khiên mộng nhiễu nhiều năm thiếu nữ lấy về nhà hảo hảo yêu thương một phen, vừa nghĩ tới nàng lập xuống tâm ma đại thệ cùng mình thành thân, trong lòng liền một trận lửa nóng.
Tại Doãn Bạch Sương lạnh lẽo khí thế bức bách phía dưới, Trịnh Ti Diêm cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, sờ tay vào ngực, rất nhanh liền móc ra một cái đen nhánh liễu làm bằng gỗ làm mà thành hộ, đưa cho nàng.
Doãn Bạch Sương hờ hững tiếp nhận hát một hộ, tránh đi ngón tay của hắn, dường như ngay cả đụng vào đều vô cùng chán ghét.
Thấy được nàng bộ này mặt lạnh chán ghét bộ dáng, Trịnh Ti Diêm trong lòng không những không buồn, ngược lại lớn cảm giác thoải mái.
Tiểu nương bị, nhìn ngươi bây giờ cùng cái gì cuồng, có tâm ma đại thể hạn chế, ngươi sớm muộn sẽ bị ta ép dưới thân thể hầu hạ. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn thế nào kiên cường.
Nghĩ đến đây dạng tương lai tốt đẹp, Trịnh Ti Diêm liền kích động đến không kềm chế được.
Hắn đột nhiên cảm giác được để nàng cầm giải dược này đi cứu kia Thiên Tỷ Kiếm Tông tiểu tử cũng không phải chuyện gì xấu, để hắn còn sống thống khổ nhìn xem người mình yêu mến trở thành hắn Trịnh Ti Diêm nữ nhân.
Thật sự là ngấp lại đều làm người vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ đâu.
Doãn Bạch Sương túi thấp xuống đôi mắt, chậm rãi đem hộp gỗ mở ra, ánh mắt thâm trầm nhìn xem trong hộp gỗ đứng lơ lửng một viên hạt châu.
Hạt châu kia là từ bích sắc âm hỏa ngưng tụ mà thành, hộp mặt mở ra trong nháy mắt, toàn bộ bàn tiệc bầu không khí đều liền lạnh mấy phần.
Đen nhánh con ngươi xinh đẹp tỏa ra sáng rực khiêu động bích lửa, không nói lời nào.
Trịnh Ti Diêm thần sắc chủ xúc nói, có thể tiếp tục sao?
Doãn Bạch Sương lạnh lùng nhìn hắn một cái, khép lại hộp, làm ra một cái cử động kinh người.
Nàng vung tay hất lên, đúng là thẳng tắp đem cái này hộp ném cho một người ngồi một mình tòa kia tịch trên mặt, kiếm chủ đại nhân, chắc hẳn ngài đối này khí tức cũng không lạ lẫm à.
Trịnh Ti Diêm mí mắt đột nhiên nhảy một cái, một mực bị hắn sơ sót đổ vật đông nhiên bị hắn lại bắt trở về.
Muốn hỏng việc.
Bách Lý Vũ tiếp nhận hộp gỗ, ánh mắt u chìm không ánh sáng chậm rãi đem hộp mở ra.
Bộ một tiếng, lại lập tức khép lại.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không chút do dự đang muốn quay người rời đi.
Kiếm chủ đại nhân đừng vội đi, nơi này trò hay còn không có mở màn đâu.
Doãn Bạch Sương mỉm cười, cái nụ cười này không có chút nào nhiệt độ có thể nói, nhưng cũng là nàng từ đi vào lễ đường mà đến, chỗ lộ ra cái thứ nhất Tiếu Dung.
Tiếu Dung mặc dù lạnh, lại kinh diễm toàn trường.
Bách Lý Vũ dừng chân lại, có chút ghé mắt nhìn xem Doãn Bạch Sương, xưa nay lạnh lùng vô tình con ngươi giờ phút này lại là giấu kỹ lãnh ý, ngược lại mang theo một tia khách sáo chi ý nói, bản tọa có việc gấp muốn làm.
Bất luận là bực nào việc gấp, còn xin kiếm chủ đại nhân tạm thời một đặt.
Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao.
Đương kim trên đời, thực lực mạnh nhất tông phái có ba, mạnh nhất người cũng có ba.
Nhưng nếu là luận sự đáng sợ, không phải phương Tây cái kia Tiếu Dung như một Xuân Phong lại có thủ tất báo Tô tông chủ,
cũng không phải phương Nam cái này lưu manh tính cách ngang ngược hơi một tí một lời không hợp liền nhìn người khó chịu diệt người toàn tông Doãn cung chủ,
mà là vị này mặt lạnh lạnh tâm, quả quyết chuyên quyết, bất cận nhân tình kiếm chủ đại nhân a.
Từ ngàn năm nay, hắn đã trở thành ma tông lòng người bên trong ác ngộng, cũng là chính đạo nhân sĩ kính ngưỡng tôn trọng tồn tại.
Tiểu cô nương ngươi đã là lại cuồng, cũng đến quỷ môn cửu nguyên trong núi, vậy cũng không thể muốn chết tại vị đại nhân này trước mặt cuồng vọng a, không thấy được mặt của phụ thân ngươi sắc cũng thay đổi sao?
Kết quả, mọi người chấn kinh con mắt chính là vị kia Thiên Tỷ Kiếm Tông kiếm chủ đại nhân ánh mắt phức tạp mà cúi đầu nhìn thoáng qua Hát Mộc Hộ, đúng là nhẹ gật đầu, nói khẽ, dạng này cũng tốt, ta cần nên biết được đây là có chuyện gì.
Doãn Bạch Sương thỏa mãn đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, hoàn toàn không đi chú ý đám người bao quát phụ thân nàng một bộ gặp quỷ thân sắc.
Nàng giơ lên mảnh khảnh hai tay, gỡ xuống trong tóc dày trọng hoa quý mũ phượng, tiện tay bỏ đi như giày ném xuống đất, mũ phượng phía trên xuyên tốt minh châu nát vãi đầy mặt đất.
Tóc xanh như suối, vẩy xuống dần dần về sau, tóc đen tú mị cho người ta một loại dung mạo không thêm nữa cảm giác.
Vén khăn cô dâu, ném mũ phượng,
vụ ý lại rõ ràng bất quá.
Trịnh Ti Diêm một viên lòng nhiệt huyết lại lần nữa chìm xuống dưới, ngươi có ý tứ gì?
Doãn Bạch Sương hướng phía hắn chậm rãi mở ra trắng nõn như ngọc bàn tay, tay như nhu đề, da trắng nõn nà.
Bàn tay hư nắm ở giữa, xương khí phun trào, ngưng tụ ra băng hoa hình thái, cuối cùng một đạo dài nhỏ băng trụ bị nàng giữ tại trong lòng bàn tay.
Hắn nhìn xem đối diện đồng dạng mặc đỏ chót quan bảo Trịnh Ti Diêm, lông mày trong mắt chỉ có nghiêm nghị thuần túy chiến ý, thanh âm của nàng nhạt đến tựa như núi xa bên trên phong tuyết, mời quân một trận chiến, thống quân vừa chết.
Ngày cưới, lễ phục đều còn không tới kịp thay đổi, nàng lại nói thẳng muốn lấy tính mạng người ta.
Cỡ nào châm chọc một mặt.
Trịnh Ti Diêm trên mặt có lấy bị người trêu đùa lửa giận, hắn nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, mười phần không cam lòng, ánh mắt âm trầm nói, ngươi đã đáp ứng ta.
Doãn Bạch Sương híp híp mắt, cong thành một cái cực vì đẹp đẽ nguyệt nha hình dạng, nhưng trên mặt nàng cũng không cái gì ý cười, ngữ điệu hơi chảo nói, nữ tử nói đến nói ngươi cũng tin. Trịnh Ti Diêm phẫn nộ nói, nhưng ngươi lập xuống tâm ma đại thệ, ngươi muốn làm trái với lời thề của mình hoành không chết được. Trong tay ngọc băng lăng vết rách vỡ vụn thành lưới, tạch 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 vỡ thành vô số bén nhọn vụ băng cũng không đáp xuống trên mặt đất đắt đỏ trên mặt thảm, mà là lăng không cho đến Trịnh Ti Diêm. Vụ băng bên trong là một thanh đũ hàn trường kiếm, tên là Sương Dấu. Ta không phải ngươi, không thẹn với lương tâm, thì sợ gì tâm ma? Doãn Bạch Sương lạnh lùng ánh mắt rơi vào Trịnh Ti Diêm tấm kia đờ đẫn trên mặt, ánh mắt hơi trào phúng. Ngươi cảm thấy ngươi Trịnh Ti Diêm có tư cách này trở thành trong lòng ta tâm ma sao? Hắn nhưng không có kia phân lượng. Cổ tay hơi đổi, mũi kiếm nhẹ nhàng gõ vào một đạo vụ băng phía trên, vụ băng lập tức hóa thành một đạo mũi tên, vèo một tiếng phi nhanh mà ra, xuyên ra một đạo khí lưu màu trắng. Trịnh Ti Diêm nhắm mắt, lập tức tóc tê dại đến tăng lên. Doãn Bạch Sương hôm qua phá cảnh khai nguyên, mà hắn đến nay vẫn là cầu đạo cửu phẩm chi cảnh, giữa hai bên thực lực trên lệch tuyệt không phải một chút điểm. Không dám có chút chủ quan, một cây đen nhánh ngắn nhỏ khương địch từ hắn rộng lượng tay áo trong khu vực quản lý trượt vào lòng bàn tay, đem cái kia đạo chạy nhanh đến vụn băng gõ chạy hướng. Không cách nào đánh nát, chỉ có thể chạy hướng. Nhưng lực đạo vẫn là nhẹ mấy phần, chạy hướng quỹ tích không hiểu rõ lắm hiện. Bén nhọn vụn băng trà phá trên vai hắn quần áo vải vóc, lập tức khẽ giật mình toàn tâm thấu xương lạnh đau, để hắn nửa người hoàn toàn tê liệt, động tác cũng không khỏi cứng ngắc lại mấy phần. Khinh người quá đáng. Bành. Quỷ môn môn chủ hai vợ chồng nhìn thấy nhi tử tụ thường, giận tím mặt, vô trà bàn mặt liền muốn bạo khởi cầm xuống Doãn Bạch Sương. Doãn Độ Gió ánh mắt khẽ nhúc đích, nhưng mà còn hỏi chờ hắn tới kiểm xuất thủ. Chấn động lôi đình lao vụt mà đến, ầm ầm lôi quang hỏa diễm lấp lóe, một cây trường thương màu bạc nghiêng nghiêng cắm ở quỷ môn hai vợ chồng phía trước, cứng cắp lôi văn trải rộng toàn bộ thân súng, sắc bén đầu thương không ngừng dâng lên cái này lôi hỏa. Thần thương lôi nô. Đám người nhận ra cây thương này lai lịch, lập tức theo bản năng nhìn về phía kia phương. Chỉ nghe Bách Lý Vũ thanh âm lạnh lùng vang lên, trong đó sát phạt ý vị không thêm vào che giấu. Bản tọa khuyên nhủ hai vị vẫn là không muốn thiện động cho thỏa đáng, bản tọa tâm tình bây giờ thật không tốt. Bách Lý Vũ đỏ thâm kiếm bảo không gió của vũ, trong mắt đen nhánh chết xạ ra băng lãnh phong mang kiếm ý, tâm tình không tốt đến, có lẽ sẽ giết người. Lạnh mỏng bờ môi vô tình nhấc lên, trang diện bên trong tất cả mọi người không tự chủ được dùng mình một cái. Quỷ môn vợ chồng hai mặt tướng mong muốn chỉ chốc lát, cũng là bị cái này lớn tông chủ khí chẳng cùng lạnh như xương tuyết ánh mắt chấn nhiếp, sinh sinh dừng lại bước chân không dám tiến lên, nhưng trong lòng thì lo lắng bất phận. Con a, ngươi đến tột cùng là làm cái gì người ta, muốn cưới nữ nhân này về nhà? Hiện nay tốt, người ta không tiếc lập xuống tâm ma đại thệ cũng muốn giết người, bên kia cái kia sát thần cũng không biết lên cơn điên gì, thế mà từ đó nhúng tay. Ngươi cái này muốn chúng ta như thế nào xuất thủ bảo đảm tính mệnh của ngươi mới tốt ta? Hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Doãn Bạch Sương lạnh lùng nói. Trịnh Ti Diêm vừa tức vừa buồn nói, ta một lòng yêu ngươi, ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Doãn Bạch Sương nhẹ giọng cười nhạo, đôi mắt đẹp lạnh bước, ngươi tại ta mà nói, hình như người lạ, nhưng bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng tự tư, hôm nay ta để hắn đau lòng khó qua, cho nên ngươi phải chết. Trịnh Ti Diêm trong lòng ghen ghét cùng lửa giận bỗng chốc bị nhóm lửa, sắc mặt đỏ lên nói, lại là hắn, lại là hắn. Tiểu tử kia có cái gì đáng giá ngươi thích một cái tu hành phế vật, cũng đáng được ngươi vì hắn giết ta. Bách Lý Vũ thật sâu như mày, nhìn về phía Trịnh Ti Diêm ánh mắt như là nhìn một người chết. Ngươi cũng xứng cùng hắn cùng đưa ra bình luận. Doãn Bạch Sương chú ý tới Bách Lý Vũ ánh mắt, không nói nhảm thêm nữa, tay trái bấm quyết một trường đẩy ra. Lang lập tại hai người bọn họ ở giữa mấy chục đạo vụn băng siêu nhưng hoành lập, phốc 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 bắn ra. Chỉ là một đạo vụ băng liền đủ để cho Trịnh Ti Diêm nửa người đông lạnh tê dại cứng ngắc, bây giờ cái này phô thiên cái địa dày đặc thế công, hắn không có lý do có thể chống nổi bà hơi mà sống sót tới. Là ngươi bức ta. Trong tay đen nhánh khương địch phi tốc đưa trong cửa vào, một tay nhanh chóng thổi. Ô bén nhọn chói hai khương địch thanh âm giống như quỷ trảo cào cửa sắt thanh âm chói hai khó chịu, kỳ quái hơn chính là đạo này tiếng địch cho người ta một loại cực kỳ tà ác buồn nôn cảm giác. Cho dù là hai tay bị hai, vẫn như cũ có thể rõ ràng truyền lại đến trong lỗ tai. Một chút tu vi hơi yếu người, trực tiếp cuồng ngã không ngừng, điên cuồng cào nắm lấy yết hầu, giống như mất đi ý thức, chỉ riêng đến bình tĩnh bất động, mà Trịnh Ti Diêm sau lưng cái bóng lại không có dấu hiệu nào theo khương địch thanh âm bị nghiêng nghiêng kéo dài, nhưng mà tựa như tà ma điên cuồng múa động. Bốn cái tinh hồng dựng thẳng đồng tử hắn đen nhánh trong đồng tử lấp loé không yên. Ha ha ha. Quỷ dị hài nhi tiếng cười vang vọng đầy sảnh. Chương 886, ta muốn đón hắn về nhà. Chương 886, ta muốn đón hắn về nhà. Hai cái toàn thân trắng bệnh quỷ dị hài nhi cực nhanh từ cái bóng bên trong chui ra. Trong đó một con miệng đại trương, vỡ ra buồn máu miệng lớn trực tiếp đem hắn kia đầu lâu to lớn một phân thành hai. Trắng bệnh răng cùng đấm máu thịt băm treo ở tanh hôi trong miệng, nhìn xem đã buồn nôn lại huyết tinh. Cái này tiểu quỷ thân pháp cực nhanh, toàn thân bị hắc quần quận mây đen bao vây lấy. Nó mở ra miệng lớn, đúng là nhanh chóng mà đem kia phô thiên cái địa đánh tới vụn băng đều nuốt vào bụng bên trong, lại mặt không đổi sắc, thân thể không chút nào thu đến bất kỳ thương tích gì. Một cái khác tiểu quỷ thể tích tít hơn, hai mắt như máu tinh hồng, biết được quanh co vần quanh. Phi tốc cuốn đến Doãn Bạch Sương sau lưng, hướng phía nàng kia thon dài tuyết trắng tú phía sau cổ phương hung ác cắn mà đi. Doãn Bạch Sương đôi mắt khẽ nhúc nhích, không từ không chậm, chuôi kiếm tại đầu ngón tay linh xảo xoay chuyển, vẩy ra mấy đạo kiếm hoa, mũi kiếm lăng lệ hướng về sau chỉ đi. Băng lãnh mũi kiếm thẳng tắp đốt tiểu quỷ kia tái nhợt mi tâm, điểm ra một đạo tinh hồng vết máu. Tiểu quỷ lệ kêu một tiếng, đột nhiên dừng bước, cực kỳ bén nhạy phía bên phải bị lệnh ra, tránh đi một kiếm kia. Cùng lúc đó, mập mạp trắng bệnh tay nhỏ thật nhanh duỗi trong cửa vào, đúng là từ yết hầu chỗ sâu thật sâu cầm ra một đầu huyết hồng thi trùng tại bàn tay hắn cuộn xoay tê mình. Tiểu quỷ bàn tay buông lỏng, kia huyết hồng thi trùng liền tự hành hướng phía Doãn Bạch Sương bắp chân phương hướng chui vào. Sương dấu kiếm mũi kiếm cùng sắn thẳng xuống dưới, mang theo một vòng cuồng kình hàn lưu cương phong, hỏa hồng sắc áo cưới đón gió phiêu nhiên như khởi. Vô hình cương phong ngưng kết thành lớp kín đột ngột từ mặt đất mọc lên tường băng, ầm vang nổ trướng, đem kia một cái nho nhỏ thi trùng đồng kết tại trong tường. Mà tại tường băng bên trong đầu kia máu trùng, tại như thế cực hàn đóng băng phía dưới, lại còn đang hơi chui vào, đem kia thật dày lớp kín tường băng sinh sinh chui giống mấy phần. Mà kia ăn xong vụn băng công kích con kia tiểu quỷ, chân đạp đen nhánh mây đen, lần nữa đánh tới. Một cái khác tiểu quỷ hai tay lại lần nữa dò xét trong cửa vào, dường như lại nghĩ móc ra mới thi trùng tới. Quỷ môn môn chủ hai vợ chồng hai con ngươi mở to, sắc mặt sắt lúc tái nhợt, hiển nhiên đối với nhi tử nuôi như thế hai cái quỷ đồ vật sự tình hoàn toàn không biết. Mà Bách Lý Vũ giờ phút này sắc mặt so với kia hai vợ chồng cũng không tốt đến, trên mặt có chút trắng bệnh, trong tay đen nhánh hộp gỗ bị hắn bóp ken két vỡ vụn ra văn. Hắn nguyên bản đứng thẳng nơi ở, trong nháy mắt chỉ lưu lại một đạo cực nhanh tàn ảnh. Sau một khắc, vị này kiếm tông tông chủ liền lắc thân đến Doãn Bạch Sương sau lưng, đại thủ tìm đòi, gắt gao chế chủ con kia ý đồ bắt lấy thi trùng tiểu quỷ. Bàn tay vẹn vẹn có chút dùng sức, liền đem hắn tóm đến a a thống khổ kêu thảm, cơ hồ hồn phi phách tán. Mà một cái khác khí thế hùng hổ hướng phía Doãn Bạch Sương đánh tới tiểu quỷ, Bách Lý Vũ một cái lạnh lẽo như đao ánh mắt đã đâm đi, hắn liền bỗng nhiên dừng tại giữa không trung bên trong lăng lập. Nó một thân khí cơ bị khóa định đến xít sao không nhúc nhích được, liền ngay cả quanh thân lăn tuân ra không chừng mây đen cũng giống như bị đông cứng, rốt cuộc lưu không quay được nửa phần. Gắt gao chế trụ con kia tiểu quỷ thon dài bàn tay, trên mu bàn tay có thể thấy rõ ràng nhiều sợi gân xanh bạo khởi, một đôi hẹp dài đôi mắt bên trong cuộn cuộn lấy không nói ra được lệ khí. Ánh mắt của hắn như điện bắn về phía Trịnh Ti Diêm, lạnh lùng điềm nhiên nói: khu quỷ hại người, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân, ngươi ngược lại là sinh một bộ rất biết lật ngược phải trái đen trắng giết người khéo mồm khéo miệng. Trịnh Ti Diêm trên mặt một trận thanh bạch, hắn đột nhiên xoay người đi nhìn cái bóng của mình, lại cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Tiếp theo hắn ý thức được mình đã bị người kia vứt bỏ. Hắn thất hồn lạc phách đặt mông ngồi sập xuống đất, ánh mắt tan rã vô thần nhìn xem Doãn Bạch Sương, trong miệng thì thào: nguyên lai ngươi bắt đầu liền không muốn cùng ta thành thân, ngươi là vì cho hắn rửa sạch tội danh, chứng kiến trong sạch, ngươi không tiếc lập xuống tâm ma đại thệ, chính là vì bảo vệ hắn. Tốt một cái cục, từ nàng ngay từ đầu há miệng muốn giải dược, đến từng bước ép sát sắc cơ, bước bách hắn bất đắc di triệu hồi ra hai con âm vật hộ thân, hết thảy đều tra ra manh mối. Doãn Bạch Sương trường kiếm trong tay nhẹ nhẹ gật gật trước người tường băng, trong đó huyết hồng thi trùng lập tức bị kiếm khí rào sắt thành một vòng huyết vụ. Sương giấu nằm ngang ở trước ngực, kiếm chỉ khẽ bước trường kiếm. Sáng tỏ như gương thân kiếm phản chiếu ra nàng cặp kia đen nhánh mỹ lệ đôi mắt, nàng chậm rãi mở miệng nói: phế lời nói xong sao? Nói xong liền an tâm lên đường đi, ta tâm tình bây giờ thế nhưng là mười phần nóng này đâu. Trịnh Ti Diêm đồng tử bỗng nhiên đại trương, cực kỳ tuyệt vọng phía dưới hắn bắt đầu điên cuồng mất tâm cười to: ha ha ha, ngươi gấp, ngươi đương nhiên sốt ruột, ngươi đem một mình hắn lưu tại Nam Trạch núi, ngươi có biết chân chính bị bức hôn cũng không chỉ ngươi một người. Tiểu tử kia, ha ha, tiểu tử kia thế nhưng là bị Thái Huyền Tông tông chủ nhìn trúng, thế nhưng là cưỡng bức lấy hắn cùng Thái Huyền Tông Tô Tinh thành thân, ngươi bây giờ ở chỗ này thì có ích lợi gì? Chờ ngươi trở về bên kia hôn lễ chỉ sợ sớm đã cử hành xong tất đi. Thật đáng buồn. Buồn cười. Ngươi cho dù ngăn trở cái này một đầu, nhưng vẫn là không cách nào cải biến bi kịch phát sinh. Còn có ngươi. Chạy xuống huyết lệ Trịnh Ti Diêm bỗng nhiên nhìn về phía Bách Lý Vũ, ha ha cười nói, còn có ngươi. Đường đường thiên tỷ kiếm tông lớn tông chủ, không nghĩ tới lại là cái đầu góc dài bao ngu xuẩn. Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Nhi tử nói lời chưa bao giờ tin, lôi ngô đánh vào người sẽ có bao nhiêu đau nhức a tông chủ đại nhân, ngươi đến nói cho ta có được hay không? Ha ha ha. Trịnh Ti Diêm tự biết hết thảy đều đã bại lộ, mà người kia lại rõ ràng nhất đem hắn đã bỏ đi, lại không đường sống có thể nói. Sinh tử một khắc cuối cùng, liền cũng thả bản thân triệt để không che đậy miệng. Bách Lý Vũ nắm nuốt tiểu quỷ bàn tay gân xanh càng thêm phồng lên rõ ràng, kéo kẹt xương bàn tay giao thoa thanh âm cực kỳ chói tai. Xưa nay lôi lệ phong hành, lạnh lùng vô tình trên khuôn mặt có thứ gì bị phá hủy ngay tại cấp tốc dạn nứt ra. Xương dấu kiếm xuyên thấu Trịnh Ti Diêm đầu lâu, đem hắn sinh sinh đinh chết tại trên vách tường. Doãn Bạch Sương thần sắc bình thản đứng chắc tay, nhìn xem hai mắt mở to rẽ rủa một lát liền đã tắt thở Trịnh Ti Diêm, lạnh lùng tốt, ồn ào. Lạc khánh khách. Bị Bách Lý Vũ gắt gao chụp tại lòng bàn tay con kia tiểu quỷ cùng bị hắn ánh mắt định trụ con kia tiểu quỷ đông nhiên sôi trào giằng co, tựa như tại nhận thụ lấy cái gì đau đớn cực lớn. Toàn bộ tứ chi đều cùng bận bánh quay trèo vặn cỗ thành một cái đáng sợ đường cong. Vành đến một tiếng buồn bực nghĩ, tại Bách Lý Vũ âm trầm mắt dưới ánh sáng, kia hai con quỷ anh nổ thành một vũng máu sương mù, máu đỏ tươi sương mù bay lả tả trong không khí trong nháy mắt trở nên như mặc như ảnh, rơi vẩy trên mặt đất, lập tức rót vào đại địa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bách Lý Vũ trong đôi mắt lệ khí càng sâu, lạnh triệt song trong mắt sát ý tăng gọn, mà tông khôi lỗi thuật. Tại quỷ môn môn chủ hai vợ chồng một trận bi thảm kêu rên phía dưới, Doãn Bạch Sương phản quang mà đứng, một đôi mắt tại ánh đến phía dưới lúc sáng lúc tối. Nàng áo cưới như lửa, lòng bàn tay một trận linh lực phun trào, đỏ chót cát phục dường như trong nháy mắt bị quán chú dài như gió, bị kia cường hãn sức gió xé rách liên miên phiến màu đỏ nhỏ vụn bãi bóc, như tàn bại cánh hoa dương nhẹ bay lả tả. Gã dưới áo vẫn là một giả ửng đỏ áo cưới, màu đỏ áo cưới trải qua 2 năm thời gian, lộ ra mấy phần cổ xưa, nhưng bị nàng mặc lên người, như cũng áo đỏ trương dương, sáng trong xuất trần mà tuyệt mỹ. Nàng nhìn về phía Bách Lý Vũ, ánh mắt lạnh lùng nói: ta muốn đi Thái Huyền Tông, cho dù ta cùng kiếm chủ đại nhân cùng đường, nhưng ta không muốn cùng ngài đồng hành. Bách Lý Vũ nắm chặt trong tay hắc một hộp, cúi đầu hỏi: cái này bích lửa đan giải dược là ý gì? Doãn Bạch Sương nhìn hắn một cái, cho dù tâm tình vạn phần cấp bách, nhưng nhìn đến vị đại nhân này cảm xúc xa suốt bộ dáng, vẫn kiên nhẫn nói ra: 2 ngày trước, Trịnh Ti Diêm đến ta thương nô cùng, lấy tính mạng hắn nghĩ bước, để cho ta gả cho hắn. Hắn nói tiểu an bị âm vật chốt cắn, thân chúng âm tuyệt chi độc, trên trời dưới đất chỉ có hắn Bích Lửa Đàn có thể cứu tính mạng hắn. Bách Lý Vũ ánh mắt trầm tư, ngựa khí phức tạp nói như vậy, Dạ Mộng Thành lệ quỷ giết người một chuyện ngươi cũng hiểu biết. Doãn Bạch Sương nói, Tiểu An không có khả năng ngược sát phàm nhân, ta tin tưởng hắn, không tin Trịnh Ti Diêm, đây cũng là ta chỗ nhận định chân tướng sự thật, không cần đi tận lực truy cứu chân tướng. Bách Lý Vũ ngẩng đầu thật sâu nhìn nàng một cái, tự rêu cười nói, tin tưởng hắn, ta cái này phụ thân thật đúng là làm đến vô cùng buồn cười mất quy cách ta. Doãn Bạch Sương không có thuận hắn đi an ủi hắn, mà là cực kỳ không cho mặt mũi lạnh lùng nói, kiếm chủ đại nhân biết được liền tốt. Như thế đối thoại khác trong đường tân khách toàn cục đều sắc mặt vô cùng cổ quái. Thầm nghĩ, từng có lúc vị này Thiên Tỷ Kiếm Tông lớn tông chủ bị dạng này một tên tiểu bối như thế lặng lẽ lạnh ngự đối đãi qua, thế mà còn nén giận không chút nào phát tác. Sương Nhi, Doãn Độ Gió sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua đột tử lễ đường Trịnh Ti Diêm, ánh mắt tiếp theo nhất chuyển đầy dây áy náy nhìn về phía mình quê nữ, trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra miệng. Ai có thể liệu muốn lấy được, hắn khó đến nỗi xem trọng tiểu bối đúng là như thế tiểu nhân hèn hạ, cùng ma tông cấu kết dây dừa không rõ, ngự quỷ tàn sát phàm nhân, vu oan giá họa cho người khác, càng là lấy hắn tính mạng người bức bách hắn khuê nữ gả cho với hắn. Như thế dùng bất cứ thủ đoạn nào người, Doãn Độ Phong quang là ngẫm lại đều nghĩ mà sợ ra một thân mồ hôi lạnh tới. Nếu là mình khuê nữ thật mơ mơ hồ hồ gả cho người này, sợ là cái này tuổi già đều không được căn bình. Còn tốt, còn tốt, còn tốt hắn khuê nữ thông minh vô song, xem đầu âm mưu, vạch trần tên tiểu nhân này chân diện mục. Bất quá nghĩ lại, nhà mình vì giá khuê nữ thế mà lại vì Bách Lý ra cái tiểu tử thúi kia một tay bày ra được nhiều chuyện như vậy, càng là vì đó không tiếc phát hạ tâm ma đại thệ. Như thế xem ra, khuê nữ là thật thích tiểu tử kia. Doãn Độ Gió trong lòng bất đắc dĩ thở dài một lần lại một lần, nghĩ thầm mình khuê nữ ánh mắt luôn luôn muốn tốt hơn chính mình, chí ít biết người phương diện là như thế này đi. Nàng đã đối tiểu tử kia như thế khăng khăng một mực, có thể thấy được tiểu tử kia mặc dù tu hành vô dụng, nhưng ở một số phương diện sợ là cũng có được cực kỳ bất phàm chỗ hơn người đi. Doãn Độ Gió cũng không ghét bỏ Bách Lý An tư chất phổ thông, khó làm được việc lớn. Duy nhất khó chịu địa phương chính là khuê nữ nhìn chúng người làm sao có thể là Bách Lý Vũ kia tử tâm nhãn nhi từ đâu. Hắn cùng Bách Lý Vũ ganh đua so sánh cả một đời, cũng không đối đầu cả một đời. Bây giờ lại nghĩ để cho mình xinh đẹp khuê nữ đến bọn hắn Bạch Đà Sơn đi, Doãn Độ Gió tất nhiên là trăm ngàn cái không nguyện ý, bất quá hôm nay xem xét, Bách Lý gia hai cha con này đúng là rất bất thường. Vậy liền dễ làm đến lúc đó bọn hắn Thương Nô cung đối tiểu tử này tốt đi một chút, lại đem tiểu tử kia kéo đến phía bên mình đội hình đến, liên thủ lại cùng nhau khi phụ Bách Lý Vũ cái này tử tâm nhãn chẳng phải là sảng khoái. Nghĩ như thế, thế mà cảm thấy còn thật có ý tứ. Doãn Độ Gió ý nghĩ mãi mãi cũng là đơn giản như vậy trực tiếp. Đời này của hắn còn sống ý nghĩa chính là tu hành, nuôi khuê nữ, tức chết Bách Lý Vũ. Trong thời gian thật ngắn, Doãn Độ Gió suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn khoát tay áo, nói: được rồi, dù sao vi phụ cũng cản không được ngươi khuê nữ ngươi đi đi, đem tiểu tử kia mang về, liền xem như cùng Thái Huyền Tông kết thân, chỉ cần là ngươi thích đoạt tới là được. Đoạt tới là được. Doãn Bạch Sương thần sắc trở nên hoảng hốt, hồi tưởng lại đương những năm tuổi trẻ lời thề son sắt lập hạ cái ước định kia. Nếu là mình hôm nay sáng sớm không có đi Thái Huyền Tông nói kia một phen làm cho người thất vọng đau khổ, hắn tất nhiên cũng sẽ liều lĩnh lại tới đây, đưa nàng đoạt trở về đi. Chỉ là nàng không thể không làm như vậy, nếu là như vậy, tịch trên mặt có Bách Lý Vũ, hắn một khi tới đây sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hỏng bét. Bây giờ dạng này liền rất tốt, nàng sẽ không để cho hắn chờ quá lâu. Doãn Bạch Sương hướng về phía phụ thân mỉm cười, trên mặt lạnh lẽo hơi lạnh lẽo lui mấy phần, lộ ra rất có vài phần thủy linh thanh tú. Phụ thân nếu là hai năm trước liền có thể có ý tưởng như vậy, hôm nay còn như thế nào thêm ra những sự tình này tới. Doãn Độ Gió trên mặt già lung túng, sờ lên cái mũi chê cười nói, là vì cha không đúng, là vì cha không đúng. Quân hạ. Bách Lý Vũ cầm trong tay chứa Bích Lửa Đan hắc một hộp thu nhập trong tay áo, thần sắc khôi phục dĩ vãng lạnh lùng, từ trong đám người gọi một thanh niên nam tử. Nam tử kia tên là Quân Hà, một thân Thiên Tỷ Kiếm Tông mang tính tiêu chí đỏ thâm kiếm trang, trên lưng đeo kiếm. Hắn khuôn mặt ngày thường phong thần tuấn lãng, đôi mắt sáng tỏ chói lọi, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại phi phàm chính nghĩa quang mang, để cho người ta không khỏi vì đó yên lặng. Người này chính là Thiên Tỷ thập tam kiếm đứng đầu, danh xưng Quân Tử Kiếm Quân Hà. Hắn đến đến Bách Lý Vũ trước người, liền ngay cả một cái đơn giản kiếm lễ đều được đến hoàn mỹ vô khuyết, tìm không ra một chút kẽ hở. Hắn cung kính nói, tông chủ có gì phân phó? Bách Lý Vũ nói, Quỷ Môn thiếu chủ Trịnh Ti Diêm cấu kết ma tông, ngự quỷ hại người, ngươi chấp thần thương lôi ngô, cần phải đem việc này điều tra rõ ràng. Quân Hà sắc mặt không động, đổi lại di vãng, một khi liên quan đến ma tông sự tình, tông chủ tất nhiên đều là tự thân đi làm, hôm nay làm sao có chút khác thường. Bách Lý Vũ không lời lấy trên đỉnh đầu kiếm huy phát quan đổi thành viên kia thê tử tặng cho Ôn Mục Linh Trâm, dỡ xuống bên hông tông chủ thân phận màu trắng tông vũ cùng thăng long kiếm, rút đi một thân đỏ thâm kiếm trang, đổi thành một bộ phổ thông áo đen trường bào. Hắn mặt hướng đại môn, nghiêng nhìn tây phương viễn sơn, hẹp dài hờ hững con ngươi có chút lấp lóe nói, ta đi một chuyến Thái Huyền Tông, đem con của ta tiếp về nhà. Bản thân xưng hô từ bản tọa lặng yên biến thành ta. Không phải lấy Thiên Tỷ Kiếm Tông tông chủ thân phận, mà là lấy một cái phụ thân thân phận, đi đón con của mình về nhà. Đúng lúc này, cả tòa Cửu Nguyên núi đều biến đến vô cùng yên tĩnh, nguyên bản xoay quanh tại sơn môn bên trên trăm con linh hạc cũng tại cuối cùng một tiếng bén nhọn tê minh thanh sau cũng không biết giấu đi nơi nào. Lửa, trời đốt. Tham gia tiệc cưới trong đám người, có người run rẩy thanh âm chỉ vào ngoài cửa gián núi xa thương khung bầu trời nói. Bách Lý Vũ ánh mắt đông nhiên hung hăng ngưng tụ, nhìn xem kia quen thuộc hỏa diễm, trong lòng của hắn đông nhiên dâng lên một cái cực kỳ không ổn suy nghĩ, điều này không khỏi làm hắn vốn là trời sinh lăng lệ tướng mạo càng lộ vẻ lạnh lẽo. Có người nhận ra ngọn lửa kia lai lịch, hoảng sợ nói, Đức Hỏa Kinh. Cái này đúng là Thái Huyền Cựu Kinh một trong Đức Hỏa Kinh. Là Tiêu Minh. Tiêu Minh hắn đến rồi. Có người khó hiểu nói, Đức Hỏa Kinh Tiêu Minh. Hắn làm sao lại tới này Cựu Nguyên núi? Chương 887, trở về đi chương 887, trở về đi rào rạt liệt hỏa thiêu đốt qua hơn phân nửa bầu trời, mùa đông nặng nề tầng mây đều tại kia liệt hỏa nhiệt độ cao đốt cháy phía dưới, bốc hơi tán đi. Một người, toàn thân tắm rửa lấy rào rạt thánh hỏa, giống như là một viên tiên ngoại bay tới hỏa tinh, đụng vào Cựu Nguyên trong núi. Hỏa diễm đảo lưu đến người kia mi tâm tán đi, người này khuôn mặt mang theo trời sinh tái nhợt, mi tâm một đạo xích viêm hỏa ấn, ngũ quan thâm thúy, giống như lửa thần đồng dạng tuấn mỹ. Hắn đứng tại đại môn bên ngoài, phong tuyết rơi vào quanh người hắn thời điểm, như là e ngại nhau nhau tránh đi nhượng bộ. Tiêu Minh ánh mắt cực nhanh tại trong đường liếc nhìn một phen, cuối cùng dừng lại trên người Bách Lý Vũ bất động, hắn khuôn mặt thần sắc nghiêm nghị nghiêm một chút, lập tức chào nói ra, gặp qua kiếm chủ. Bách Lý Vũ ánh mắt đen kịt mà nhìn xem hắn, không nói gì. Nhưng không người biết được, hắn giờ phút này dưới lồng ngực trái tim kia, phản phất bị một con kìm sắt hung hăng nắm chặt. Tiêu Minh gặp hắn không trả lời, trên mặt một trận trầm ngâm, giống như nghĩ đến giải thích lý do thoái thác. Lập tức hắn túc chính diện cho, trên mặt mang theo giải quyết việc trung thanh sắc, bình tĩnh mở miệng nói, phụ tông chủ chi mệnh, chuyên tới để này cáo chi một chuyện. Thiên tỷ kiếm tông Bạch Đà Sơn thiếu chủ, tại gần đây sáng sớm, về yên tại Thái Huyền Tông Nam Trạch trên núi, kiếm chủ thân là cha, mong rằng lập tức khởi hành, đưa cuối cùng đoạn đường. Toàn trường chấn kinh yên lặng. Bách Lý Vũ thân thể hung hăng nhoáng một cái, trên mặt huyết sắc tận khởi, rủ xuống để ở bên người tay bỗng nhiên lôi kéo chặt chẽ chặt chẽ. Đen nhánh con mắt hạt châu hảo không sức sống, giống là chết nửa bên hồn. Thon gầy thân thể tại hắc dưới áo kéo căng quá chặt chẽ, tấm kia gầy gò trên mặt anh tuấn lập tức hiện đầy gian nan vất vả chi sắc. Cạch cạch cạch. Đông kết thanh âm rất nhỏ tại an tĩnh trong lễ đường lan tràn vang lên. Tiêu Minh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vị kia tuyệt mỹ hồng trang thiếu nữ tân nương quanh thân hàn ý đại thịnh, lấy nàng chỗ đứng lập chi địa, chính lan tràn ra kinh khủng đông lạnh xương. Phải hình dung như thế nào nàng giờ phút này trên mặt thần sắc đâu? Loại kia tuyệt vọng tái nhợt, bàng hoàng luống cuống, Tiêu Minh một phen, tựa như là một thanh băng lãnh đao sắc bén, không chút lưu tình đâm vào thân thể của nàng cùng tâm, phá vỡ nàng tất cả hy vọng. Doãn Bạch Xương ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt trống rỗng, không khóc, nhưng hết thảy mọi người xuyên thấu qua nàng tâm kia mặt mũi tái nhợt, phảng phất thấy được một cái tuyệt vọng vỡ vụn bất lực thất thố thiếu nữ, khóc câm cuống họng, vỡ vụn mà nghẹn ngào. Doãn Độ Gió cũng ngây người, nghĩ thầm trong lòng mình thật vất vả buông xuống thành kiến, chuẩn bị tiếp nhận tiểu tử kia, làm sao đột nhiên nói không ai liền không có đâu. Ánh mắt của hắn lo lắng mà nhìn xem nữ nhi, không yên tâm nhỏ giọng kêu gọi nói, "Khuê, khuê nữ." Trống không cảm xúc bởi vì một tiếng này nhẹ nhàng kêu gọi, tựa như một cây căng cứng dây cùng đống nhiên căng đứt. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, thê mỹ tuyệt vọng con ngươi hiện lên một tia tử sắc. Tử ý thoáng qua liền mất, cũng đã có thành tựu ma chi trinh. Đè vào Trịnh Ti Diêm đầu lâu phía trên một thanh sương dấu, đua tiếng không chỉ. Nàng có chút mở miệng, tiếng nói mất tiếng trống rỗng, "Lạc tử." Tinh tế cánh tay ngọc bình nhấc mà lên, thon dài như hàng ngọc đầu ngón tay phía dưới, trống rỗng ngưng tụ ra một đạo bạch tử bộ dáng cực kỳ phổ thông, cùng dân gian cờ ông chỗ xuống quân cờ không khác. Nhưng cái này một viên bạch tử đều phát hiện, toàn trường người đều hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả vừa tới Cựu Nguyên núi Tiêu Minh đều trên mặt kinh sợ, nhìn về phía Doãn Bạch Xương ánh mắt cũng thay đổi. "Ma Kỳ Điện, đây không phải Ma Kỳ Điện rơi bạch tử sao? Nàng vậy mà tìm hiểu một tòa dấu điện." Có người lên tiếng kinh hô, chấn kinh đến tột đỉnh. "Thiên tỷ có kiếm, Thái Huyền có trải qua, mà Thương Nô thì là cung dấu thần điện. Trời ạ, nàng tuổi còn nhỏ, nay tuổi chưa qua mới khó khăn lắm tuổi tác 16, vậy mà liền đã lĩnh hội một dấu, nàng này sợ là ngày sau tuyệt không phải vật trong ao a. Thương Nô sinh ra nàng này, quả thật thương sinh chi phúc a." Doãn Bạch Xương không có đi ngay bàn tiệc bên trong theo nhau mà đến tán dương ngữ điệu. Tại đám người bọn họ tới nói, tại cái này tiên đạo cường thịnh thời đại bên trong, mới nhưng bật khởi một kinh thế thiên tài xa so với một vị bừa bãi vô danh thiếu niên chết yểu tới hấp dẫn hơn người nhãn cầu. Nàng dùng sức bóp nát viên kia bạch tử, tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đã xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài Nam Trạch trên núi. Giống. Một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm lên. Thang Long ngang nhiên ra khỏi vỏ. Đám người chỉ gặp Bách Lý Vũ toàn thân sát khí bừng bừng, cưỡi rồng ngự kiếm mà đi. Hắn mặc qua thương khung sát trời, đều bị một đạo tinh hồng lệ nhưng kiếm khí vạch phá bầu trời. Đám người hai mặt tướng mong muốn chỉ chốc lát, cuối cùng mọi ánh mắt đều rơi vào Quỷ Môn môn chủ phụ thân trên thân hai người. Nghĩ thầm, hôm nay cái này thật đúng là một trận việc vui liền tăng sự. Chỉ sợ từ nay về sau, trên đời lại không Quỷ Môn Cửu Nguyên núi a. Bầu trời sẽ rách ra một đạo xuyên qua vạn dặm kiếm miệng, vẻn vẹn thời gian nốt một nén hương, Bách Lý Vũ liền đã tới Thái Huyền. Trong núi cũng không tổ chức tang sự bạch bản thảo tố y, trong núi đệ tử như thường lệ tu hành luyện tập, hết thể tựa như thường xưa kia. Bách Lý Vũ sắc mặt trắng bệnh nghĩ thầm, cái này nhất định là giả. Nhất định là Tô Quan Hải tên kia trong lòng tức giận bất bình, cho nên đặc địa suy nghĩ một cái ác độc biện pháp nhiễu loạn tinh thần của hắn. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Nhưng càng là nghĩ như vậy, Bách Lý Vũ trong lòng càng là thấp thỏm lo âu. Cho đến hắn đến Thái Huyền Tông đại điện, nhìn đến đại điện bên trong yên tĩnh đặt ngang to lớn tử kim quan tài, Bách Lý Vũ chỉ cảm thấy ngũ lôi banh đỉnh, bổ đến hắn cũng không còn cách nào suy nghĩ. Tô Quan Hải vợ chồng đứng ở tử kim quan tài hai bên, thật sâu cúi thấp đầu, hắc ám bóng ma chiếu vào trên mặt, thấy không rõ ra sao cảm xúc. Mà kia tòa cự đại tử kim trong quan tài, Doãn Bạch Xương một thân lợi gà hồng trang, áo cưới như lửa, lại là ôm trong quan tài thiếu niên thi thể, ánh mắt sớm đã phá diệt chết đi. Sau theo nhân gian lưu truyền, một năm kia, Bạch Đà Sơn thiếu chủ mệnh tang tại Thái Huyền Tông Nam Trạch núi, nguyên nhân cái chết không rõ. Tuổi nhỏ hành không xuất thế tu đạo thiên tài thiếu nữ, tại một năm kia, mở ra thập tàng điện một trong ma kỳ điện, vượt qua vạn dặm, đến Nam Trạch núi. mang đi Bạch Đà Sơn thiếu chủ tiếp thân chi vật, Chu Tước túi càn khôn. Có người hiếu kỳ, kia Chu Tước trong túi càn khôn, đến tột cùng cất giữ gì các loại bảo vật, lại có thể để vị này tiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm thiếu nữ cất giấu trong người, một dấu chính là hơn 200 năm. Có Thái Huyền bên trong môn tử đệ cho ra giải hoặc trả lời, nói là một thanh kiếm, một thanh tên là Suối Sinh Vỡ Vụ Chi Kiếm. Năm đó, vị kia kiếm chủ đại nhân nhìn thấy thanh kiếm kia từ Chu Tước túi càn khôn rơi xuống mà ra, sinh thời lần thứ nhất gào khóc thống khổ lên tiếng, khóc trắng cả tóc, khóc nát dung nhan. Lại về sau, hai người kia đúng là túi bụi lánh lên, một vị là thiên chi tiêu tử, một vị là một đời tông sư. Nghe nói chỉ là vì một thanh vỡ vụn khó phục kiếm sinh sinh chiến một trận. Có người nói Doãn Bạch Sương không biết tự lượng sức mình, tự cao thiên tư tung hành, liền cuồng vọng khiêu khích thiên đạo đệ nhất nhân. Còn có người nói kiếm chủ đại nhân lấy lớn hiếp nhỏ, vậy mà lấy tu vi cường đại cảnh giới đem vị kia ngàn năm vừa gặp nhân vật thiên tài đại thành trọng thương, sinh sinh ngã cảnh đến cầu đạo nhất phẩm cảnh. Nhưng chân tướng sự thật đến tuột cùng như thế nào, lại là không người biết được. Một năm này, có thể nói là nhân gian tiên đạo trong lịch sử, trừ bỏ kia kinh tâm động phách, thảm liệt chính ma hai đạo chi chiến bên ngoài, đặc sắc nhất thời buổi rối loạn. Bạch Đà Sơn thiếu chủ vô cớ chết thảm, sau bị mẫu hậu thổ thắng cơ mang đi di thể, vận dụng viễn cổ bí thuật đem nó khởi tử hoàn sinh. Từ đây, Trung U cùng Thiên Tỷ phân biệt rõ ràng, phụ tử quyết liệt, Bạch Đà Sơn thiếu chủ từ đây đặt chân quỷ đạo một đường, danh tiếng vang xa, quỷ kiếm công tử chi mệnh, kinh thế trường tồn. Đồng nhiên, Thái Huyền Tông Tô Quan Hải chi nữ, thiết xương dáng dạ hàn thời khắc, một người độc bên trên tiểu lôi ngọc núi, lấy không cảnh chi cảnh sinh sinh chống được chín đạo lôi kiếp. Lôi kiếp qua đi, Thái Huyền hiện kỳ cảnh, chín tòa cổ xưa mênh mông tàng kinh cắt nhau nhau tách ra cựu thải thần quang, trong đó thần bí nhất cổ lao chín bản kinh thư tự hành lật ra giao diện, cực kỳ thần kỳ phân biệt sinh trưởng ra một đóa chín cánh bạch liên, bủ cánh sen khiết bạch vô hà, tựa như giữa thiên địa thần thánh nhất sạch sẽ một vòng ánh sáng. Chín bản kinh thư, chín đóa sen, chỉ có kia chín cánh bạch liên sen trong nội tầm, bao lấy bôi đen ý chín cánh bạch liên sinh hắc huyền. Thái Huyền Tông Tông chủ chi nữ, tại kia lôi kiếp chi dạng, đã thức tỉnh trời khiếu tâm nhãn cùng bản mệnh tâm kinh. Cha vì nàng đặt tên là Thái Huyền Sinh Sen. Ngày kế tiếp, Thái Huyền Tông Tông chủ chi nữ xuống núi, tiến về David Thương Ngô, không người biết được ngày đó, nàng đi vào Thương Ngô thần cung mang đi cái gì. Gió thu hào hào, đình viện thật sâu, một gian ở vào trung ú biên cảnh khu vực cũ kỹ đình viện nhà bằng đất, dường như hồi lâu không người tới thăm, một liêu xoay người, tại ánh trăng bên trong lánh thanh thanh ánh chiều tà, trong viện đầy đất khô héo lạc bại hạnh lá không người quét, một mảnh tiêu điều. Kéo kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Lão hủ sắc mục nát cửa gỗ bị một cái tay đẩy ra, thân hình hơi có vẻ cổng kềnh đỗ lấy thúy trong tay dẫn theo một vỏ nặng nề lọ đá tử. Bình bên trong phốc phốc quần quật lấy nồng đậm mùi thuốc, đẩy ra cửa gỗ, mà nhưng một cỗ so đun sôi thảo dược càng thêm nồng đậm gây mùi hương vị sông bà mũi. Huyết tinh, mùi mồ hôi, thời gian dài không thanh tẩy thể vị mà cùng một cỗ khó mà minh dụ bài tiết mùi tại nhỏ hẹp ẩm ướt trong phòng sen lẫn lên men ra không cách nào hình dung hôi thối. Toàn bộ trong không khí dính chặt, ẩm ướt, âm u, lộ ra một cỗ nặng nghề ác ý đố lấy thúy đáy mắt khó nén căm ghét, không khỏi nhấc tay áo che, nhìn trước mắt không gian thu hẹp cùng mùi hôi thối khó ngửi, trong nháy mắt nàng có loại xoay người rời đi xúc động. Thế nhưng là đương bàn tay nàng khẽ bước cao cao nổi lên phần bụng lúc, đáy mắt vẻ dãy rủa dần dần trở nên kiên định, nửa đậy cửa gỗ bị hoàn toàn đẩy ra. Trên mặt nàng chất lên một cái tự nhận là vũ mị yêu kiều tiểu dung, đẩy cửa vào, tiếng nói bóp đến cực nhỏ cực mềm, "Điện hạ, hôm nay thân thể nhưng có rất nhiều." Ở mức âm u hôi thối trong phòng, tĩnh mịch tiên tĩnh, nàng giống như là tại đối không người không khí hàn huyên, không có đạt được mảy may đáp lại. Đỗ lấy thúy che chở phần bụng, sờ soạn đi vào trước bàn, đem nóng hổi chén thuốc dọn xong đặt ở trên bàn. Sắp tới hoàng hôn, thế nhưng là trong phòng bị kia địa vị tôn cao bệnh nhân lại không chút nào muốn châm đến ý tứ, Đỗ lấy thúy chỉ tốt tự mình độc thủ. Xoa. Đã đánh lửa tại âm u hoàn cảnh bên trong cọ sát ra một đạo yêu ớt hỏa hoa, dương cái hướng kia rốt cục chuyển đến một tia dị dạng độc tính. Ánh nến đốt sáng, màu da cam sắc màu ấm choáng chỉ riêng như nước chảy chậm rãi tàn ra. Một đầu đèn đuốc bắt ra, đem u ám một góc gương mặt kia chiếu lên, chớp tắt, quang ám nửa nọ nửa kia. Kia là khỏa đầy vết bẩn băng vải mặt, tha thiết máu tươi bọc lấy trọc hoàng mụ dịch từ vải đông băng vải hạ thẩm thấu đầy tràn ra. Từ băng vải khe hở bên trong, mơ hồ có thể thấy được trên mặt có kinh khủng bóng vết tích, máu phun vết sẹo đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản làn da. Doanh tụ hai tay ôm đầu gối, co lại ngồi tại góc giường một bên, ánh nến giấy lên kia một cái chớp mắt sáng ngời, để hắn khỏe mắt hung hăng co lại, phản phất ngày đó đốt đốt đau đớn lại lần nữa rõ ràng ấn in dấu tại trên thân thể của hắn. Hắn đem mình ôm thành một đoạn, đã từng một cặp mắt hắc bạch phân minh giờ phút này chính là ánh nến cũng khó có thể xua tan trong đó đục ngầu qua độc. Quần áo trên người đã hoàn toàn phân biệt không nhìn rõ màu sắc nguyên thủy, thường thường nghèo túng văn trên thân người đều sẽ có một loại nghèo kết hủ lậu hương vị, chỉ là đối với thời khắc này Doanh tụ mà nói, nghèo kết hủ lậu đều là cực tốt hình dung từ. Hắn nhìn chằm chằm kia ngọn đèn lửa, băng gạc hạ ẩn ẩn bao vây lấy đôi môi nát giữa đã hoàn toàn không cách nào bao vây lấy răng cùng lợi miệng chậm rãi nhuyễn bóng lúc đích. Thanh âm cũng giống như bị lan rực khói đặc cho hun hỏng không nói ra được khàn khàn khó nghe, diệt đi nó. Đổi lại Di Vãng, Đỗ Lấy Thúy tất nhiên là đối cái này vị điện hạ nói gì nghe nấy, không dám kháng mệnh. Nhưng tuân theo vị đại nhân kia nhắc nhở, nàng tại cái này hoang vu rách nát trong sân nhỏ chiếu cố hắn dòng dã 3 năm. Tại cái này thời gian 3 năm bên trong đến, hắn từ đầu đến cuối đều là bộ này muốn chết không sống đổi phế bộ dáng. Một trận ngập trời đại hỏa bên trong, hắn đã mất đi trước kia anh tuấn bộ dáng. Phản phất ngay cả đã từng kia một thân thái tử tinh thần phân chấn, cũng cùng nhau đánh mất tại kia phiến trong biển lửa. Đỗ Lấy Thúy Kiên nhẫn sớm đã tại cái này khô khan 3 năm thời gian bên trong bị tiêu ma sạch sẽ, bản còn bởi vì lấy cái kia thái tử thân phận, trong lòng nhiều ít còn có chút chờ đợi. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, thái tử điện hạ mất đi tung tích chưa về, Trung U hoàng triều người lại phản phất không có cái này điện hạ, từ đầu đến cuối chưa phái người ra tìm, thậm chí nửa điểm tin tức cũng không từng phóng xuất. Đỗ Lấy Thúy nghe nói tại 3 năm trước đây, Thiên Tỷ Kiếm Tông băng sơn một trận chiến bên trong, Doanh Cơ nương nương bị Thiên Tỷ Kiếm chủ đả thương sau phản phất điên đến càng thêm hoàn toàn, một mực yên lặng không ra. Mà Trung U hoàng triều tại mấy năm qua này, triều chính dung chuyển đến kịch liệt, hoàng triều bên trong tứ phương phụ thuộc thế lực cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, dần dần lộ nhanh bước. Bởi vì thực thi quỷ chi họa xuất từ cửu u, nhân gian các quốc gia thụ nhiều ly thai, việc này liên lụy rất rộng, thậm chí kinh động thượng thanh chỉ giới. Thái Âm đại đế là một trong tứ thánh, tại lục giới bên trong địa vị tất nhiên là không được dung chuyển, mà lên thanh tiên giới, sắp thực đối với Trung U hoàng triều, rõ ràng có chèn ép chi tâm. Đủ loại dấu hiệu đều hướng bên chứng minh Trung U nữ đế khí số gần. Nếu là Trung U hoàng triều đều tự lo không xong, như vậy cái này trong phòng thái tử điện hạ cũng bất quá lúc chỉ còn trên danh nghĩa một cái phế vật thôi. Đỗ Lấy Thúy trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tiền đồ vô vọng, đối đãi doanh tụ tâm tư, tự nhiên là ngày càng lụ bại. Nàng cũng không theo lời đem ánh đến dịp đi, vương tới một bát nóng hổi chén thuốc, nàng đi tới bên cửa sổ. Có lẽ là thân thể ngày càng cồng kềnh không tiện, người phụ nữ có thai tính nết cũng không thể coi là quá tốt. Đỗ Lấy Thúy thần sắc lạnh lùng nhìn doanh tụ một chút, cũng hoàn toàn không có gì vãng kiên nhận hống người tính tình, dứt khoát trùng điệp đem bát một đặt. Điện hạ mấy năm qua này sống được không người không quỷ, thiếp nhìn trong lòng không thắng khổ sở. Như điện hạ coi là thật toàn không một chút cầu sinh trí tâm, thiếp tất nhiên là không dám mưu toan khó xử ép ở lại điện hạ. Thuốc này không dễ tìm, miễn cưỡng nhưng treo điện hạ một cái mạng. Điện hạ như không có chí tiến thủ, cho là chuyện một câu nói, từ nay về sau, thiếp đương nhiên sẽ không lại liếm láp ra mặt này tiếp tục đi cổ minh chủ kia vì ngươi xin thuốc. Doanh tụ khỏe mắt kéo đông lúc đích, chậm rãi nâng lên u ám ánh mắt, thanh âm ngậm lấy mấy phần mơ hồ đùa cợt chi ý, nguyên lai là vạn đạo tiên minh cổ tam tùng. Chương 888, kịch độc chương 888, kịch độc hắn cũng không biết, tại nho nhỏ Thiên Nam tông phía sau, lại còn có vạn đạo tiên minh loại này quái vật khổng lồ âm thầm ủng hộ. Như thế nói đến, Đỗ Lấy Thúy cũng là vạn đạo tiên minh trong tay một quân cờ. Ngược lại cũng có trách, 3 năm trước đây, loạn u cốc bên trong cơ thể hắn quỷ vương trái tim bị Bách Lý An một trường bóp hiếm nát, 30 vạn thực thi quỷ đại quân điên cuồng mất khống chế. Trong lúc nguy cấp, tại manh liệt cầu sinh dục dưới, chưa cầu tự vệ, doanh tụ quyết định thật nhanh, lựa chọn lấy âm lôi tự thiêu, đoạn đi khí tức, hắn trên bản chất mà nói, cũng phi nhân loại sinh linh, thân thể cũng không phải là bình thường huyết nục chi khu, âm lôi tự thiêu thân thể, đem sinh cơ tự diệt gần như hấp hối. Thực thi quỷ tự nhiên ở trên người hắn không cảm giác được sinh linh vật sống đồ ăn khí tức, vạn quỷ trà đạp mà qua, doanh tụ cuối cùng được tham sống sợ chết tại không người biết được vũng bùn phía dưới. Chính là rời đi Bách Ly Vũ, cũng chưa từng phát giác thực thi quỷ chi họa kẻ đầu đều còn sống. Thế nhưng là doanh tụ tuy nói từ kia 30 vạn thực thi quỷ đoạt thức ăn phía dưới sống sót, nhưng hắn sinh cơ gần như tàn đoạn, thoi thóp vào chỗ chết loạn lũ cốc bên trong. Tựa như là xa lưới sâu bọ, không có dây rủa cầu sinh khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người mình đốt bị thương làn da nát giữa, bong ra từng mảng, mùi hôi. Ở mảnh này băng lãnh vũng bùn bên trong, doanh tụ ý thức là thanh tỉnh nhưng thân thể lại hoàn toàn không thể động đậy, không có cái gì so dạng này càng thêm tra tấn sụp đổ. Thẳng đến về sau, doanh tụ không chống đỡ được một cái cô độc chờ đợi tử vong cái này tàn khốc quá trình, lựa chọn chết chìm tại bùn nhão bên trong thời điểm, Đỗ Lấy Thúy xuất hiện. Một cái nho nhỏ khai nguyên cảnh nữ tử, vậy mà xuất hiện tại loạn lũ cốc bên trong, đem hắn dạng này một cái hấp hối người bình yên vô sự khu vực cách xuất gốc. Còn an trí tại dạng này một cái vắng vẻ tới gần Trung Vũ địa phương, ngày đêm dùng giá trị liên thành quý báo dược liệu vì hắn kéo dài tính mạng. Vạn đạo tiên minh lấy khẳng khái chi giai tên, lưu truyền thiên hạ tứ hải. Tuy nói mỗi ngày kia một bát nóng hổi không biết tên khổ miệng chén thuốc rót vào trong bụng, hiệu quả không thấy lớn bao nhiêu, nhưng doanh tụ giờ phút này đã thành một cái vô tâm người. Trống rỗng dưới ngực, không có tim có đập, nhưng hắn lại như người sống tiếp tục kéo dài hơi tàn 3 năm. Đỗ Lấy Thúy nói, thuốc này tại treo tính mạng của hắn. Tuyệt không giả. Doanh tụ nguyên cho là mình ngày đó, đem đầu chôn thật sâu tiến bùn nhão hậu thổ bên trong, khẳng khái hy sinh lựa chọn một cái bất ức nhất không thể diện chết phát lúc, đối với tử vong, hắn đã không sợ hãi. Nhưng thẳng đến giờ này ngày này, đối kia một bát dần dần làm lạnh chén thuốc, doanh tụ lại phát hiện hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Hắn sợ chết, hắn cực sợ, hắn muốn sống. Dù là hắn không muốn nhìn thấy bất luận cái gì qua mình, dù là hắn liền rời đi căn phòng này dũng khí đều không có. Doanh tụ tại tận khả năng lấy phương thức của mình thoát đi thế giới này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không nỡ chết, bỏ không được rời đi thế giới này. Tại Đỗ Lấy Thúy lạnh lùng chú thích giới, doanh tụ ngực trong miệng lòng như cho mọi cảm xúc đột nhiên tuôn ra động. Hắn nhịn không được ngẩng đầu quan sát nàng một chút, bắt được Đỗ Lấy Thúy đáy mắt lười nhác che đậy giấu được sâu sâu không kiên nhẫn cùng chán ghét. Phản phất là đánh thực tình cảm thấy, doanh tụ từ bỏ uống thuốc, như vậy chết ở chỗ này, nát ở chỗ này, nàng ngược lại có thể như vậy buông lòng một hơi. Doanh tụ đột nhiên kịp phản ứng. Hắn 3 năm này ở giữa, duy nhất cứu mạng tơ nhện lại đã đến lung lay muốn ngừng tình trạng. Doanh tụ vì chính mình sinh sôi thấp thỏm lo âu cảm xúc cảm thấy sỉ nhục. Hắn vì chính mình không thể không dựa vào một nữ nhân như vậy mà cảm thấy buồn nôn. Đột nhiên phát giác kịp phản ứng, 3 năm này ở giữa, hắn lười dơ lên mắt nhìn một chút chén thuốc, từ trên bản chất đúng là trọng yếu như vậy, hắn lại khó bưng lên ngày bình thường bộ kia lòng như cho nguội, chết sớm sớm siêu sinh giá tử. Bởi vì hắn giật mình minh ngộ, cho dù là Đỗ Lấy Thúy nữ nhân như vậy, kỳ thật căn bản cũng không sợ hắn tìm cái chết. Tại cái này ngăn cách trong căn phòng nhỏ, doanh tụ hai thai không nghe thấy chuyện thiên hạ, đối với ngoại giới 3 năm này xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết. Nhưng hắn nhìn ra được, Đỗ Lấy Thúy dạng này lợi ích trên hết nữ nhân lại có thể sẵn sàng ở loại địa phương này chiếu cố hắn dòng dã 3 năm. Không rời không bỏ, hẳn là ở trên người hắn có chỗ nhu cầu. nhưng hôm nay thái độ của nàng vi diệu bên trong lộ ra mấy phần cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt lơ đễnh, thậm chí chủ động dẫn đạo hắn từ bỏ sinh mệnh. Doanh tụ đột nhiên kịp phản ứng, tính mạng của mình trong mắt của nàng tựa hồ không có trọng yếu như vậy. Nếu là hắn tiếp tục bưng thân phận ra đỡ, có lẽ nữ nhân này thật sự có thể bỏ mặc hắn không quan tâm. Doanh tụ liều mạng nghĩ phải thoát đi thế giới này, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn nghĩ một người vĩnh viễn mục nát tại mảnh này nhỏ hẹp hắt trong bóng tối. Không lo được mình cuối cùng điểm này đáng thương lòng tự trọng, nhát gan cùng bất an cho phép giới, Doanh tụ không nói tiếng nào bưng lên đạp vào chén thuốc, mình từng ngụm muốn vào. Bởi vì không có bờ môi, nước canh dọc theo cái cằm của hắn chảy xuống ướt nhẹp trên mặt băng gạc, nhìn càng thêm chật vật không chịu nổi. Đỗ Lấy Thúy nâng lên đầu lông mày chậm rãi buông lỏng xuống đi, nhìn xem dạng này một cái ngay cả tên ăn mày cũng không bằng thái tử điện hạ rốt cục chịu nghe lời, trong lòng của nàng không biết là thất lạc vẫn là vui mừng. Nàng tiếp nhận cái chén không, ánh mắt nhìn lướt qua trên giường ô uế bừa bộn, dùng ngày xưa tuyệt không có khả năng có nghiêm túc ngữ khí nói ra, điện hạ đã muốn sống, kia chẳng bằng sống được thể diện một chút, trong phòng cái bô nước đài ta đều cho ngài chuẩn bị tốt, nơi này không có ngoại nhân quấy rầy, lại càng không có những người khác đến tổn thương ngài. Cực khổ ngài đại giá, lần tiếp theo đi ngoài phiền phức ngài ngủ lại một chuyến, bây giờ ta thân thể cũng lớn, thu thập xa không giống gì vãng thuận tiện, ngài chính là không thích thiếp, cũng mời ngươi xem ở hài tử phân thượng, nhiều thông cảm một chút. Năm đó ở Tiên Lăng thành nội, nàng tham hắn bộ dáng tuấn lãng bất phàm, đồ thân phận của hắn tôn quý thiên hạ vô song. Hắn là tứ hải liệt quốc vô số cô nương ưu ái mộ công tử. Có ai nghĩ được, ngăn nắp xinh đẹp hoa dưới áo đúng là xấu xí nhát gan, là một cái ngay cả giường cũng không dám hạ cậu thả chi đồ. Doanh tụ ra mặt khẽ nhăn một cái, càng thêm hung ác nham hiểm hờ hững ánh mắt rơi vào nàng cao cao nổi lên giữa bụng lúc, khàn khàn ngựa khí giống như hồ cận, cái này mang thai sự tình một nghi ngờ ba năm, ngươi không chê mệt mỏi, ta còn ngại mệt mỏi. Đỗ Lấy Thúy sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, lời này của ngươi có ý tứ gì, ta Đỗ Lấy Thúy giàu gì, còn không đến mức đi làm một cái ai cũng có thể làm chồng biểu tử. Đứa nhỏ này ba năm trước đây ta liền mang bầu. Ta không biết các ngươi trung u người huyết thống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cùng phàm nhân hoài thai 10 tháng hoàn toàn khác biệt, ngươi cho rằng ta liền không sợ sao? Dạng này một cái quái thai, một nghi ngờ 3 năm không rơi xuống đất, đem ta giày vò đến thể xác tinh thần đều mệt, nên biết được cho các ngươi trung u người sinh con dưỡng cái là kiện khủng bố như thế chuyện quái gì, năm đó ta liền không nên đi bỏ người kia cái gì thái tử long giường. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là không giấu được hối hận chi ý, ta thuốc gì đều dùng qua, làm sao đều đi không xong, bây giờ bụng lớn dần, ta chỉ có thể kiên trì sinh ra tới. Nếu ngươi không tin, đợi hài tử xuất sinh, chính ngươi hảo hảo nghiệm một nghiệm, cuối cùng có phải hay không ngươi loại. Trên mặt nàng bi vẫn buồn bực ý không giống diễn trò, thanh âm cũng rất có lực lượng, Doanh tụ trong mắt cũng không khỏi lộ ra mấy phần hoài nghi vẻ mờ mịt. Không cần như thế phiền phức, đứa nhỏ này không thể nghi ngờ là Doanh tụ thái tử ngài dòng dõi, điểm này không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, một đạo giọng trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến. Doanh tụ ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh cảnh giác, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân hình thon dài nam tử trung niên dựa cửa mà đứng. Nam tử mặc một thân thanh lam chữ áo sợi phục, áo ở giữa vẽ lấy mây nhạn thanh thương văn, eo phối răng kiếm hổ văn túi càn khôn, trong túi ngầm màu son bảo thạch như ẩn như hiện, tựa như ưu đồng rình mò nhân gian. Nhìn ngươi tới, Doanh tụ ánh mắt kinh biến. Ngược lại là Đỗ Lấy Thúy lộ ra ánh mắt vui mừng, nàng đi về phía trước hai bước, túi đầu thi lễ, cung kính kính sợ nói, gặp qua cổ minh chủ. Người đến đúng là vạn đạo tiên minh thứ nhất người cầm quyền, tứ hải liệt quốc bên trong lớn nhất thế lực, quyền lợi người một trong, duy nhất lấy tán tu xuất thân, vấn đỉnh nhân gian đại năng nhân vật, cổ tam tùng. Doanh tụ vì thương sinh chỗ bước bỏ, nghèo túng đến tận đây, phế nhân một cái. Hắn thực sự nghĩ không ra, mình còn có chỗ nào đáng ra dạng này một cái cơ hồ có thể cùng ba tôn đạo chủ sóng vai đại nhân vật đích thân tới tại đây. Cổ Tam Tùng nhìn xem Đỗ Lấy Thúy khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản, ở trên người hắn rất khó tìm đến thượng vị giả một tia nửa điểm vết tích. Đỗ cô đương, ta cùng Doanh tụ thái tử có lời muốn nói, thỉnh cầu ngươi tạm lánh một hai. Đỗ Lấy Thúy tất nhiên là không chỗ không theo, ngoan ngoãn lui ra. Cổ Tam Tùng thong dong đi vào trong phòng, không chút nào vì trong phòng kia ô uế buồn nôn mùi ảnh hưởng. Doanh tụ nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm hắn. Cổ Tam Tùng phối hợp có trong hồ sơ trước ngồi xuống, thậm chí còn chưa mình mua thêm một chén không biết thả bao lâu chẳng nguội, không coi ai ra gì từ thưởng thức. Hắn cười nói, ta lúc còn trẻ, trong nhà nghèo nàn, như thế chắt chắt già khổ trà, cũng là vật cực kỳ hy hãn. Chỉ có gặp năm ngày hội thời điểm, thê tử của ta mới có thể lấy ra cùng ta đánh giá một hai, bây giờ trải qua nhiều năm nạp phẩm, lại sớm đã không tìm được lúc trước tâm cảnh. Doanh tụ không thích hắn bộ này cố lộng huyền hư bộ dáng, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, kéo xuống quần áo của mình, lộ ra bản thân chống chân tim, lạnh giọng nói, ta mặc kệ của mình chủ là có mưu đồ khác vẫn là cái gì, bây giờ ta có thể phi thường khẳng định nói cho các hạ, trên người ta, ngươi tìm không đến bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Cổ Tam Tùng chuyển qua ánh mắt nhìn hắn, đen nhánh con mắt như hải nạp bách xuyên, rõ ràng phản chiếu lấy Doanh tụ thân ảnh, hắn trầm chậm nói, xem ra Doanh tụ thái tử vẫn là rất chờ mong ta đến. Doanh tụ lông mày cao chặt, thanh âm càng thêm lãnh đạm hờ hững, ngươi là nghe không hiểu lời ta nói sao? Ta nói. Cổ Tam Tùng trên mặt đống nhiên lộ ra một cái cao thâm mạn chắc ý cười đến, hắn đánh gậy nói ra, nếu là Doanh tụ thái tử coi là thật có cự người ở ngoài ngàn dặm tâm, đều có thể chi ngôn ngươi không phải là chân chính trung u thái tử, bỏ đi ta toàn bộ suy nghĩ. Doanh tụ như bị sét đánh, con ngươi run rẩy. Cổ Tam Tùng tiếp tục ung dung nói ra, Doanh tụ thái tử cầu sinh chi dục là ta cuộc đời không thấy tối thầm người, cho dù đi tới mặt lộ cũng y nguyên dãy rủi lấy muốn cầu sống, điểm này ta ngược lại thật ra 10 phần thưởng thức. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn xem Doanh tụ, ngươi chờ đợi mình còn có thể làm người sử dụng, ngươi mong mỏi mình thái tử thân phận còn có thể trở thành trong tay ngươi thẻ đánh bạc, cho nên ta ứng quân kỳ nguyện mà tới. Mờ nhạt ánh đến tại cổ Tam Tùng trên gương mặt kia lưu động không ngừng, để hắn giữa lông mày cái bóng càng thêm không thể phỏng đoán. Doanh tụ ánh mắt chớp động hai lần, ngón tay lạnh như băng cuộn tròn chặt một chút, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương cặp kia nếu như vực sâu đồng tử. Dưới thân thể ý thức như dây đàn căng thẳng, trong lòng cảm xúc ngàn vạn. Không nói gì trầm mặt thật lâu, hắn nắm chặt ngón tay chậm rãi bung ra, Doanh tụ thở dài ra một hơi, thân thể căng thẳng cũng theo đó chậm rãi cong lòng ra đi. Hắn ánh mắt đạm mạc nói ra, ta không có thể hiểu được, bằng vào ta cái này hư giả thái tử thân phận, có thể đến giúp ngươi cái gì? Cổ Tam Tùng nở nụ cười, nếu ta không nói, người trong thiên hạ này lại có gì người biết được thân phận chân thật của ngươi? Hắn đứng dậy, một đôi mắt sáng tỏ như lửa, mặc dù có kia giải rác số người biết được, chỉ cần thái tử điện hạ tâm của ngươi đủ hung ác, ta tin tưởng từ nay về sau, không người có thể mở cái này miệng. Doanh tụ thân thể chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt ép không được sát ý thịnh phóng, ngươi lại là muốn mượn tay của ta tới đối phó mẫu thân của ta. Cổ Tam Tùng bóng lưng bị ánh nến kéo đến thật dài, dáng vẻ hào sảng tại trên mặt tường cái bóng so trong phòng bóng ma còn muốn âm u ba phần. Hắn thu lại trên mặt ý cười, ánh mắt ngậm lấy mấy phần đáng thương ý vị nhìn xem Doanh tụ, ngươi cầm nàng đương mẫu thân, nàng lại chỉ là lấy ngươi làm một cái vật thay thế à? Doanh tụ đầu góc một tiếng ầm vang, đột nhiên nhấc lên cuồng phong hải thiếu, Cổ Tam Tùng một câu giống như một thanh mang độc sắc bén đao, tinh chuẩn không sai lầm xuyên thẳng yếu hại. Trong lúc nhất thời, Doanh tụ chỉ cảm thấy mình lại lăn một lần lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đau thấu tim gan. Tại ba năm này giày vò bên trong, hắn không phải là không có nghĩ tới, vì sao quá khứ, trí nhớ của hắn luôn luôn xuất hiện sai lầm. Tỷ như hắn khẩu vị thanh đạm không thích ăn cay, thời niên thiếu tham ăn hơn hai cái ngọt bánh ngọt, mẫu thân nhìn ánh mắt của hắn liền sẽ dần dần trở nên lạ lẫm xa lánh. Lại tỷ như hắn đi hướng u các luyện hóa lệ quỷ để bản thân sử dụng, làm bản thân lớn mạnh cảnh giới thực lực, mẫu thân đồng dạng sẽ dùng quỷ dị như vậy thẩm lượng ánh mắt nhìn hắn. Thời điểm đó Doanh tụ không hiểu được ánh mắt như vậy ý vị như thế nào, nhưng hắn lại mơ hồ ở giữa đã nhận ra, cái này tuyệt không phải là một cái mẫu thân đối đại nhi tử ánh mắt. Cho nên so với đợi tại vạn người cung cấp nuôi dưỡng trung u hoàng triều, hắn càng ưa thích bên ngoài dạo chơi. Cho dù là thân ở tại trung u, đợi tại mẫu thân bên người, hắn cũng sẽ tận lực ngụy trang biểu thị mình, tuần hoàn theo mình vỡ vụn quá khứ, giả bộ như mình không cay không vui, thích đọc sách, không màng danh lợi, thanh tính vô vi dáng vẻ. Hắn cố gắng một chút xíu trên người mình chắp vá bắt trước được đã từng cái kia cái bóng của mình. Chỉ có dạng này, mẫu thân ánh mắt nhìn hắn mới có thể chân chính lộ ra mấy phần mềm lòng ôn nhu tới. Vật đuổi sao rời, chỉ có chiều nay, hắn mới giật mình minh ngộ, nguyên lai đây hết thảy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, hắn một người ý nghĩ sang vậy thôi. Vật thay thế, buồn cười biết bao xưng hô. Doanh tụ chậm rãi nhắm mắt lại, yếu ớt ánh đến lãnh tịch chiếu vào hắn quấn đầy băng gạc trên mặt, xuyên thấu qua băng gạc khe hở hạ nước ra thịt bong vết sẹo càng hiện phát dữ tợn, hận ý như lưới độc chậm rãi bò lên trên đầu dây thần kinh. Giờ khắc này, hắn ý thức được Doanh cơ tự tư cùng tăng gốc. Dựa vào cái gì nàng chết như tử, muốn đem hắn sáng tạo ra đến, xem như vật thay thế trong thế giới này khổ thân. Bây giờ hắn sống thành như vậy người tăng chó vứt bỏ bộ dáng, hoàn toàn đều là do nàng ban tạo. Kết quả là, hắn bất quá là trong tay nàng để tuyến quan rối, nàng muốn hắn sống thành dáng dấp ra sao, hắn liền nên sống thành loại nào. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu hắn liền sai. Chương 889, nữ đế điện chương 889, nữ đế điện ngây thơ buồn cười vậy mà muốn từ Doanh cơ, Bách Lý Vũ dạng này trên thân người đạt được tán thành, hắn liều mạng lấy lòng, nên hợp giả ngoan, kết quả là hắn không thu hoạch được gì, hắn đẩy bàn đều thua. Bách Lý An tốt xấu là chết bởi quang minh phía dưới, mà hắn từ đầu đến cuối liền từ không bị quang minh chỗ chiếu cố qua. Dù là một khắc, nhân sinh của hắn đều không phải là lại vì chính mình mà sống. Tại điên cùng như vậy tưởng nhập dưới, Doanh tụ chậm rãi sinh sôi ra một cỗ chưa hề không dám nghĩ tà ác âm vũ. Hắn chậm rãi mở ra bỏ đầy tơ máu mặt, nhìn xem Cổ Tam Tùng, giúp ngươi, ta có thể được cái gì? Cổ Tam Tùng thời khắc này ánh mắt tựa như là bao hàm kiên nhẫn nhìn xem con ngồi chậm rãi xa lưới, nhìn thấy Doanh tụ mở ra cặp mắt kia, hắn cười nói, chí ít không thể so với ba năm trước đây người có thấp. Doanh tụ nói, đối phó Trung U hoàng triều, lại vọng động nữ đế tính mệnh, Cổ Minh chủ lá gan là thật không nhỏ a. Cổ Tam Tùng nói, không nghĩ bạn trượng đầm sâu mà tính, sao đến ly long dưới cảm châu. Doanh cơ nương nương là cao quý đại đế chi nữ không giả, đổi lại mấy trăm năm trước, nàng cũng không bị Bách Lý Vũ thuyết phục tham gia cùng nhân gian thế lực trong tranh đấu tới. Trung U làm âm dương hai giới trung lập hoàng triều, nếu ta động nàng một cọng tóc gáy, Thái Âm đại đế tử là có thể diệt ta toàn tộc, đem ta cùng ta đời đời con cháu đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh cũng không đủ. Thế nhưng là Doanh cơ làm u minh đế nữ, tự tiện quấy nhiều chuyện nhân gian, không thể nghi ngờ là đem toàn bộ Trung Cú hoàng triều quấn vào nhân gian trật tự bên trong tới. Nàng tự nhiên là phải bị nhân gian pháp trật quản lý, chỉ cần sư xuất nổi danh, ta liền động nàng, Thái Âm đại đế làm cửu u chi chủ, còn dám vọng động phá vỡ cái này lục đạo trật tự hay sao? Đương nhiên, cử động lần này ta chỗ mạo hiểm cực lớn, nhưng nếu là có thể đánh hạ Trung Cú, không thể nghi ngờ là đáng giá mạo hiểm. Trung Cú thực lực mạnh, ở xa ba tông phía trên, nếu có thể giết nữ đế, trưởng khống Trung Cú, đạt được lục đại âm vương chi lực, vạn đạo tiên minh tương lai đi con đường, lo gì không dài xa. Doanh tụ làm sao không biết mình đây là tại bảo hộ luật ra, có thể đồng thời hắn cũng hiểu biết, Cổ Tam Tùng như muốn trở thành sự tình, triệt để trưởng khống Trung Vũ hoàng triều, hắn cái này giả thái tử, ác không thể thiếu. Hắn cần một cái danh chính ngôn thuận người thừa kế, tức là trong bàn tay hắn khối lỗi, chỉ huy Trung Vũ mà Doanh tụ, thì là cái này nhân tuyển tốt nhất một trong. Một trong những người được lựa chọn, mà không phải tuyệt đối. Doanh tụ ánh mắt tránh bông lúc đích, nói, năm thứ ba, thiên tỷ chi loạn, ngươi có biết từng người gọi Tư Trần Hạ Lạc? Tư Trần. Cổ Tam Tùng trầm ngâm một lát, sau nói, ngươi nói là Tiên Lăng thành chi chủ. Ta nghe nói hắn không biết lượng sức cùng kiếm chủ Vũ cùng nhập loạn lũ gốc, vì 30 vạn thực thi quỷ chia ăn mà chết, hạ chàng rất là thế thảm. Cổ Tam Tùng tâm tư sao mà chi sâu, ngay tại lúc này nghe nói Doanh Tụ đột nhiên hỏi cùng một cái không quan hệ chút nào người, hắn đột nhiên ngửi được một chút không bình thường hương vị, Doanh Tụ thái tử vì sao đối với người này như thế để ý? Chẳng lẽ lại hắn cùng Trung Vũ đại nghiệp có gì liên quan không thành? Trong lúc nói chuyện với nhau, Doanh Tụ một mực tại quan sát thần thái của hắn biến hóa, trong lòng có chỗ hiểu rõ, xác định Cổ Tam Tùng đúng là không biết Bách Lý An thân phận chân thật, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hắn biết được mình giả thái tử thân phận, nhìn như biết rất nhiều, lại đối thật thái tử thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nghe nói Bách Lý An hạ tràng, Doanh Tụ trong lòng thoải mái sau khi, cũng theo đó an định xuống tới. Hắn lại mặt không thay đổi sửa sang quần áo, nói, người ta hợp tác, không phải không thể làm, nhưng ta người này, không muốn nhìn thấy bất cứ uy hiếp gì tồn tại, Cổ Minh Chủ cũng không cần cùng ta đùa nghịch cái gì lòng dạ, đã ngươi xuất hiện ở chỗ này, ta ngược lại thật ra thật không nghi ngờ Đỗ Lấy Thúy trong bụng chi tử là con của ta. Hắn ngẩng đầu hờ hững nói, nếu là thành tâm cùng ta đồng mưu đại nghiệp, kẻ này, cần gì phải lại lưu. Nhẹ nhàng một câu, phản phất thuận miệng xóa bỏ không phải là của mình thân sinh cốt đủ. Đời này của hắn, chưa hề hưởng thụ qua nửa điểm chân thực ôn nhu, hết thảy đều là hư giả, hắn tự nhiên cũng liền đối với nhân loại huyết mạch thân tình, vô cùng lương bạc khó mà trung tình. Cổ Tam Tùng lông mày vừa nhấc, cười ra tiếng, Doanh Tụ thái tử không cần như thế cảnh giác, không hề nghi ngờ, ngươi là ta trưởng khống trung vũ độc nhất vô nhị nhân tuyển, tương lai càng sẽ không phát sinh phụ tử đoạt vị chi tranh, về phần Đỗ Lấy Thúy trong bụng chi tử, kia là ta vì điện hạ chuẩn bị lễ vật. Doanh Tụ giật mình, lễ vật? Cổ Tam Tùng rủ xuống mắt nhìn từ trên xuống dưới Doanh Tụ, nói, điện hạ bây giờ một thân khí cơ giai không, cho dù ta dùng lại tốt thuốc cũng khó có thể tu đổ ngươi bộ này thủng trăm ngàn lỗ thể xác nhục thân, điện hạ thân thể là lá bùa mà hóa, một khi hư hao, rất khó chữa trị, chẳng lẽ điện hạ liền không muốn có một bộ hoàn mỹ nhân loại nhục thân sao? Ngươi nói là? Cổ Tam Tùng cười nói, mang thai 3 năm, cấp làm mẫu thể tinh phách linh lực, ta lấy bí pháp trồng linh căn nhập thai linh, chỉ toàn hồn phách, không hề nghi ngờ, Đỗ Lấy Thúy trong bụng tử là từ trước tới nay tinh khiết nhất hư linh dễ chi thể. Chỉ cần hài tử đản sinh ra thế, điện hạ tuân thủ ta chuyển cho ngươi đoạt xá bí pháp, chiếm kẻ này linh căn, phụ tử ở giữa, huyết mạch tương liên, chắc là so bình thường nhục thân muốn dung hội quán thông dễ dàng rất nhiều. Như thế đến nay, chỉ từ thiên phú tư chất nhìn lại, điện hạ là hoàn toàn xứng đáng tương lai Trung Vũ thái tử, Trung Vũ có thể có như thế thánh chủ, lo gì lục đại âm vương không thần phục tại dưới chân của ngươi. Doanh Tụ ánh mắt quỷ dị, lạnh lẽo mà bình tĩnh, hắn giật giật trên mặt băng gạc, lộ ra một góc huyết nhục lâm ly mà đến, hắn âm trầm cười cười, đây thật là làm cho người chờ mong a. Trung Vũ hoàng triều, nữ đế điện. Mấy tên phụ trách vẩy nước quét nhà cung nữ ngay tại trong đình viện quét sạch, các nàng xem lấy lục đại âm vương sắc mặt lạnh chìm khó coi từ trong điện phẩy tay áo bỏ đi, không khỏi nhỏ giọng xì xào bàn tán. Nhìn thấy không? Hôm nay lục đại âm vương không ngờ tề tụ một điện cùng nương nương nghị sự. Bất quá nhìn mấy vị kia đại nhân sắc mặt, tựa hồ khó coi. Có thể đẹp mắt đi nơi nào? Nghe nói nương nương đêm qua ác mộng nhiệt độ cao không lùi, lại hại một cơn bệnh nặng. Từ 3 năm trước đây, nương nương rời đi hoàng triều, đi một chuyến Thiên Tỷ Kiếm Tông kia suối quậy chi địa, bị kia Bách Lý Vũ đả thương về sau, thân thể liền ngày càng lụ bại. Âm vương nhóm 3 năm trước đây liền phẫn nộ giáng ôn, tiến đánh Thiên Tỷ, cầm xuống kia vong ân phụ nghĩa chi đồ. Nương nương bị kia người phụ tình cô phụ đến như vậy thảm, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không dưới chỉ tiến đánh. Chúng ta Trung Vũ từ xưa đến nay, còn không ở đâu người ở giữa tu sĩ trong tay nhận qua như thế phiền muộn chi khí. Ai, từ khi nương nương 600 năm trước thánh thể bị hao tổn, thân thể của nàng liền ngày càng lụ bại, hôm nay đến, kia điên si cử chỉ điên rồ cũng phát đến càng thêm thường xuyên, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, thái tử điện hạ lại không tại. Càng hỏng bét tâm chính là nghe nói Minh đạo chúng cùng Tản Thiên chúng hai bộ gần đây đến nay đối hoàng triều có nhiều tức chi ý, bởi vì 3 năm trước đây món kia tai họa cùng nhân gian các phương tiên môn thế lực oán hận chất chứa rất sâu, tại 3 năm này ở giữa có lục đại âm vương nhóm áp chế, ngoại giới thế lực khiếp sợ Trung Vũ nội tình cũng bất quá là có chút lên án. Bây giờ tại kia hoàng thành hai bộ thế lực âm thầm lo liệu dưới, ngoại giới tu tiên môn phái ngày gần đây động tĩnh thật đúng là không nhỏ a. Kia mấy tên cung hầu trên mặt lo lắng, nữ đế nương nương thực lực siêu tuyệt, tuyệt đối lực lượng phía dưới mang đến liền là tuyệt đối chế tài. Đến mức Trung Vũ hoàng triều mặc dù vì nhân gian tiên môn thế lực chỗ thật sâu kiêng kỵ, thế nhưng là chỉ cần có nàng tại, Trung Vũ hoàng triều triều chính cực ít phát sinh dung chuyện. Cho dù 200 năm trước, có tiền nhiệm âm vương khởi binh tạo phản, nữ đế nương nương trấn áp thu bạo, lấy sát ngăn sát, lật trong bàn tay vững chắc triều chính. Đến mức cái này trong 200 năm đến nay, nương nương thân thể cùng tính tình lại sao không tốt, hoàng triều trong chỗ tối những cái kia rình mỏ mưu thần ám bộ khiếp sợ năm đó trận kia máu tươi giết chóc, cũng không thể không áp chế dã tâm của mình cùng dục vọng. Nhưng ngày gần đây, Thiên Tỷ Kiếm Tông chính tổ chức đại tang, tin tức truyền đến Trung Vũ, làm cho nương nương càng thêm điên cuồng nguy hiểm. Cũng đừng nói là nương nương, chính là các nàng dạng này nhỏ cung hầu nghe tin tức này, trong lòng cũng là cực bực. Tuy nói thái tử điện hạ 3 năm trước đây tại Thiên Tỷ Kiếm Tông như vậy mất tin tức, nhưng đây cũng không có nghĩa là điện hạ đã gặp trở lại. Nương nương cũng còn không phát lời nói, kia Thiên Tỷ Kiếm Tông sao có thể tự tiện nâng tang? Đây không phải tại lấy đao hướng nương nương trên ngực đâm sao? Một trận đại tang, nương nương tâm tính đại biến, ngày gần đây đều đã rõ ràng có không có chí tiến thủ chi tâm, trên triều đình nếu không phải có âm vương nhóm trấn áp, sợ là tứ phương chi địa phản loạn sớm đã nổi lên. Chính xì xào bàn tán ở giữa, cách đó không xa, một áo lam tóc đen thanh niên nam tử cầm đèn mà tới. Nam tử kia nga quan bắt mang, tay nâng sơn son hộp cơm, màu lam cổ tròn quan phục, trong bóng đêm, thân hình thon dài thanh niên nửa thấp mặt, không nhanh không chậm đi tại cung trên đường. Nhìn người tới, chúng cung hầu nhao nhao ngừng công việc trong tay, trong mắt đều lộ ra tôn kính chi ý, các nàng túi đầu hành lễ, gặp qua Phụng Ngự đại nhân. Trước mắt nam tử này, vẫn tại 900 năm trước, là Trung U hoàng triều duy nhất một lấy ý đạo cầm quyền tứ phương anh linh. Hắn khi còn sống chính là sáu dọn đường địa tiên xuất sinh, người mang thần nông thị hậu duệ, y thuật vô song, ở nhân gian cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại. Chỉ vì 900 năm trước, nam trạch lên lớn dịch, hình dung tận thế lâm thế, vạn số sinh linh khổ không thể tả. Là tán tiên trúc hành vân lấy thân làm thuốc, cắt thịt thành ý đi, giải cứu nam trạch vạn sinh linh tại thủy hỏa, chết bởi lớn ôn, từ đó dương danh thiên hạ. Trúc hành vân có công lớn đức mang theo, sau khi chết bản nhưng linh thăng thượng thanh trí cảnh. Nhưng hắn lại cự tuyệt phi thăng, phản đến hóa thành anh linh chi thân, về thân nhập trung u, lấy dạng này một cái quyết tuyệt đến để người không thể lý giải phương thức, ép ở lại ở nhân gian bổ nhiệm tại trung u làm anh linh. Trúc hành vân tại trung u hoàng triều có địa vị vô cùng quan trọng cùng phân lượng. Luận thực lực cùng tu vi, hắn có lẽ không tính là cực mạnh, nhưng hắn có được tinh xảo y thuật, vô song kỹ nghệ, chi thường đặc biến, có thể thần năng minh, không chỉ có thể trị phạm nhân tu sĩ, càng có thể chữa trị trung u anh linh. Dược y bất tử bệnh, phật độ người hữu duyên. Mà quỷ y trúc hành vân, không chỉ có thể cứu sống người, còn có thể trần trị người chết. Tại trung u hoàng triều, bất luận là quỷ tu vẫn là đã chết đi anh linh, đối vị này Phụng Ngự đại nhân không tôn trọng lễ kính có thừa. Trúc hành vân đi vào nữ đế trước điện, hai tên thân lấy trọng giáp u binh anh linh cũng là hướng hắn hành lễ. Dưới mặt nạ, bọn hắn lộ ra vẻ là khó, thấp giọng nói: Phụng Ngự đại nhân, bệ hạ hiện tại cảm xúc không lắm ổn định, sáu vị âm vương đại nhân đều ăn bế một canh, ngài giờ phút này nhập điện, sợ là không thỏa đáng lắm. Doanh cơ nương nương nổi điên cũng không phải một ngày hai ngày, nữ đế điện không thể so với năm đó. Cái này 200 năm đến, không cung hầu trong điện phụng dưỡng, một khi nàng thụ ác mộng phát thành rối loạn, khống chế không nổi trong cơ thể mình lực lượng, lỡ tay giết người kia là không thể vãn hồi. Chính là trông coi tại nữ đế điện cái này hai tên u binh, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại cũng có được độ kiếp cảnh tu vi. Bọn hắn còn có tự vệ không bị giết năng lực, âm vương có thể vào điện, có thể cam đoan mình không bị thương. Nhưng y thuật ra đời Trúc Hành Vân, phàm là bị nương nương thổi mạnh đụng, không cẩn thận đều là muốn hồn phi phách tán, vẫn về hỗn độn. Trung U anh linh đều ỷ vào vị này Phụng Ngự đại nhân chữa bệnh chữa thương, cũng không hy vọng hắn tự tìm đường chết. Trúc Hành Vân sáng tỏ cười một tiếng, lung lay trong tay một cơm, nói: "Ta làm một chút an thần dưỡng, khí dự thiện, hy vọng đối bệ hạ có thể có nhất định trợ giúp." U Minh bất đắc dĩ nói: "Đại nhân cần gì phải tự tìm nếm mùi đau khổ." Trúc Hành Vân thả ra trong tay cây đèn, bình tĩnh nói: "Như bệ hạ cảm xúc có thể có chuyển biến tốt sớm ngày trở về triều đình, đám đạo trích kia chi đồ, tự nhiên không đủ gây sợ, hạ mỗ một tính mạng người không đáng giá nhắc tới, nhưng bệ hạ thánh thể chính là thủ trọng." Hai tên u binh một trận do dự, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là đem đường tránh ra. Trúc Hành Vân đốt đèn nhập điện, đẩy cửa vào trong nháy mắt, đối diện nhấc lên một cỗ biêm xương rét lạnh gió, Trúc Hành Vân trong lòng như bị xương lạnh bao lại, một phái lạnh bớt. Hắn méo méo băng lãnh lạnh ngón tay, ánh mắt nhìn về phía u ám trong điện chỗ sâu. Lớn như vậy cung điện, chỉ đốt yếu ớt mấy ngọn đèn lửa, lộ ra phá lệ thâm trầm. Lạnh lẽo mà tử tịch trong điện không có nửa phần người sống khí tức, trong không khí tựa hồ có u ám lưu quang phun trào, dị thường u sâm kiềm chế. Lạnh lẽo trong đại điện bàn ngọc ngang qua, ngoài cửa sổ ánh trăng như sương, u phong trận trận bên trong, lạnh màu xanh màn tre như mây đen tại trước điện tung bay. Trúc Hành Vân dõi mắt phía dưới, nhìn thấy màn tre sau cái kia đạo màu đỏ chót mảnh mai thân ảnh. Ánh mắt của hắn rơi vào đạo thân ảnh kia bên trên vẹn vẹn một chút liền thu hồi, mắt cúi xuống quỳ xuống, đem hộp cơm bái phỏng tại đầu gối trước, dập đầu nói: "Thần Trúc Hành Vân, gặp qua nương nương." Trong điện phong thanh nổi lên, rõ ràng là trống trải tĩnh mịch cung điện, trong lúc nhất thời lại nhập đặt mình vào cuồng bạo trong biển rộng, vô hình sóng gió gợn sóng sóng lớn vô bờ, cuồn cuộn mà tới. Nhập hồng chiều lật út ngập đầu, nhìn một cái không đáy. Cuồn cuộn xoay tròn trùng điệp màn che phía dưới, trước điện nữ tử chậm rãi chuyển qua một đôi giống như máu tươi ngưng tụ thành đôi mắt, tràn ngập sắc cơ. Tại thấu xương kia ánh mắt phía dưới, Trúc Hành Vân sắc mặt trắng bệnh, khí cơ đại loạn, nhịp tim chấn động mãnh liệt. Hán Phương vừa ngẩng đầu, loạn vũ màn che nhìn như êm ái từ hắn lồng ngực quét phật mà qua. Trúc Hành Vân gương mặt cái cổ nhất thời bò lên trên một tầng không khỏe mạnh quỷ dị đỏ bừng, tinh mịn như lông châu huyết châu tranh nhau chen lấn từ lồng của hắn lỗ bên trong tuôn ra, một thân áo xanh trong khoảnh khắc bị máu tươi xâm nhiễm đỏ thấu. Hắn gắt gao cắn răng, thẳng tắp bả vai bị vô hình dư thừa lực lượng ép túi xuống đi, rốt cục khó mà chống đỡ được, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, ngã trên mặt đất khó mà đứng dậy. Trúc Hành Vân nằm dạp trên mặt đất, nghe được trước người truyền đến trầm thấp và thao tiếng ma sát. Vậy hạ, không gian bên trong, lực lượng vô hình đem Trúc Hành Vân tứ chi cầm lên, trước mắt ánh mắt trời đất quay cuồng. Trúc Hành Vân vừa mới ngước mắt, ánh mắt định trong nháy mắt, mi tâm một viên hiện ra ô quang u trầm treo ở nơi đó, phản phất sau một khắc liền muốn xuyên thủng thức hải, thẳng vào linh hồn. Trúc Hành Vân khắp cả người lạnh, cùng trước mắt cái này nữ nhân bốn mắt nhìn nhau, trong lòng giống như ẩn có xúc động. Chưa truyền triệu, tự tiện thiết kiến, Trúc Hành Vân. Doanh cơ mặt mày nhuộm đầy mông lung ánh đèn, lông mày xương xinh đẹp, đồng tử là vô cơ chất băng lãnh. Nhưng nàng bộ dáng này rơi vào Trúc Hành Vân trong mắt, chỉ cảm thấy càng phát ra kinh diễm đẹp mắt, nhưng lại trước nay chưa từng có khó mà thân cận. Lãnh đạm xa cách khuôn mặt có chút, trong mắt nàng tràn ngập không rõ huyết sắc, âm sắc băng lãnh trầm thấp, như hàn băng sát qua đáy lòng, có phải hay không ngay cả người cũng cảm thấy trong thần trí không rõ, bị hóa điên, gan dám vô lễ như thế làm cản. Chương 890, ừ ngực canh chương 890, ừ ngực canh thần sợ hãi. Trúc Hành Vân thật sâu cúi đầu, thấp giọng nói, thần không dám có chút bất kính chi tâm, thần chỉ là lo lắng bệ hạ thân thể, đặc biệt chuẩn bị dự thiện. Doanh cơ ánh mắt chứa nhấc, đầu ngón tay linh lực luân chuyển, một đạo u hỏa bắn ra, đem trên mặt đất kia một cơm đốt thành than cốc. Nàng mi tâm tích lũy ra một mảnh băng tuyết chi sắc, thu hồi người kia không có chút ý nghĩa nào ý nghĩ sang vậy. Rủ xuống u hỏa lại giữa không trung xoay quanh thành sắc bén viêm lưỡi đao, ánh lửa lượn vòng bên trong, mặc gió mà qua, đem Trúc Hành Vân một cánh tay tàn nhẫn sóng vai mà chém. máu tươi phun tung tóe bên trong, Trúc Hành Vân thân thể bởi vì thống khổ mà lớn cương run rẩy, cắn chặt hàm răng phát run, lại không phát ra một tia thanh âm. Thân thể bỗng nhiên buông lỏng, hắn trùng điệp ngã xuống đất, ánh mắt lộ ra mấy phần bi ai, túi đầu nhìn xem mình tay cụt. Mặc dù ngay từ đầu liền đã liệu này kết cục, nhưng Doanh Cơ vô tình bằng lãnh ý cự tuyệt, vẫn như cũng là để hắn tâm khẩu một trận gấp một trận lạnh. Càng làm cho hắn không ngờ tới chính là, nàng lại coi là thật bất chấp hậu quả đi rồi. Mặc dù giờ phút này nàng mặt ngoài nhìn xem cùng bình thường lúc bộ dáng, đáng Trúc Hành Vân y thuật tại Trung Vũ Hoàng Triều có tác dụng lớn, cực kỳ trọng yếu. Cho dù hắn phạm phải phản quốc chi tội, làm vì thiên địa nhân gian duy nhất có thể cho anh linh xem bệnh chạy chữa tu sĩ, Doanh Cơ đoạn không có khả năng vừa lên đến liền đoạn cánh tay hắn. Trúc Hành Vân trong lòng đắng chát. Từng có lúc, tâm cao khí ngạo nghiêm nghị không thể xâm phạm Trung Vũ nữ đế, lại sẽ vì một cái nam nhân thương thế tuyệt tâm đến như vậy hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Ngàn năm trước, hắn vì hái thuốc nhập đạo, nộ nhập Trung Vũ, nhìn thoáng qua, lòng có hy vọng, niệm mà không quên. 900 năm trước, hắn bỏ mình mà thành tựu đại công đức, cự tuyệt phi thăng, mà vào Trung Vũ ngồi chiếu anh linh. Vì mà có thể tại không gần không xa khoảng cách nghĩ gần nhau nhìn về nơi xa. Doanh Cơ tâm tư linh lung, mà hắn xích tử chi tâm, không biết che giấu, chín thời gian 100 năm, cho dù hắn đứng được lại xa, nàng tại mình hậu thổ đại địa phía trên, mắt chỗ cùng, như thế nào không biết hắn tâm tư. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ để ý qua. Hôm nay tâm tư bị điểm phá, Trúc Hành Vân tâm lạnh sau khi nhưng cũng kiên quyết không niệm quay đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xem Doanh Cơ trầm giọng nói, "Vậy hạ, thần yêu thích ngươi, tuy là ngươi cầm kiếm giết thần, thần ngũ thức thất hiếu, tam hồn lục phách, đều nguyện toàn bộ dâng lên. Nhân gian không đáng, thần nguyện vì ngươi đáng giá." Doanh Cơ băng lãnh đồng tử, lệ khí đại sinh. Trong điện bốn đã ngừng gió, nghiêm nghị mà lên, sát ý như nhà, mang đến áp lực như núi như biển, như đâm xuyên tâm hồn của hắn. Ngữ khí của nàng bình thản giống là ngàn năm không có nổi sóng chập trùng u hàn nước giếng, "Ngươi tại, muốn chết." Một viên đen nhánh xâm túc diệt hồn đinh yếu ớt treo lên, ngưng tụ ra cường đại chế tài chi quang, mang theo không muốn người biết lực lượng đáng sợ, tựa như muốn đem vạn vật thôn tính tiêu diệt. Nhìn thấy viên kia tượng trưng cho hủy diệt cùng tử vong diệt hồn đinh, Trúc Hành Vân biết được hắn thành công làm tức giận đến nàng, trong lòng không mang một mảnh, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Kịch liệt nhịp tim đem huyết dịch ép hướng toàn thân, không biết là bởi vì hưng phấn hay là sợ hãi, một lần tiếp một lần đụng chạm lấy đầu dây thần kinh. Ngoài điện Đũ Binh nói đến coi là thật không sai. Giờ phút này đến tìm bệ hạ rủi ro, thật là không phải cử chỉ sáng suốt. Trúc Hành Vân trên mặt lộ ra một cái tự rêu tuyệt vọng cười nhạt ý buồn cười hắn tự vọng bất phàm, vậy tại khinh người, tự cao mình ở trong mắt nàng cùng người thường có lẽ sẽ có sơ qua khác biệt. Nhưng chung quy, là hắn tự mình đã tỉnh. Diễn hôn phệ tâm thống khổ thẳng đến ngũ tạng lục phủ, tử vong đến lúc. Cốc cốc cốc. Ngoài điện, truyền đến một trận thanh thúy tiếng gõ cửa. Trước mắt gần trong gang tấc diện hồn đinh cương cương dừng lại, Trúc Hành Vân chưa tỉnh hồn, con ngươi kịch liệt co vào ở giữa. Hắn trông thấy Doanh Cơ đã bấm ngón tay diệt đi diện hồn đinh, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía cửa điện phương hướng. Cửa điện vắng vẻ túc sát cuồng phong có chỗ thu liễm bình phục, trong nháy mắt này, hắn đúng là cảm nhận được bệ hạ kia kinh khủng đậm đặc sát ý cũng cạn lui mấy phần. Tâm tư động dung Trúc Hành Vân nhịn không được quay đầu nhìn lại, thứ không có thể hiểu được người nào đến thăm lại là có thể để bệ hạ trước sau biến hóa cải biến to lớn như thế. Trước cửa điện đứng thẳng một đồng dạng tay cầm hộp cơm lạ lẫm thiếu niên, hắn mang theo mặt nạ, trên thân độ lấy thanh huy ánh trăng, áo bào ở giữa mấy điểm chỉ riêng lan, đen nhánh con mắt thanh nhuận trong suốt, ánh mắt bình tĩnh đem trong điện cái này sinh tử tuấn sắc một màn thu hết vào mắt. Trúc Hành Vân còn bị Doanh Cơ lấy lực lượng vô hình cầm chế ở giữa không trung, tay chân treo sâu mà lên, không được tự do. Hắn liếc qua Bách Lý An trong tay dẫn theo tứ phương hộp cơm, con mắt nhắm lại, thần sắc nghiêm nghị. Bách Lý An giơ tay lên, ôm ấp hộp cơm, giống như vô hại mà nhìn xem Doanh Cơ, ánh mắt lom lom nhìn, ta tựa hồ tới không phải lúc. Trong điện loạn vũ thấu xương hàn phong triệt để bình phục lại, Doanh Cơ khuôn mặt mặc dù vẫn là lạnh nhưng trong mắt huyết sắc tản ra thành tinh khiết hắc. Trúc Hành Vân quanh thân chậm nhẹ, một lần nữa ngã trên đất. Doanh Cơ ánh mắt thâm nghễ, còn không mau cút đi. Trúc Hành Vân tâm tình phức tạp, trăm mối vẫn không có cách giải, dùng cái gì sát cơ hừng hực bệ hạ sẽ đại hắn đông nhiên thủ hạ lưu tình. Dù sao hắn là ôm quyết tâm quyết tử đi vào nữ đế điện nói đại nghịch bất đạo chi ngôn, lại liền dễ dàng như vậy đơn giản buông tha hắn. Thiếu niên kia lại là người phương nào? Mà lại tại Trung U, hắn chưa bao giờ thấy qua có vị kia nhân vật có thể không kinh truyền triệu, không gọi tôn sưng, không kiêng kỵ như vậy thẳng vào nữ đế điện. Trúc Hành Vân không còn dám tiếp tục nhiều nghĩ tiếp, trở về từ cõi chết không dễ, hắn vội vàng che mình đoạn tổn thương, xin lỗi các điện. Tại cung Bách Ly An thác thân mà qua trong nháy mắt, Trúc Hành Vân ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc. Người này tựa hồ không phải người sống, cũng không phải anh linh. Cho đến Trúc Hành Vân bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, Bách Ly An lúc này mới vượt qua bậc cửa, đi vào trong điện. Ánh mắt của hắn trên mặt đất thảm ở giữa kia tay cụt bên trên hư hư vừa rơi xuống, không nói gì. Đường kính đi vào Trúc Hành Vân tuyệt đối không dám dừng chân trong nội điện, hắn mở ra hộp cơm, từng cái lấy ra trong đó đồ ăn. Đỏ bùn đồng lô, ngân than xương, canh loãng, dầu mạnh mẽ tử, dê bò thịt quyển, như nước trong veo củ cải, thúy sinh sinh rau quả, còn có nhất điệp điệp thức nhắm, thủy tinh đồ ăn thịt, trường hoàng cá nheo, trứng lạnh mặt, vợ chồng phổi phiến, mặn nước bạch. Điểm tâm món chính thì có đường đỏ bánh dày, rau hẹ hộp, tử đồng bánh suốt, hạnh nhân in dấu. Hộp cơm vừa mở, lạnh như băng trong đại điện, đột nhiên nhiều hơn mấy phần ôn nhu khói lửa nhân gian khí. Bách Lý An đem Doanh Cơ ngày bình thường ngự dụng bàn coi như bàn ăn, lấy xuống trên mặt gỗ. Hắn tiện tay rút tới một bản trên bàn trồng chất như núi công văn, ném vào nhỏ bùn trong lò, đương nhóm lửa tuổi tuổi dùng. Doanh Cơ băng điêu đứng tại kia đứng hồi lâu, không coi ai ra gì loay hoay ăn uống. Bách Lý An lại điểm một chi ngọn nến, xua tan lờ mờ, nói: "Hôm nay ta mang theo Đông Lâm trải con cừu nó thịt, nhất phẩm lâu thiêu đốt tiêu thịt bò, nằm ngõ hẻm đường phố Đông Tuyết Thầm, không ngồi xuống nếm thử sao?" Doanh Cơ bất động thanh sắc liếc qua trên bàn đồ ăn, không nói chuyện, thần sắc dường như bất vi sở động. Nàng xoay người nhặt lên trên mặt đất tay cụt, hai bước đi tới, đem đưa tay cụt cứ như vậy máu me đặt ở trên bàn tới. Bách Lý An thân thể sau dựa vào, tránh thoát phiêu tán rơi rụng tới mấy giọt máu tươi, nhíu nhíu mày, ngón tay chỉ một chút tia tay cụt, ngươi muốn đem cái này luộc rồi ăn. Doanh Cơ mặt mày vừa nhấc, Trúc Hành Vân mới cũng là đến đưa đồ ăn nhưng hắn đồ ăn còn chưa đưa ra ngoài, một cái cánh tay lại lưu tại nơi này. Bách Lý An cười cười, ngồi thẳng thân thể, bắt đầu điều chế bị đĩa, túi đầu nói, nương nương chẳng hắn một cái cánh tay chẳng lẽ không phải bởi vì hắn không che đậy miệng, tâm không chỗ che đậy, si tâm vọng tưởng làm bên trong muốn chết u thái tử bố dượng sao? Doanh Cơ sắc mặt lạnh lẽo, lấy đánh, thật sự là thật to gan, không biết sống chết, dám phạm thượng, ngay cả nàng cũng dám đánh thú. Nhưng Doanh Cơ cũng không ý thức được, đồng dạng là phạm thượng, không che đậy miệng. Nàng đối Trúc Hành Vân thái độ là muốn chết đối với Bách Lý An, lại vẹn vẹn chỉ là lấy đánh. Nương nương hôm nay hỏa khí thật là lớn. Bách Lý An cảm thán một tiếng, lại ảo thuật giống như từ trong hộp lấy ra một cái huyên ương nổi đến trên kệ, biểu lộ xấu khổ nói, cay độc dễ phát hỏa, rát nộ khí, tối nay cái này tương ớt canh ngọt nguồn, nương nương sợ là muốn không có phúc hưởng thụ. Hắn làm bộ muốn rút đi đỏ nồi đun nước, chuẩn bị thay đổi huyên ương nổi. Bất quá cũng không sao, cũng may ta chuẩn bị huyên ương nổi, nương nương có thể ăn nước lẻo. Doanh Cơ lông mày dựng thẳng lên, mặt mũi tràn đầy không vui, nâng lên đũa ngăn chặn Bách Lý An bưng nổi hơi mu bàn tay, chung u người ăn trên bàn, xưa nay sẽ không bên trên đỏ trắng nguyên nương nổi, đây là đối lửa nổi khinh nhẫn. Nương nương kia cái này là bất kể so sánh tức giận. Chập chân ánh đèn ánh lửa bị gió thổi tán, lọt vào thiếu niên trong mắt, tinh tế vỡ nát chỉ riêng giống ngày mùa hè đom đóm, nhàn nhạt ôn nhu. Trên bàn điểm đèn, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào tiếng mưa rơi dần dần lên, mưa đêm gõ lấy mái hiên. Giang mái hiên nhà đâm đến đinh đương thanh thúy, mưa gió dây dưa tại tịch dạ bên trong, hôn hát tịch loạn thanh âm để Bách Lý An thanh âm trở nên cực nhẹ. Kia một tiếng nương nương gọi đến trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp, trong âm nghe nhỏ bé không thể nhận ra, tựa như là chỉ niệm một tiếng một chữ độc nhất đương. Doanh Cơ nương nương tim run lên, trên mặt hoảng hốt một cái chớp mắt, nàng đội túi đầu bày ngay ngắn lô buồn, dung mạo lạnh lùng kẹp lên một khối phiến tốt ngũ hoa dê béo thịt, xuyến nhập ngực ngực lăn lộn nổi lên tương ớt súp cay bên trong. Cùng loại kia tử phàm phu tục tử, làm sao nhưng so đo. Hắn Trúc Hành Vân tại Trung Ú rơi quán làm nghề y y, vì anh linh chữa thương chữa bệnh. Chớ không phải không biết hắn tổn chính là cùng tâm tư, chỉ là nhìn hắn cái này 900 năm ở giữa một mực an phận thủ thường, cũng không đi ra cái gì khác người sự tình, lúc này mới từ hắn mà đi. Nàng lạnh hừ một tiếng, lại nói, buồn cười là bây giờ nhìn ta Trung Vũ cùng Thiên Tỷ lại lần nữa kết thủ, ngay cả cha đều bị quấy nhiều xuất thế. Nhân giới tứ phương các nơi đều hoảng loạn, sợ trung lập nhiều năm Trung Vũ nữ đế nhất thời điên cuồng, lầm nhập ma đạo, đây mới gọi là hắn sinh ra như vậy lanh tranh tâm tư. Chấm cùng Bách Lý Vũ đoạn này nghiệt duyên mặc dù đã không quay đầu con đường, Trung Vũ cùng Thiên Tỷ cũng lại không chỗ giảng hòa, nhưng cái này cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ phụ ngự, ý đồ thừa cơ lấy lòng lý do. Làm Trung Vũ nữ đế xuất thân, Doanh Cơ có thể nói là ăn đồ cổ canh cao thủ, thịt dê chỉ trong nồi xuyến 7 lần, liền vững vàng xách đũa ra canh. Vừa mới thu đũa, Doanh Cơ liền nhíu mày, nhưng chưa qua bao lâu, Bách Lý An liền mười phần chi kỷ đẩy đi tới một chiếc vị đĩa. Doanh Cơ lông mày rất nhanh giãn ra, nàng bưng cao quý lãnh diễm tư thái, đem đũa bên trên thịt dê chấm no bụng nước tương, sau đó ăn. Cay bên trong mang theo từng tia thơm ngon nồng đậm nước tương bao vây lấy chân mềm thịt dê, hạnh phúc cảm giác tại giữa răng môi lan ra. Doanh Cơ cắn đũa, trong mắt màu đen tại nóng hổi xương mù bốc hơi hạ trở nên trong suốt rõ ràng. Cái này nước tương giọng, đúng là mười phần ăn khớp khẩu vị của nàng. Mưa đêm mới lên, trăm vị nhân gian. Nàng mắt sắc bị nồi lẩu nhiệt khí hun nóng chút, Doanh Cơ khuôn mặt cũng dần dần trở nên thả cùng bình tĩnh trở lại. Rót rượu. Nàng nhàn nhạt phân phó một câu, liền tiếp theo rồi đua đi kẹp thịt dê. Bách Lý An vì nàng rót một chén rượu trái cây, thừa dịp nàng xuyến thịt công phu, ném đi mấy quả non gâu gâu thanh lá rau đi bảo, đun sôi mò lên, để vào chén của nàng bên trong, đừng chỉ ăn thịt, ăn nhiều chút rau quả. Doanh Cơ thịt dê nướng động tác đống nhiên dừng lại, nàng ánh mắt sâu xa mà nhìn xem ổ cục lăn lộn đỏ canh. Bách Lý An không biết mình chỗ nào nói nhầm chọc giận nàng không cao hứng hắn đang muốn đặt câu hỏi, Doanh Cơ lại phát ra một tiếng cực nhẹ tiếng cười. Nói đến, con ta Tiểu An cũng là chấm một tay mang theo ăn đồ cổ canh. Nàng ngước mắt, mỉm cười, ánh mắt trở nên rất là nhu hòa, cái kia dạng một cái yên tĩnh không thích nói chuyện tính tình, hết lần này tới lần khác đến cùng ta ăn đồ cổ canh thời điểm, cùng ngươi đồng dạng thích lại nhải, hứa ta ăn thịt, lại không cho phép ta không ăn rau quả. Hứa ta uống rượu lại không cho phép uống liệt yếu, sau bữa ăn đồ ngọt, cũng không cho phép ăn nhiều, mỗi dạng chỉ cho phép ta ăn hai cái, một chút xíu đại giáng vóc, cái này cũng muốn xem bảo, vậy cũng muốn xem bảo, nhưng đáng ghét. Nàng trên miệng nói đáng ghét, nhưng trong ánh mắt ôn nhu lại như muốn hóa xuất thủy chỉ riêng đến. Bách Lý An yên lặng nửa ngày, ánh mắt sâu mấy phần, nhìn xem nàng chậm rãi nói ra, hôm nay đồ ngọt, mỗi dạng ta hứa ngươi ăn ba cái. Doanh Cơ nhíu mày, cũng không thích hắn cái này quản giáo tiểu hài tử ngữ khí, ánh mắt sinh lạnh, nếu không phải ngươi là cha con người, nữ đế trong điện, há lại cho ngươi tiểu bối này ngôn luận làm cản. Bách Lý An chậm rãi nói, đột nhiên nhớ tới ta còn mang theo đậu phộng nát cùng rau thơm nát, đương đương muốn sao? Muốn. Doanh Cơ chủ đề được thành công mang lệnh, không chút suy nghĩ gật gật đầu. Thẳng đến Bách Lý An thật cầm ra một nhỏ đem đậu phộng nát cùng rau thơm điều vào nàng vị đĩa trong chén, Doanh Cơ cái này mới phản ứng được, có chút tức giận, vô đũa, ngươi chớ có không coi ai ra gì. A, quên còn có hạt bừng nương nương muốn sao? Đối với nồi lẩu có loại không hiểu thành kính chấp niệm Doanh Cơ lại bị lượn quanh đi vào, nàng một mặt nghiêm túc hỏi, hạt bừng là sinh vẫn là quen? Bách Lý An nói, lửa nhỏ chậm chết qua, giòn mà không tiêu, cảm giác cho là xốp giòn hương. Doanh Cơ một mặt dễ động, giơ lên chén đĩa, kia đến một nhỏ đem nếm thử nhìn. Vừa giơ tay lên, nàng lại kịp phản ứng mình bị xáo lộ, thần sắc càng thêm xấu hổ, bên hai phiếm hồng trừng mắt nhìn Bách Lý An một chút, nàng trừng mắt giận mắt, ý đồ tận lực duy trì hoàn mỹ dung nhan cùng nữ đế uy nghiêm. Bách Lý An hướng nàng trong chén vẩy truy cập đem hạt vườn về sau, lại liếc mắt nhìn nổi lơi, nói, ai nha, cái này thịt bò có phải hay không nấu quá lâu? Doanh Cơ lập tức cau mày giống như khóa khó mở, bận bịu xách đũa đi vớt thịt bò, một mặt không cao hứng, ngươi khi nào hạ thịt bò? Thịt bò nấu lâu làm sao có thể đi? Nàng vớt ra mấy khối thịt bò, quả thật là nấu lâu kia chất thịt so lão thái thái còn giả hơn. Doanh Cơ dãy rủa ghét bỏ hồi lâu, cuối cùng đem kia giả rơi thịt bò bỏ vào Bách Lý An trong chén, vừa nhấc cái cằm, ai hạ ai ăn? Bách Lý An một mặt thành khẩn nhấc từ bản thân đũa, cấp trên sạch sẽ không nhiễm một điểm chất béo, cái này mấy khối thịt tựa như là nương nương lúc đầu hạ nhập trong nồi quên vớt lên đi.